Chương 139, lợi hại thỉnh thoảng, thượng, 139 lợi hại thỉnh thoảng, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Hạ Thiếu Thất Sơn, Lâm Trường Sinh một đường hướng nam, tiến Hứa Xương, thẳng đến chú nhà trọ. Ngày hôm đó giữa trưa, hắn đang ở tiểu quán ăn cơm, gặp trên đường phố lui tới có không ít tên ăn mày, âm thầm kỳ quái. Chú nhà trọ Bắc Tiếp Tháp Hà, Nam Lâm Tín Dương, chỗ sông Hoài Thượng Du đổi núi Bình Nguyên địa khu, vì giao thông yếu đạo. Chú nhà trọ thừa Đông Khải Tây, quán Nam Thông Bắc, tố có dự châu chi bụng, thiên hạ chi tối trùng tiếng khen. Như vậy địa phương làm có chút phồn hoa, mặc dù không thể thiếu bẩn cùng người, nhưng trên đường phố nhiều như vậy tên ăn mày chạy, chẳng phải quái thai. Xem những người này giả dạng, hẳn là cái bang đấy, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đệ tử của cái bang? Cái bang tổng đà ngay tại Lạc Dương, nơi đó là cố đô, không nói nhiều phồn hoa, nhưng cũng có lượng, ở cổ đại là số một thành phố lớn. Hắn cùng nhau đi tới, cũng nhìn đến không ít tên ăn mày, cũng không sao cả để ý, dù sao đây là một cái có võ lâm giang hồ thế giới. Nhưng lúc này ổn định lại tâm thần, nhưng cũng buồn bực lên. Tiểu nhị ca, nơi này như thế nào có nhiều như vậy tên ăn mày? Lâm Trường Sinh kéo qua tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị ca cười nói, khách quan, ngài không biết, nơi này chính là Lạc Dương, Tín Dương giao hội. Lạc Dương có cái bang tổng đà, Tín Dương là cái bang phó bang chủ lão gia. Chúng ta nơi này luôn luôn đều có rất nhiều cái bang đệ tử đấy. Lâm Trường Sinh giật mình, ném cho hắn nhất thỏi bạc, nói, đà tạ. Hắn bước nhanh ra tử quán, chẳng quan tâm nghỉ ngơi, một đường thẳng đến Tín Dương. Hắn còn không có hỏi thăm nơi đây thời gian, không biết Thiên Long kịch tỉnh hay không đã bắt đầu, nhưng đi một chuyến Tín Dương lại cực là thích hợp. Hắn có chút chờ mong, nếu Mã Đại Nguyên còn chưa có chết, hết thảy còn có thú vị. Hắn cấp đi nửa ngày, ở lúc chạm vạng tối đến Tín Dương. Mã Đại Nguyên là bang chủ cái bang, cực kỳ nổi danh, hơi nghe ngóng một chút, hắn liền chiếm được Mã Đại Nguyên chỗ ở. Hắn cũng không ở tại trong thành, mà là đang thành Tây 30 dặm một ít trong thôn. Đi vào Mã gia ngoài cửa, chỉ thấy một cái sông nhỏ vòng quanh ba gian nho nhỏ phòng ngói, phòng giữ hai cây thủy dương, trước cửa một khối bình, làm như nông gia phơi nắng có bãi, nhưng tứ giác cắt có một hồ sâu. Lâm Trường Sinh nương ánh mắt xéo qua liếc hai mắt, liền thả người mà vào, lặng lẽ lặn xuống xương phòng ngoại, cẩn thận đánh giá cửa sổ giấy hình chiếu. Liếc qua hình chiếu động tác, Lâm Trường Sinh âm thầm bĩu môi, trong lòng mắng, lao tử ở bên ngoài chịu tội, hai người các ngươi vương bắt đạn thế nhưng ở trong này uống rượu khoái hoạt, chạy nhanh đi chết đi. Tục ngữ nói một câu thành sấm, Lâm Trường Sinh trong lòng nghĩ, ánh mắt nhìn, chỉ nghe ba một tiếng, giống như có đồ vật gì đó rất bể, một người nghiêng về một bên, không còn bóng dáng. Hắn kinh ngạc, cẩn thận đứng lên, ở cửa sổ trên giấy đánh cái động, hướng bên trong xem. Trong phòng, một người than ngã xuống giường, hắn tóc có chút hoa râm, xem ra có chút khỏe mạnh, hẳn là chính là Mã Đại Nguyên rồi. Một khác nữ là nữ tử, mặc dù lương thân, nhưng nhất định là Khang Mẫn. Trùng hợp như vậy, Lâm Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ trùng hợp, tình cảnh này, tựa hồ chính là Khang Mẫn sát hại Mã Đại Nguyên thời điểm a đúng rồi, khó trách ở chú nhà trọ khi có thai khánh không khí, nguyên lai hôm nay là 15 tháng 8 nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời trăng tròn, rất sáng, rất tròn, là cái giết người hảo thời gian. Khang Mẫn, ngươi trong rượu thả cái gì? Mã Đại Nguyên kinh sợ thành âm truyền ra. Khang Mẫn cười lạnh không chỉ, ba một tiếng, Lâm Trường Sinh nhìn lại, cũng là nàng dùng sức rút Mã Đại Nguyên một cái và miệng tử. Chỉ nghe nàng oán hận nói, Mã Đại Nguyên, ngươi cái kẻ bất lực, bọc mủ, ngươi đã không giúp lao đường tự nhiên tìm người khác. Bạch trưởng lão, mau ra đây đi. Rèm cửa xốc lên, đi vào một người. Mã Đại Nguyên nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, Bạch Thế Kính, ngươi, ngươi. Bạch Thế Kính cười lạnh một tiếng, tiến lên ôm Khang Mẫn, nhất hai bàn tay to phủ ở trước ngực, hung hăng méo hai thành, tươi cười nói, thường thường bậc trung, như thế nào đây? Khang Mẫn hừ một tiếng, nói, động thủ đi. Thật đúng là đủ quả quyết đấy. Lâm Trường Sinh thầm vui, hắn gặp Bạch Thế Kính tiến lên, hắc cười. Bên trong ba người tất cả giật mình, Bạch Thế Kính quát lạnh nói, là ai? Vĩnh một tiếng, hắn đánh vỡ cửa sổ, trực tiếp nhảy lên đi ra. Lâm Trường Sinh đứng ở cửa sổ bên trái, ôm cánh tay, cười dài nhìn hắn. Bạch Thế Kính quá sợ hãi, quắc, tiểu tử, ngươi là loại người nào? Lâm Trường Sinh ánh mắt lướt qua, bấm tay mà động, phù một tiếng, bên trong Khang Mẫn lúc này đình chỉ sở hữu động tác, dừng lại ở tại nơi đó. Bạch Thế Kính lắp bắp kinh hãi, nghiêng về phía trước thân mình nhất thời đập ra, nhất chảo chụp vào Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không tránh không né, đợi chảo phong lâm thể, mới đột ngột điểm ra nhất chỉ. Hắn này nhất chỉ nhanh như tia chớp, nháy mắt điểm ở Bạch Thế Kính lòng bàn tay. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười, đầu ngón tay kình lực phun ra nuốt vào, phù một tiếng, hai ngón thấu trưởng mà ra. Hừ. Bạch Thế Kính đau hừ một tiếng, trong lòng càng kinh, nhấc chân liền muốn triệt thoái phía sau, mà Lâm Trường Sinh hai ngón nhấc quái, lực đạo phun trào xuống, Bạch Thế Kính kêu thảm một tiếng, thân mình nhưng thật ra đảo hướng ở bên. Cho ta đi vào. Lâm Trường Sinh chớp động thỉnh thoảng, một cước đá vào Bạch Thế Kính trên mông đít, đem hắn từ bên ngoài đạp đến phòng trong. Chính hắn cũng đi theo nhảy tiến vào, đứng ở Mã Đại Nguyên bên cạnh. Lâm Trường Sinh thay đổi một bức khuôn mặt tươi cười, đối Mã Đại Nguyên nói, "Mã phó ban chủ, có thể dùng tại hạ hỗ trợ." Mã Đại Nguyên sắc mặt xanh mét, đó là nhìn Lâm Trường Sinh này ân nhân cứu mạng, sắc mặt cũng cực vi khó coi. Hắn biết hầu kích thích, khẽ nhếch miệng, lại nói không ra lời. Lâm Trường Sinh cười ha ha, thân mình chợt lóe, ba một tiếng khắc ở Bạch Thế Kính cái trán, Bạch Thế Kính lúc này bị hắn một trường đánh ngục. Nhìn hắn như thế lưu loát, Mã Đại Nguyên ánh mắt chính là trừng, Khang Mẫn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Trường Sinh nhìn nàng một cái, có phần thấy kinh diễm. Khang Mẫn thuộc loại khéo léo đẹp đẽ nữ tử, nhưng mọc ra nhất trường có chút mị hoặc mặt, mặt mày thanh tú, nhất đôi mắt cũng cực kỳ đẹp mặt. Nếu không có nàng kia vẻ mặt kinh cụ biểu tình phá hủy mỹ cảm, cô gái này quả thật cực đẹp. Đáng tiếc Mã Đại Nguyên, tục ngữ nói quân pháp bất vị thần, loại nữ nhân này, ta cũng thay ngươi giải quyết. Hắn ra tay không lưu tình, lại một chưởng đánh vào Khang Mẫn cái trán, nháy mắt đã muốn cái mạng nhỏ của nàng. Mã Đại Nguyên vừa thấy, ánh mắt lập tức nhắm lại, hình như có một tia không đành lòng. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào đây? Có thể dùng ta hỗ trợ?" Mã Đại Nguyên hừ một tiếng, không nói gì. Hắn dục ra sức ngồi dậy, nhưng mười hương mê hồn tán dược hiệu rất mạnh, khiến cho hắn toàn thân vô lực, để không nổi chút nội lực, thân mình vừa động liền lại thăng ngã xuống đất. Lâm Trường Sinh lắc lắc đầu, tiến lên lại mặt khác, khiến cho hắn tựa vào trên giường. Hắn giữ ngồi phía đối diện, hai tay chống đỡ ở này song trên vai, vận chuyển nội lực, thay hắn giải độc. Ước chừng có nửa canh giờ, Lâm Trường Sinh rút về song trường, Mã Đại Nguyên cũng vẻ mặt mỏi mệt mở mắt. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn thi thể, thở dài, nói: "Đa tạ rồi." Lâm Trường Sinh âm thầm thở dài một tiếng, Mã Đại Nguyên trên quán như vậy một cái vợ, có thể nói thiên hàng tai họa bất ngờ rồi. Trường hợp này, hắn cũng không biết như thế nào an ủi, hoặc là bất an ủi chính là tốt nhất, làm cho một mình hắn yên lặng một chút, tổng so với chính mình làm bóng đèn mạnh hơn. Dù sao hắn này đến chính là cứu Mã Đại Nguyên, người cứu là đến nơi. Lâm Trường Sinh không có nhiều lời, đi nhanh đi ra ngoài, rất nhanh liền ra Mã gia, chỉ cái là ở vào tò mò, hắn cũng không có rời đi, mà là đang không xa địa phương, y mắng nhìn Mã gia. Trời đã sáng, sáng sớm đấy, xa xa còn có cái bang đệ tử tới rồi. Lâm Trường Sinh nhìn bọn họ đi bảo, nhìn bọn họ đội vàng đi ra, hơi hơi xuất thần. Cũng không biết bao lâu, hắn nhìn thấy Mã Đại Nguyên đi ra, bên cạnh đi theo không ít cái bang đệ tử, mang hai cố cáng, hướng Tín Ngưỡng Thành đi. Thở dài một tiếng, Lâm Trường Sinh cũng xoay người rời đi. Kế tiếp, nên đi đại lý rồi. Dọc theo đường, Lâm Trường Sinh vì không chỉ hoãn thời gian, cố ý nhanh hơn cấp trình, mà đến Tương Dương địa giới, hắn đột nhiên nghĩ đến không đúng. Nguyên Trung Tiểu Phong nói, Mã Đại Nguyên chết vào hơn 2 tháng trước, mà theo đoàn dự xuất hiện thời gian mau, kia Bắc Minh thần công chỉ sợ sớm làm hỏng. Mà mẹ nó, trì hoãn thời gian. Lâm Trường Sinh vuốt gương mặt của mình, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Không nói thời gian khác, theo đại lý đến Giang Nam, Cưu Ma Chí, đoàn dự hao tốn hơn 1 tháng. Thời gian khác, hẳn là cũng không 1 tháng. Toàn lực chạy đi, có lẽ còn kịp." Nghĩ đến chỗ này, hắn không dám tái dừng lại thêm, dưới chân phát lực, như báo săn bình thường ở trên đường phi nhảy lên. Vào Tương Dương, lập tức mua nhất con tuấn mã, hướng đại lý bay nhanh. Hoan nên Quảng Đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140, lợi hại thỉnh thoảng, chung, 140 lợi hại thỉnh thoảng, chung, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường một đường đi bội, Lâm Trường Sinh căn bản chẳng quan tâm bốn phía cảnh sát, hắn ra tứ xuyên về sau, thẳng đến đại lý, cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi, cả người xem ra mọi mệt phi thường. Hắn đi được tới Vô Lượng Sơn phụ cận, mắt thấy thủ hạ ngựa miệng sủi bọt mép, lập tức ghé trên mặt đất, thở mắng một tiếng. Nhảy xuống ngựa thất, Lâm Trường Sinh theo đại đạo bước nhanh đi trước. Hắn gần 10 ngày 10 đêm không có chợp mắt, người mỏi mệt ngoan, đôi trường lão đại, nhãn lực tràn đầy tơ máu, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Chuyển qua loan, Lâm Trường Sinh nhìn đến đoàn người theo một con đường khác thượng đi tới, đi đầu là một nam một nữ, phía sau các đi theo hai người đệ tử. Xem bọn hắn phục sức, cũng là nhất phái người. Cảm thấy vừa động, Lâm Trường Sinh siêu bộ tới, xa xa liền hỏi, "Mà các ngươi lại là Vô Lượng kiếm phái hay sao?" Tả Tử Mục, Tân Song thanh thanh âm nghe vào tai biên, nhìn lên, chỉ cảm thấy cuồng phong thổi qua, người đã tới phụ cận. Hai người kinh hãi, âm thầm liếc nhau, Tả Tử Mục ôm quyền nói, "Tả Tử Mục gặp qua huynh đài. Vị này là ta sư muội, Tân Song Thanh. Không biết huynh đài có chuyện gì?" Lâm Trường Sinh cau mày, hỏi, "Các ngươi đây là đi nơi nào?" Tả Tử Mục nói, "Không dối gạt huynh đài, ta chờ chịu Mã Vương thần trung bạn cửu chi mời, chạy tới bạn tiếp cốc." Lâm Trường Sinh biến sắc, "Đây không phải cứu đoàn dự kia một đoạn sao? Bác Minh thần công quyển trục chính là ở trong này bị hủy đấy." Hán Thiết sắc xanh mét, nghẹn giận dữ nói, "Dẫn đường." Tả Tử Mục nói, "Huynh đài cũng là được mời mà đến đấy sao?" Lâm Trường Sinh trừng mắt hắn, đột ngột ra tay, một phen nắm bờ vai của hắn, niết kéo kẹt bằng, gầm nhẹ nói, "Dẫn đường." Mấy người hoảng sợ, Tả Tử Mục đau sắc mặt tử hồng, Tân Song Thanh biến sắc, liền muốn động thủ, lại bị Lâm Trường Sinh trừng, sợ tới mức cả người run lên, đánh vào trên chuôi kiếm thủ căn bản không dám có dư thừa động tác. Tả Tử Mục cũng bị Lâm Trường Sinh muốn ăn thịt người bộ dáng sợ hãi, chạy nhanh chỉ một cái phương hướng, Lâm Trường Sinh dắt Tả Tử Mục, thân mình nhất ung, liền bay đi ra ngoài. Hắn mặc dù cùng một người, tốc độ không chút nào không giảm, thả cuồng dã tới cực điểm, hắn thân chu bị bám sức lực phòng, ở hắn sau khi biến mất còn tại hai bên tàn sát bừa bãi. Dựa theo Tả Tử Mục chỉ điểm, hai người rất nhanh vọt tới một cái đường mòn trước, dọc theo đường mòn đi không lâu, liền gặp một cái cầu treo bằng dây cáp, tiểu biên trên đá có khắc người lương thiện độ 3 chữ to. Lâm Trường Sinh cũng không nhìn kỹ, nháy mắt vọt tới, lại đi rồi không lâu, chỉ thấy nên diện đông nghìn nghịt một mảnh đại rừng rậm. Tại kia ngoài rừng, đang có nhất nam tử áo đen dựng ở ngoài rừng, thân hình hắn cực cao cực gầy, dài nhất trương mặt ngựa, ánh mắt ngày thường rất cao, một cái vòng tròn tròn mũi to lại cùng miệng lách vào ở một khối, đến nơi ánh mắt cùng cái mũi trong lúc đó, để lại nhất khối lớn hai bàn tay trắng chỗ trống, xấu xí đến cực điểm. Lâm Trường Sinh nhanh chóng vọt tới hắn trước người, nhẹ buông tay, Tả Tử Mục ngã nhào trên đất thượng. Trung bạn kêu hoảng sợ, liếc mắt một cái, cũng là không nhìn được Lâm Trường Sinh, nhưng Tả Tử Mục hắn vẫn là nhận thức đấy. "Tả huynh, đây là..." Tả Tử Mục mặt nghẹn màu đỏ bừng, cẩn thận nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh trầm mặt, nói, "Đoàn dự đâu này?" Trung bạn cừu biến sắc, quắc, "Tiểu tử, ngươi là đoàn chính thuần tên kia mời đến giúp đỡ sao?" Cút. Lâm Trường Sinh giận dữ, tay áo hoành xúy, bính một tiếng, trung bạn cừu toàn bộ bay tứ tung đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh nhìn trước mắt rừng cây, song trưởng hoành trụ, kinh lực gợi lên, như sóng biển cuồn cuộn, kích, ào ào tiếng nổ lớn, đúng là sinh sôi đem mấy gốc đại thụ bật lên, phóng lên cao. Ở một cây đại thụ về sau, lộ ra nhất động. Lâm Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, nháy mắt vọt đi bảo. Hắn cước bộ cực nhanh, dọc theo đường mòn chạy vội đến một gian phòng nói trước, gặp sảnh cửa mở ra, bên trong ẩn ẩn ngồi mấy người, hừ một tiếng, chấn bốn phía khẽ run. Trong phòng nhân đại kinh, lúc này nhảy lên ra ba người. Nhìn kỹ, cũng là một nữ hai nam. Nữ người mặc quần áo màu xanh nhạt áo dài, đầu đầy tóc dài, ước chừng khoảng 40 năm tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng hai bên trên hai gò má các hữu tam điều đỏ sẫm vết máu, từ đáy mắt thẳng bạch đến cằm dưới, tựa hồ vừa bị người dùng thủ chà phá. Hai nam nhất béo nhất gầy, chùn xuống một cao. Béo đấy, ai chính là cái kia đầu to đến khác tầm thường, nhất trương rộng rãi trong miệng lộ ra đầy răng trắng nhọn, một đôi ánh mắt lại là vừa tròn lại nhỏ, tựa như hai hột đậu phộng, nhưng mà đôi mắt nhỏ trung hào quang bắn ra bốn phía. Gầy đấy, cao đấy, liền này căn cây gậy trúc giống như, khuôn mặt cũng là bộ dạng dò người. Ở ba người này phía sau, trong phòng còn đi ra một ít người, xem bọn hắn cho rằng cũng là đáp ứng lời mời mà đến giang hồ hào khách. Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu chung quanh quan vọng, gặp tìm không được đường nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, Đoàn Dự ở đâu? Nhạc Lao Tam giận dữ hét, tiểu tử, ngươi là ai? Tìm lao tử đồ đệ làm gì? Lâm Trường Sinh trừng mắt, trải rộng mí mắt màu đỏ làm cho người ta sợ hãi ngoan. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi muốn chết? Vân Trung Hạc hắc hắc cười lạnh, nói, vậy thì xem các hạ có hay không cái kia năng lực rồi. Khi nói chuyện, hắn thân mình mạnh mẽ đánh ra trước, mau lẹ vô luân, nhất chảo chụp vào Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cũng không né tránh, mắt trợn tròn lạnh lùng nhìn hắn, thủ cũng đột cầm ra, nhất chảo chộp vào hắn trên cổ tay, dùng sức uốn éo, chỉ nghe két một tiếng, Vân Trung Hạc đều thảm một tiếng. Lao tứ, Diệp Nhị Nương kinh hô một tiếng, dưới chân nhất vượt qua, phất tay tập vùng. Trong tay nàng một phen mỏng manh lưới dao, nháy mắt bổ về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hắc cười lạnh, thủ run lên, trong tay Vân Trung Hạc liền thay đổi cái phương hướng, che ở lưỡi dao trước đó. Diệp Nhị Nương kinh hãi, phất tay chần đao, mạnh mẽ chuyển hướng một bên. Nàng động tác rất gấp, thân mình đứng nghiêm về sau, trong tay lưỡi dao còn không ngừng run, phát ra ong ong tiếng động. Mẹ ba dê còn đấy, thằng nhóc để mặc lại. Nhạc Lao Tam thủ treo ngạc miệng cắt bỏ, nhảy xuống. Lâm Trường Sinh cũng không thèm nhìn hắn, thủ hướng lên trên nhất thác, Vân Trung Hạc liền bay lên trời, lại chắn trước người. Nhạc Lao Tam hoa hoa kêu to, thân mình cũng không khỏi không lùi ra. Hôn đảng tiểu tử, nhận lấy cái chết. Xa xa, Trung Vạn Cửu cầm loan đao chạy bộ tới. Người này cũng là người đần, hắn căn bản mặc kệ chắn trước người Vân Trung Hạc, một đao liền phách xuống dưới. Lâm Trường Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thân mình bay ngược, trong miệng cười ha ha. Một đao xuống, Vân Trung Hạc một nửa thân mình rơi trên mặt đất, một nửa khác còn bị hắn cầm trong tay, nửa người dưới máu tươi ràng rụa, ruột tán đầy đất, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lâm Trường Sinh lướt qua, chỉ cảm thấy mùi máu tanh dị thường ghê tởm, vung tay lên, kia nửa thanh thân thể đã bị hắn xúy đến một bên. Hắn tiến lên trước một bước, vừa muốn động thủ, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, đại lý quốc Đoàn Thị huynh đệ, tiến đến tiếp trung cấp chủ. Lâm Trường Sinh nghe được thanh âm, mày cơ hồ linh lại với nhau, hắn sắc mặt xanh mét, hung tợn trừng hướng Trung Vạn Cửu, nào biết Trung Vạn Cửu nghe được thanh âm lại cao hứng ngoan, lập tức nhảy ra đi, trở lại liền chạy vội đi ra ngoài. Bên kia, Diệp Nhị Nương sắc mặt xanh mét, Nhạc Lao Tam cũng là giận dữ, dưới chân nhất vừa qua, liền ngăn lại Trung Vạn Cửu, mang to, tinh trùng lên não, ngươi thế nhưng giết Vân lão tứ. Mặt ngựa hỗn đản, đi chết đi. Hắn là hồ đồ người, thật sao động nổi lên thủ. Diệp Nhị Nương thầm mắng một tiếng, ngay lập tức tiến lên, sáp nhập trong hai người, ngăn lại Nhạc Lao Tam, nói, Lao Tam, không cần sang vậy. Lao chuyện đại sự quan trọng hơn. Ta, a. Nhạc Lao Tam tức giận phi thường, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân nhất đập mạnh, đúng là siêu bắn đi ra ngoài, ba đến hai lần xuống liền không còn bóng dáng. Diệp Nhị Nương thầm than một tiếng, đề phòng nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Mà Lâm Trường Sinh lúc này lại bình tĩnh lại. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuấn đến, đánh thức Lâm Trường Sinh. Hắn biết, hết thảy cũng không kịp rồi, Đoàn Dự tên con kia, nhất định đã sớm đem bí tịch xé nát rồi. Cái đuổi, cũng vô dụng nữa à? Hắn cũng giận, vừa ý đầu càng nhiều nữa vẫn là cáo giận, nếu là thiếu ở Thiếu Lâm xoay quanh, cũng sẽ không bỏ qua Bắc Minh thần công rồi. Đáng giận a. Thuận tiện mọi người tư thừa dịp thỉnh thoảng, Trung Vạn Cửu cao hứng dẫn Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần đoàn người đi đến. Bọn họ nhìn đến trên đất máu tươi cùng một phân thành hai Vân Trung Hạc thi thể, đều là biến sắc. Đoàn Chính Minh nói, "Trung cấp chủ, này là ý gì?" Trung Vạn Cửu cũng lơ đễnh, hắn cười hắc hắc nói, "Đoàn trưởng môn lại quang lâm, tại hạ mặt mũi có thể to lắm thật sự rồi. Khó được rất nhiều người bạn tốt đồng thời ở đây, ta cấp đoàn trưởng môn dẫn kiến rất kiến." Vì thế nói chủ tịch quần hào hàng đầu, có mấy cái là đến từ phương Bắc Trung Nguyên hào kiệt, còn lại đều là đại lý trong chốn võ lâm nhân vật thành danh, Tân Song Thanh, Tả Tử Mục, Mã Ngũ Đức đều trong đó. Bảo Định Đế hơn phân nửa chưa từng thấy quá, nhưng cuối cùng, quân nghe thấy kỳ danh. Này đó giang hồ quần hào cùng Bảo Định Đế nhất nhất chào. Có chút gấp bội kính cẩn, có chút cố ý đặc biệt nạm mạn, có chút tắc dùng võ lâm hậu bối thân phận gặp lại. Đoàn Chính Minh ánh mắt nhìn hướng Lâm Trường Sinh, trong lòng kinh nghi, hỏi: "Trung cấp chủ, không biết vị huynh đệ kia là?" Trung Vạn Cửu tức giận hừ một tiếng, nói: "Như thế nào? Hắn không là các ngươi tìm người giúp đỡ sao?" Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần liếc nhau, Đoàn Chính Minh kỳ phải nói: "Ta Đoàn thị huynh đệ cũng là không nhìn được vị huynh đệ kia." Trung Vạn Cửu nhướng mày, cũng là không tin. Người này thứ nhất là tìm Đoàn Dự, không là các ngươi tìm đến còn là người phương nào? Hắn nói: "Đoàn công tử ở ta Vạn Kiếp Cốc làm khách, nhưng là khoái hoạt nhanh. Đoàn trưởng môn có muốn đi nhìn một cái hay không?" Đoàn Chính Minh nhướng mày, chỉ cảm thấy hắn thái độ rất là kỳ quái, Đao Bạch Phượng lo lắng con, lập tức nói: "Trung cấp chủ nếu đồng ý trả lại tiểu nhi, liền tỉnh gọi hắn đi ra, làm cho ta mẫu tử gặp lại. Trung Vạn Cửu nói, vâng. Hắn trừng mắt, nhìn về phía Đao Bạch Phượng bên cạnh Đoàn Chính Tuần, thở dài, Đoàn Chính Tuần, ngươi đã có tốt như vậy lão bà, hảo nhi tử, tại sao hay còn lòng tham không đủ? Hôm nay thanh danh mất sạch, lang đủ, là ngươi tự làm tự chịu, tu trách ta Trung Vạn Cửu không thể. Quả có âm mưu. Đoàn Chính Tuần, Đoàn Chính Minh trong lòng thầm nghĩ. Đoàn Chính Tuần nói, Trung cấp chủ, ngươi nếu có ý định hại nhân, Đoàn Chính Tuần tử cũng có biện pháp gọi ngươi vô cùng hối hận cả đời. Trung Vạn Cửu thấy hắn tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, khí độ thanh quý cao hoa, chính mình thực là xa xa không bằng, này nhất tự biết xấu hổ, nhất thời lòng đấu kỵ để ứng, lớn tiếng nói, sự đã như thế, Trung Vạn Cửu đó là cửa nát nhà tan, bầm thây vạn đoạn, cũng với ngươi làm rốt cuộc. Ngươi muốn con, đi theo ta. Nói xong xài bước đi ra cửa phòng. Ở hắn dưới sự dẫn dắt, đoàn người đi vào nhất cây tường tiền. Lâm Trường Sinh vẫn là không cam lòng, mặc dù bình tĩnh lại, nhưng giống nhau nghĩ đến được đến kia Bắc Minh thần công, hắn cũng không quản phía trước mọi người, thân mình đột nhiên nhảy lên lên, như nhất đạo lưu quang, nháy mắt qua cây tường. Đoàn Chính Minh mọi người gặp bực này khinh công nhất tề kinh hãi, lo lắng là Đoàn Duyên Khánh giúp đỡ, nói: "Trung cấp chủ, kẻ này rốt cuộc người nào?" Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, lợi hại thỉnh thoảng, hạ, 141 lợi hại thỉnh thoảng, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường, cây tường sau, Hoàng Mi Tăng cùng áo bào xanh khách tay trái đều là để ở một cây thiết trượng, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, đang ở so với biện nội lực. Hoàng Mi Tăng bỗng nhiên vươn tay phải, dùng tiểu thiết truy trước người trên tảng đá vẽ cái vòng. Áo bào xanh khách hơi suy nghĩ một chút, tay phải thiết trượng ở trên tảng đá lại rơi. Lâm Trường Sinh ngưng mắt nhìn lại, nhất thời hiểu được, nguyên lai Hoàng Mi Tăng một mặt cùng Đoàn Duyên Khánh chơi cờ, một mặt cùng hắn so với biện nội lực, đã đầu trí, lại đấu lực, vực này hoàn toàn mới trận đấu, thực là hung hiểm bất quá. Hướng ván cờ thượng thoáng nhìn, gặp hai người đang gõ một cái sinh tử kiếp thắng bại số lượng, tất cả đều là hệ như thế cước, bất quá Hoàng Mi Tăng rơi đích là chuẩn bị ở sau, một khối đại quân cờ đau khổ cầu sống. Hoàng Mi Tăng hai gã đệ tử phá si, phá giận cũng đã ngã xuống đất xuống, không thể động đậy. Lúc đó, bính bính mấy tiếng vang lên, cũng là mặt sau cây tường bị người chém đứt mấy cây, lộ ra một đạo đường nhỏ. Trung Bạc Cửu, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần đám người nhất nhất đi đến. Lâm Trường Sinh hồi đầu nhìn hắn một cái, hay còn đi phía trước đi vài bước, đứng thẳng tảng đá lớn giữ. Hắn thủ khoát lên trên tảng đá lớn, hơi vừa dùng lực, tảng đá lớn cùng ma sát, phát ra soạt soạt thanh âm. Theo thanh âm không ngừng, rất nhanh nhất cái động khẩu liền lộ liêu đi ra. Trung Bạn Cửu cười ha ha, nói: "Các vị, mọi người cũng biết nhà đá này trùng trừ bỏ đoàn dự, còn có người nào?" Đoàn Chính Tuần kinh sợ, nói: "Trung cấp chủ, ngươi nếu lấy ác độc thủ đoạn bài bố con ta, hiểu ra chính ngươi cũng có thế nữ." Trung Bạn Cửu cười lạnh nói: "Hắc hắc, không tệ, ta Trung Bạn Cửu có vợ có nữ, may mà ta không có con. Còn ta càng sẽ không cùng ta con gái ruột làm kia loạn luân hành vi mang dợ." Đoàn Chính Tuần sắc mặt xanh mét, quát: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?" Trung Vạn Cửu nói: "Một quyển thanh là của ngươi tư sinh nữ, có phải hay không?" Bọn họ nói xong, Lâm Trường Sinh cũng là không để ý tới, trực tiếp đi vào. Đoàn Chính Minh vẫn chú ý tới, lập tức nói: "Cao huynh đệ, ba huynh đệ, lập tức đem dự nhi mang đi ra." "Vâng." Hai người bước nhanh tiến lên, Trung Vạn Cửu thân mình nhất tả, che ở hai người trước người. Hai người lẫn nhau, nhất tề đánh ra một trường, Trung Vạn Cửu đội vàng ngăn trở một người, tên còn lại bị Diệp Nhị nương chăn xuống dưới. Trung Vạn Cửu lớn tiếng cười nói: "Cô nam quả nữ, Trần Chuông lộ thể tránh ở một gian hát trong phòng, còn có thể có cái gì chuyện tốt làm ra đến?" "Ha ha, ha ha, mọi người xem đã minh bạch." "Hừ." Theo động bên trong đi ra, Lâm Trường Sinh sắc mặt khó coi hừ một tiếng, phía sau hắn, Đoàn Dự tóc thai bù xù, cởi chân đi ra, trong lòng còn ôm một người con gái. Nàng kia nuốt ở trong ngực của hắn, cũng chỉ mặc bên người tiểu y y, lộ ra cánh tay, đùi, trên lưng tuyết trắng non hồng giá thịt. Đoàn Chính Minh vẻ mặt xấu hổ, Đoàn Chính Tuần cũng cúi đầu, không dám nhìn tới. Đao Bạch Phượng hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Hoa Nghiệt, Hoa Nghiệt." Trung Vạn Cửu cười ha ha, thập phần đắc ý, trong lúc đó tiếng cười dừng lại nghỉ, ngừng lại một chút, Mộ Thấp Lý thảm thành kêu to: "Linh Nhi, là người sao?" Hắn thân mình mạnh mẽ đánh tới, lại đã quên phía trước còn đứng ở Lâm Trường Sinh. Chỉ thấy Lâm Trường Sinh cầm nhất rách tung tóe quần trụ, vẻ mặt tức giận. Lúc này Trung Vạn Cửu đánh tới, Lâm Trường Sinh nén giận đá ra nhất chân, bính một tiếng, Trung Vạn Cửu toàn bộ đổ bay lên, bính tạp ở phía xa cây tường phía trên. Hắn một cước này trong, đúng là đem Trung Vạn Cửu rút ra 4-5m xa, sợ đến quần hùng đều là tâm đầu nhất hiêu. Lúc ở Đoàn Dự trong lòng Trung Linh cũng tỉnh ngộ lại, kinh hãi nhảy xuống tới: "Hô, phụ thân." Nàng chỉ mặc bên người quần đùi, vốn là xấu hổ, lúc này kinh hãi hạ nhảy lên, bị mọi người thấy nhất thanh nhị sợ. Kia ánh mắt khác thường gọi nàng phục hồi tinh thần lại, thân mình co rụt lại, lập tức lại núp ở Đoàn Dự phía sau. Mà Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần đám người lại mừng rỡ, Đoàn Chính Thuần ngay lập tức tiến lên, khởi chính mình áo dài, cấp Trung Linh phụ thêm, cười nói: "Dự Nhi, ngươi ra thế nào rồi?" Đoàn Dự chân tay luôn cùng nói: "Ta không biết ta." Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, màu đỏ ánh mắt dị thường làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức hắn chính là co rụt lại. Đoàn Chính Tuần nhướng mày, nói: "Huynh đài là người phương nào?" Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, thân mình chợt lóe, rồi đột nhiên quần quật nổi lên một trận cuồng phong, nháy mắt từ một bên tiệm đi ra ngoài. "Hảo khinh công." Đoàn Chính Minh thầm khen, cùng Đoàn Chính Tuần xa xa liếc nhau, trong lòng đều âm thầm kỳ quái, người này khinh công cao như thế rượu, nhìn hắn một người thôi động tảng đá lớn, nội công cũng tất nhiên không tầm thường. Như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ, sẽ là ai chứ? Lại vì sao tới đây? Đúng lúc này, Đoàn Dự hô to một tiếng, hai tay ở trên người không ngừng sờ soạng, trong miệng hét lớn, không tốt, không tốt, bị hắn cầm đi. Mọi người hai mặt tướng dòm, không rõ ràng cho lắm. Mặt khác, Lâm Trường Sinh ra vạn tiếp gốc, một lòng lửa giận, hắn hét lớn một tiếng, giơ trưởng đánh hướng bốn phía đại thụ, bình bính. Liên Miên thanh một tiếng bất giác, chứa nhiều một người ôm hết đại thụ bị hắn đẩy ngã đánh gãy. Phát tiết phía này, hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn trong tay rách nát của chủ, Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, này thật đúng là vô duyên a. Cũng là chính ngươi, nếu không ngươi đắm chìm ở Thiếu Lâm trong tuyệt kỹ, như thế nào hội làm trễ nải thời gian? Vừa được một mất, ai? Cũng thế, cũng may còn một điều, xem như an ủi thường rồi. Bắc Minh thần công, Kim Dung trong tiểu thuyết tuyệt đối thần công, nhất là kia hấp công đặc tính, lại độc nhất vô nhị. Hấp tinh đại pháp liền truyền thừa từ Bắc Minh thần công, đáng tiếc hấp tinh đại pháp không có chữ công hiệu quả, uy lực giảm đi, ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng ít nhiều vì vậy mà vong. Bắc Minh thần công lại không giống với, hắn không chỉ có thể hấp, còn có thể bài trừ dị chủng chân khí hóa, thậm chí nó tự thân chính là một môn cực kỳ cao minh nội công tâm pháp. Như thế thần công, Lâm Trường Sinh đã sớm mắt thèm rồi, nhưng hôm nay lại thất chi giao thí, há có thể không não? Nhìn trên quyển trục rách dưới đồ hình còn có không trọn vẹn không được đầy đủ văn tự, Lâm Trường Sinh ảo não lại thâm sâu một phần, hắn vô đầu mình, tinh tế khoa tay múa chân, âm thầm cân nhắc. Tuy rằng phần lớn không có, nhưng từ nơi này chút đến xem, Bắc Minh thần công này đầy thiên trung khí hải chứa được ngoại lai khí, cũng hạ chuyển đan điền khí hải, chuyển thành Bắc Minh chân khí. Nay mặt sau tu luyện tập tranh ảnh tư liệu, cũng là Bắc Minh chân khí trực tiếp tu luyện phương pháp. Nguyên ở bên trong, Đoàn Dự chính là tu luyện thứ nhất bước đồ, thu nạp nhiều lắm chân khí, không hiểu đạo khí quy nguyên, mới khiến cho tự thân chân khí tán loạn. Hắn học được Đoàn gia nội công pháp môn về sau, lại không hậu hoạn. Như thế phân tích, này thiên trung khí hải cũng là hóa giải dị chủng chân khí căn nguyên rồi. Lâm Trường Sinh âm thầm trầm tư, đối huyệt đạo này đó hắn tự nhiên hiểu được, khả nhân thể huyệt đạo tác dụng phần lớn nói mơ hồ, dù ai cũng không cách nào cấp một cái chuẩn xác định nghĩa. Liền như thiên trung khí hải cách dùng, Lâm Trường Sinh liền không thể tưởng được. Từ điểm đó thôi, này Bắc Minh thần công cũng là căn cứ thiên trung khí hải phản tính ra võ công. Như vậy, nếu người khác cũng biết thiên trung khí hải tác dụng, có thể hay không cũng suy luận ra một môn cùng loại Bắc Minh thần công võ công đâu này? Không đúng, không đúng, kia hấp tinh đại pháp cũng là không có trải qua thiên trung khí hải, mà nó hấp thu nội lực pháp môn cũng không so với Bắc Minh thần công kém. Nghĩ như thế, này hấp lực lại không đúng. Dùng nội lực sinh ra hấp lực, hắn biết, mà không có nội lực cũng có thể sinh ra hấp lực, này làm sao lý giải? Không phải, không phải hấp lực, là người khác đánh tới lực đạo. Mộ, hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ tới hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công biểu hiện. Tựa hồ, sơ tu hai công đều là không có gì hấp lực đấy. Hấp tinh đại pháp không cần phải nói, lệnh hồ xung có thể thành, là vì trong cơ thể hắn vốn là có dị chủng nội lực, hắn tán đi tự thân nội lực về sau, đạo khí quy nguyên mới có thể. Bắc Minh thần công đâu này? Ngay từ đầu là vô lượng kiếm đệ tử đánh gãy dự cho nội lực của hắn. Sau lại cũng là như thế, liền có chủ động hấp thời điểm, đó cũng là hắn có nội lực sau rồi. Như vậy nhất tượng, cũng liền thông rồi. Hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công mới bắt đầu điều kiện chính là làm cho chính mình biến thành một cái trống giống thùng, sau đó dẫn người khác nội lực, hóa thành nội lực của mình. Đương nhiên, Bắc Minh thần công càng cao hơn mình, hắn cũng có bản thân tu luyện phương pháp. Điểm ấy là hấp tinh đại pháp so sánh không bằng. Hiểu rõ điểm ấy, Lâm Trường Sinh lại đi suy tư hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công, lại hơn không ít ý niệm trong đầu, mà đối thiên trung khí hải nhận biết cũng có biến hóa. Bình thường nội công lấy kỳ kinh bát mạch làm chủ, mà này Bắc Minh thần công cũng là lấy thập nhị chính kinh làm chủ. Thập nhị chính kinh xỏ xuyên qua toàn thân, vận hành khí huyết, liên tiếp phụ tạng, câu thông nhân thể cao thấp. Dị chủng chân khí, cái gọi là dị nói vẫn là không cùng người tinh thần. Tinh thần thuần âm, kinh thập nhị chính kinh nhất dẫn, làm bị bài trừ, phản bản quy nguyên. Hiện tại trong tiểu thuyết cũng không nói khí huyết như lửa sao? Như thế tái hội tụ thiên trung, hướng phát triển đan điền, cũng là không có hậu hoạn. Không trước kinh một bước này, trực tiếp về ở đan điền, cũng là hội lẫn lộn các loại tinh thần, như thế tái vận chuyển lúc, cũng sẽ mai phục mầm tai họa. Như vậy xem, thiên trung tác dụng vẫn là một cái cường hóa rồi, nó là thập nhị chính kinh trung tâm, khí huyết tối vượng, liền là địch nhân khí huyết cường thịnh, cũng sẽ bị bài trừ sạch sẽ. Hơn nữa này đại huyệt công phu, cũng có đả kích thiên trung, nhiễu loạn nhân thể khí huyết năng lực. Một phen cấu tư xuống dưới, Lâm Trường Sinh suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, mà theo hắn nghĩ đến càng nhiều, đầu óc vận chuyển cũng càng ngày càng chậm, bất chi bất giác, cũng là mí mắt trầm trọng, tựa vào trên đại thụ đã ngủ. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, Thượng Kinh, Thượng, 142 Thượng Kinh, Thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường được phép quá mức mọi bệnh, Lâm Trường Sinh này ngủ một cái là đến cách nhật giữa trưa thập phần. Hắn mê hoặc chừng mở mắt ra, trong bụng truyền đến đùng ngủ cục tiếng thê ơ. Có chút mở mịt nhìn bốn phía, ba một tiếng, một trường chụp tại chính mình trên mặt, Lâm Trường Sinh xoa khuôn mặt, thanh tỉnh một ít. May mắn không có người phát hiện mình, thật đúng là vật khí. Tự giễu nở nụ cười một tiếng, Lâm Trường Sinh nhận thức thật phương hướng, bước nhanh hướng bắc đi. Đi rồi nửa ngày, hắn đi vào thành đại lý, cũng không kịp nhìn kỹ, liền một đầu đâm đi vào, ở một nhà tiểu quán điểm một bàn lớn cái ăn. Đang ở hắn ăn này nọ, đột nhiên nghe được trên đường truyền đến khắc thường thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài cái loa cho rằng tăng nhân theo ngã tư đường góc đi ra, bốn loa đứng ở tứ giác, mỗi người trong tay cầm một cái kinh luân, chậm rãi chuyển động. Bọn họ trung gian là một năm kỷ 50 tuổi không đến màu vàng tăng bảo tăng nhân, bố y mũi nhọn dày, tuyệt không nửa phần không giống người thường, nhưng trên mặt vẻ mặt hưng phấn, ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động. Lâm Trường Sinh trong lòng vừa động, thầm nghĩ, là Cưu Ma Chí. Hắn yên lặng tính toán, nói, nguyên đến chính mình ngủ một cái chính là 2 ngày. Vừa lúc, đi Thiên Long tự biết một chút về lục mạch thần kiếm. Đút 2 phần thực vật, Lâm Trường Sinh cầm lấy bầu rượu, ném nhất tỏi bạc, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn xa xa đi theo Cưu Ma Chí đám người phía sau, hướng ngoài thành Điểm Thương Sơn đi đến. Thiên Long tự ở thành đại lý ngoại Điểm Thương Sơn trong núi lớn Phong Chi Bắc, chính thức tự tên là Chỉ Sùng Thánh tự, nhưng đại lý dân chúng kêu đã quen, đều xưng là Thiên Long tự, lưng đeo Thương Sơn, gặp phải nhị thủy, cực chiếm địa thế thuận lợi. Tự có tam tháp, xây dựng vào đầu thời nhà Đường, đại người cao hơn 200 thước, 16 cấp, đỉnh tháp có đúc bằng sắt như vân, đại đường trinh quan úy chỉ kính đức tạo. Tương truyền Thiên Long tự có ngũ bảo, tam tháp vì ngũ bảo đứng đầu. Đoàn thị tin Phật, lại là Vũ Lâm nhân sĩ, mặc dù trở thành hoàng đế, nhưng võ công chưa từng bùng. Cố Lịch đại làm hoàng đế đấy, thường thường đến nhất định tuổi liền tránh vị vì tăng, cho Thiên Long tự xuất ra. Cũng bởi vậy, Thiên Long tự thành đại lý thánh địa, càng khiến cho đại lý dân chúng mỗi người hướng Phật. Được rồi không lâu, Cưu Ma Chí một hàng cùng Lâm Trường Sinh liền trước sau đi vào Thiên Long tự ngoại. Nhìn đến Cưu Ma Chí đám người bị nên đón tiến tự, Lâm Trường Sinh thấp giọng cười, từ một bên vách tường lật ra đi vào. Hắn đứng thẳng chỗ cao, ẩn nấp thân thể, ánh mắt cắt nhìn chằm chằm Cưu Ma Chí đám người đường nhỏ, đi nhớ cảm thấy. Chờ mấy người không có thân ảnh, hắn mới cẩn thận tìm hiểu, theo bọn họ đi qua đường, lặng lẽ đi trước. Xuyên qua mấy gian vàng son lộng lẫy điện phủ, Lâm Trường Sinh theo một đầu dài hành lang đi về phía tây, rất nhanh liền nhìn đến mấy gian bình thường phòng lớn. Này mấy gian phòng ốc cùng phía trước phồn hoa đại điện hoàn toàn bất đồng, toàn bộ lấy gỗ thông hợp thành, bản môn của gỗ, vật liệu gỗ cùng, quân, không đi ra, thiên nhiên chất phác. Ở ngoài phòng, Cưu Ma Chí tùy thân 4 loa đứng thẳng ngoài cửa một bên, khác một bên đứng Thiên Long tự tăng nhân. Đại môn rộng mở, Lâm Trường Sinh xa xa liền nhìn đến Cưu Ma Chí ngồi ở bên trong, hắn thượng thủ lại có mấy cái tăng nhân, cho là đoàn chính minh đám người. Nhìn thoáng qua, Lâm Trường Sinh trầm ngâm nói, kia lục mạch thần kiếm hẳn là ngay tại Khô Vinh trước người, nên như thế nào cướp đoạt đâu này? Có thể thử một lần, liền không thành công, cũng có thể học Cưu Ma Chí, đem đoàn dự bắt đi, theo trong miệng hắn được đến. Lâm Trường Sinh nghe không được bọn hắn mà nói, nhưng nhìn đến Cưu Ma Chí môi không ngừng hoạt động, cũng biết bọn họ nói thêm gì nữa rồi. Thằng đi ra bên ngoài nhất lạc ma đi bảo, Lâm Trường Sinh vui vẻ. Hắn mọi nơi nhìn lại, thân mình co rụt lại, dọc theo tường viện đường vòng mặt sau, thả người nhảy lên đỉnh, chậm rãi mà động, không ra chút tiếng vang. Cẩn thận cầm lấy một khối mái ngói, Lâm Trường Sinh vị trí vừa hay nhìn thấy phía dưới Khô Vinh cùng đoàn dự. Ở vị trí này, ngay cả lục mạch thần kiếm đều xem tới được, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Tổng cộng 14-15m khoảng cách, lấy Lâm Trường Sinh nhãn lực, tự nhiên xem rành mạch. Đương nhiên, này cũng có Khô Vinh dạy đoàn dự chi theo, nếu không có hắn đem tập tranh ảnh tư liệu mở ra, Lâm Trường Sinh không có khả năng thấy rõ ràng. Hắn ngưng thần nghĩ kỹ, theo đoàn dự vừa xem hết 2 đồ, không nghĩ Khô Vinh đột nhiên ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn huých vừa vặn. Lâm Trường Sinh trong lòng giật mình, trên mặt lại lộ ra một cái tươi cười, hắn nhìn đến, Khô Vinh mặt sau bích tiến đến công. Đoàn dự cũng tức thời kinh hô một tiếng, cẩn thận. Khô Vinh đại sư phản qua tay ra, hai tay ngón cái đồng thời bại ra, suy suy 2 tiếng cấp vang, phân Cưu Ma Chí ngực phải vai trái. Hắn nhưng lại không đỡ địch nhân đến xâm, khắc hiện 2 đường tấn công bất ngờ phản công. Hắn liệu Cưu Ma Chí hỏa diễm đao nội lực thượng xúc thế chỉ hoàn tiến, thật muốn làm bị thương chính mình, còn có một lát, nếu phát sau mà đến trước, xứng đáng đánh trở tay không kịp. Cưu Ma Chí suy nghĩ chú đáo, sớm có một đường trưởng lực phục ở trước ngực, nhưng hắn dự đoán được chính là nhất thế công sắc bén thiểu thương kiếm, lại không dự đoán được Khô Vinh đại sư song kiếm đều xuất hiện, chia ra tấn công vào 2 nơi. Cưu Ma Chí bàn tay giương chỗ, chặn đâm về chính mình ngực phải mà đến một kiếm, đi theo chân phải một chút, về phía sau cấp xạ mà ra, nhưng hắn lui mau nữa, tổng không kịp kiếm khí đến như điện tiệm, một tiếng vang nhỏ đi qua, đầu vai tăng ý đã phá, tóe ra máu tươi. Khô Vinh 2 ngón quay lại, kiếm khí rụt trở về, lục căn tạng hương đủ thắt lưng bẻ gãy. Bản nhân, bảo định đế chờ cũng cắt thu chỉ đỉnh kiếm. Mọi người đánh lâu vô công, sớm tại âm thầm lo lắng, lúc này mới vừa rồi yên tâm. Cưu Ma Chí cất bước đi vào bên trong, mỉm cười nói, Khô Vinh đại sư tiền công không phải là nhỏ, tiểu tăng thật là bội phục. Kia lục mạch thần kiếm nha, quả nhiên chính là đồ cụ hư danh mà thôi. Bản nhân Vương Trượng vừa muốn phản bác, Khô Vinh đột nhiên đứng thẳng dựng lên, chặn Lâm Trường Sinh tầm mắt. Hắn vẫn chưa từng lúc đích, lúc này vừa động, đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn. Lâm Trường Sinh ám cười một tiếng, thân mình rồi đột nhiên trầm xuống, theo cách cách tiếng vang, mái ngói bắn ra một phía. Phòng trong mọi người kinh hãi, nhất thể nhìn về phía hắn. Lâm Trường Sinh người ở giữa không trung, liền cùng Khô Vinh chạm nhau một trường. Ba một tiếng, Khô Vinh thân mình kinh hoàng, Lâm Trường Sinh chậm rãi tung bay về phía sau. Là ngươi? Đoạn Chính Minh thấy rõ Lâm Trường Sinh dung mạo, kinh hãi. Bản nhân Vương Trượng nói, bản Trần sư đệ, ngươi nhận thức vị thí chủ này. Đoạn Chính Minh không người nói, đệ tử không nhìn được, chính là từng ở Vạn Kiếp Cốc gặp qua một lần. Bản nhân hiểu rõ, nói, không biết thí chủ làm sao đến đây. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, Đoàn Dự tiểu tử này bị hủy đồ tam muốn, ngươi Đoàn gia tự nhiên muốn có điều bồi thường. Bản nhân nhướng mày, bên kia Đoàn Dự cũng là tỉnh ngộ đi qua, siêu khơi mạo, hét lớn, là ngươi. Ngươi, ngươi mau mang thứ đó đưa ta. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Hắn thủ vung, kia cơ hồ bị tê nhìn không ra nguyên hình quyển trục đã bị hắn suy hướng Đoàn Dự. Đoàn Dự vội vàng tiếp được, vừa thấy giới kêu to không chỉ, ai nha, tại sao có thể như vậy? Nhưng thấy kia quyển trục sớm xé thành từng mảnh toái tơ lụa, lung tung cuốn thành một quyển, vừa mở ra ra, nơi đó còn thành bộ dáng. Phá bạch toái kiêm, nhiều nhất gia chỉ, cái, thắng hạ 2-3 thành, mặt trên đồ hình văn tự càng quá xấu không chịu nổi Đoàn Dự toàn thân như rất vào hầm băng, trong lòng chỉ nói, như thế nào? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hắn vẫn mà ngẩng đầu, cả giận nói, đây là ngươi làm hay sao? Lâm Trường Sinh sắc mặt tối sầm, đồng dạng cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi nhìn kỹ xem, đây là ta làm đấy sao? Đoàn Dự bị hắn vừa nói, mới y hi nhớ tới, cấp Đoàn Duyên Khánh nhốt tại nhà đã là lúc, trong cơ thể hắn khô nóng không chịu nổi, đem toàn thân quần áo loạn tê loạn xạ, càng về sau cùng đi chạy gấp, vẫn là không ngừng loạn tê quần áo, trong mơ hồ, nơi đó còn được chia ra là quần áo không phải quần trụ, tự nhiên là nhất tịnh sẽ thành nấu nhừ, tùy tay loạn thao. Nghĩ tới những thứ này, hắn ngượng ngùng mà cười, xấu hổ không thôi. Trong phòng những người khác cũng là đối lời của bọn hắn mặc danh kỳ diệu. Yêu Ma Chí nhìn Đoàn Dự trong tay quyển trục tắc ánh mắt chớp động, âm thầm trầm tư, ánh mắt ở Đoàn Dự cùng Lâm Trường Sinh trên người bồi hồi. Lâm Trường Sinh giống như chú ý tới Yêu Ma Chí ánh mắt, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói: "Đại Hòa thượng, ngươi muốn lục mạch thần kiếm, ta cũng muốn, ngươi nói nên như thế nào?" Yêu Ma Chí mỉm cười, nói: "Nếu thí chủ cũng muốn, không bằng ta và ngươi liên thủ, trước tiên đem lục mạch thần kiếm kiếm kinh cấp đến tay. Không biết thí chủ nghĩ như thế nào?" Lâm Trường Sinh hắc hắc cười quái dị, ánh mắt lại chú ý tới Đoàn Dự. Tiểu tử kia lại vòng vo trở về, tối đầu nhìn cái gì? Hắn biết, nhất định là Khô Vinh truyền âm, gọi hắn tiếp tục quan khán lục mạch thần kiếm, lấy hảo bị hủy kiếm phổ. Ánh mắt của hắn nhất nhất đảo qua Đoạn Chính Minh, bản nhân đám người, thấy bọn họ đều có chút khẩn trương nhìn mình chằm chằm, Lâm Trường Sinh đột nhiên nói, "Khô Vinh đại sư, không bằng ngươi đem Nhất Dương chỉ dạy ta như thế nào?" Phòng trong xoay mình yên tĩnh, bản nhân, Cưu Ma Chí bọn người lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Lâm Trường Sinh, ngay cả Khô Vinh cũng không ngoại lệ. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, Thượng Kinh, hạ, 143 Thượng Kinh, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Khô Vinh liếc mắt bằng dự, chậm rãi nói, thí chủ cùng Cưu Ma Chí đại sư giống như, cũng vì Thượng Kinh mà đến. Ta đại lý Đoàn gia Nhất Dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm đều là bất truyền bật, mong rằng thí chủ không cần nhiều làm bảo tượng. Lâm Trường Sinh cười cười, cũng không tức giận, hắn nói, đại sư, tựa hồ đã quên, ta so với Cưu Ma Chí hòa thượng kia biết đến nhiều một ít. Ánh mắt nhìn Đoàn Dự, Khô Vinh nhướng mày, thân mình không để lại dấu vết rời giật mình. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh mạnh mẽ đánh ra trước, nhất chỉ bình thứ. Tiếng rít nháy mắt ngồi xuống, kinh lực chạy trùng xuống, Lâm Trường Sinh đầu ngón tay nổ vang, tám đạo kinh lực tung hoành thành một cái lưới lớn, phố bắn mà ra. Không tốt. Khô Vinh kinh hãi, hai ngón đều xuất hiện, hai đạo kiếm khí bắn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh giống như đã sớm dự đoán được hắn một chiêu này, thân mình mạnh mẽ co rụt lại, thiếp trên mặt đất, như dài xà giống như, sự trượt mà đi. Trả lại cho ta. Đoàn Dự bị biến hóa này làm cho kinh hãi, bản năng chụp vào bị Lâm Trường Sinh hấp khởi quần trụ. Hai người cơ hồ đồng thời trảo qua một bên, Lâm Trường Sinh cánh tay chấn động, muốn đánh văng ra Đoàn Dự, không nghĩ hắn lại hoảng như vô sự, hay còn thế lực, phù một tiếng, quyển trục xé rách, Lâm Trường Sinh tới tay hai bức quyển trục chỉ phải một nửa. Hắn kinh sợ không thôi, tay trái khẽ trống, nhanh chóng nhảy lên. Không đợi hắn nói chuyện, vẫn không phát ra tiếng kêu ma chí nhưng cũng đánh tới. Hắn đầu tiên là song trường đẩy ngang, lấy mạnh mẽ nội lực phá vỡ bản nhân, Đoạn Chính Minh năm người, sau đó mạnh mẽ nhảy lên đi qua, một phen cơ lấy thượng còn lại tứ bức quyển trục. Đoàn Dự vừa bị Lâm Trường Sinh hoảng sợ, chính cầm gãy hai bức quyển trục không biết làm sao. Lúc này Cưu Ma Chí lại đây, hắn bị hù mạnh mẽ nhảy dựng, nhưng nghĩ đến dưới thân lục mạch thần kiếm kiếm kinh, không quan tâm, tay trái đột đi phía trước đâm một phát. Phu một tiếng, dưới sự khinh thường Cưu Ma Chí bị Đoàn Dự nhất chiêu thiểu trạch kiếm đánh vừa vặn, chính là Đoàn Dự cuống quýt hạ mất chính xác, một kiếm này mặc dù đánh vào Cưu Ma Chí trên người, nhưng cũng là sát hắn bụng mà qua, tìm cái lỗ hổng mà thôi. Nhưng dù vậy, Cưu Ma Chí cũng bị dọa đến bị kiếm hãm, thân mình dừng lại một lát, mà bản nhân, Khô Vinh, Đoạn Chính Minh sáu người cũng nhất thể chụp một cái đi lên. Bản nhân năm người công hướng Cưu Ma Chí, Khô Vinh lại trực tiếp nhất chỉ điểm hướng trong tay hắn lục mạch thần kiếm kiếm kinh. Không đề phòng, Cưu Ma Chí mặc dù để ở năm người công kích, kiếm trong tay kinh cũng bị Khô Vinh đánh đuổi bạn, nháy mắt tiêu đốt lên. Cưu Ma Chí kinh sợ, muốn đập vào mặt ngọn lửa, mà bản nhân năm người gắt gao cuốn lấy hắn, không cho hắn cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn dùng lực ném đi, thiêu đốt lên kiếm kinh mạnh mẽ bị ném hướng trời cao. Khô Vinh thời khắc mấu chốt như trước bình tĩnh, hắn mặc kệ Cưu Ma Chí, tay phải ngón cái một chút, một kiếm bắn về phía quần chủ. Cưu Ma Chí kinh hãi, vừa đánh đuổi bản nhân năm người, lại không kịp đứng dậy, chỉ có thể nhìn quyển trục ở giữa không trung mãnh liệt tiêu đốt, bị đại hỏa cắn nuốt. Dự Nhi cẩn thận. Lúc này, Đoạn Chính Minh kinh hô một tiếng, một cái quan trùng kiếm bắn về phía Đoàn Dự một bên. Nơi đó, Lâm Trường Sinh rồi đột nhiên ngừng thân hình, một phen xả quá Đoàn Dự trong tay lửa thành quyển trục. Đoàn Dự cuốn quýt một chút, tay trái tái phát một cái tiểu trạch kiếm. Hai kiếm giác công, Lâm Trường Sinh lại bừng tỉnh bất giác, dưới chân khinh nhẹ một chút, tay trái hướng phải vỗ, nhẹ nhàng lôi kéo, kia bắn về phía hắn quan trùng kiếm nhất thời thay đổi phương hướng, cùng Đoàn Dự tiểu trạch kiếm đối bính cùng một chỗ. Nhất thanh một hưởng, hai phát kiếm khí triệt tiêu, mà Lâm Trường Sinh cũng nhanh chóng bay ra bên trong. Ha ha, Lâm Mỗ đa tạ các vị rồi, mọi người liền không cần tiễn. Khô Vinh, bản nhân đám người lần lượt biến sắc, Cưu Ma Chí sắc mặt cũng giật giật, lập tức nói, quý tự bảo đã bị đoạn, cũng là thật to chuyện ăn năn. Nay bảo kinh mất đi, tiểu tăng cũng không dịch lúc này chờ lâu, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn liền phải nhanh bước mà ra, nhưng đi rồi hai bước, thân mình mãnh liệt đắc hướng một bên đánh tới, ở mọi người không phản ứng chút nào sắp, nháy mắt chế trụ Đoàn Dự, nói, vị tiểu thi chủ này trong lòng nhớ rõ lục mạch thần kiếm tập tranh ảnh tư liệu. Nguyên lai tập tranh ảnh tư liệu đã bị Khô Vinh đại sư đốt đi, tiểu thí chủ đó là sống tập tranh ảnh tư liệu, ở mộ dung tiên sinh trước mộ đưa hắn tươi sống thiêu, cũng giống như vậy. Cưu Ma Chí là một cái cực kỳ người thông minh, có lẽ hắn ở vũ đạo thượng gặp ma, nhưng đầu cũng là rất linh hoạt. Đoàn Dự lưỡng dụng tiểu trạch kiếm, Yêu ma chí như thế nào lại liền không thể tưởng được Khô Vinh đại sư động tác. Để tay lên ngực tự hỏi, như vậy một môn vô thượng tuyệt học, chống giống bị hủy, ai bỏ được. Khô Vinh không chút do dự bị hủy kiếm phổ, tự nhiên là đã đem kiếm phổ chuyển cho Đoàn Dự. Cho nên, hắn không thèm để ý kia một quyển tử kiếm phổ rồi. Lớn mật. Đoàn Chính Minh kinh sợ, nhanh chóng bắn ra một kiếm. Bản nhân đám người cũng lần lượt ra tay, nhưng Yêu ma chí tốc độ nhanh hơn, vừa mới chế trụ Đoàn Dự, phản thủ chính là ngũ đao, đồng thời cầm lấy Đoàn Dự thân mình bay ngược. Đoàn Chính Minh, bản nhân, bản quán chờ tung tiền muốn đoạt người, đều bị hắn liên hoàn ngũ đao che lại, không thể xông về phía trước. Cưu Ma Chí đem Đoàn Dự vứt cho bên ngoài là ma, nói: "Đi mau." Hắn vận khí hỏa diễm đao, một đao đao chính là hướng Nhu Ni đường cửa chém tới. Bảo Định Đế chờ các lấy nhất dương chỉ khí công hướng ra phía ngoài cấp hướng, trong khoảng thời gian ngắn lại công không phá được hắn vô hình đao võng. Chờ tiếng võ ngựa vang lên, biết bộ thự đã bắt Đoàn Dự bắt đi, dài cười nói: "Thiêu tử tập tranh ảnh tư liệu, phản sống tập tranh ảnh tư liệu. Mộ Dung tiên sinh địa hạ có người làm bạn, cũng không thấy tịch mình rồi." Hữu trưởng ta phách, cờ giác còi một thanh âm vang lên, đem Nhu Ni đường hai cây cột phách đổ, thân hình hơi mà trướng, tựa như một dãy khói nhẹ giống như buôn vào rừng ở bên trong, trong phút chốc chẳng biết đi đâu. Thiên Long tự ngoại, Lâm Trường Sinh cũng không có đi xa, hắn nhìn lao ra là mà, ha ha cười, thân mình mạnh mẽ từ một bên nhảy lên ra, nhảy tới giữa không trung, một cước đem lôi cuốn Đoàn Dự lạt ma đá đi xuống. Hắn thuận thế lên ngựa, mang theo Đoàn Dự, dùng ngựa mà đi, trong miệng hét lớn, muốn lục mạch thần kiếm, đi Giang Nam chờ ta đi. Ha ha. Cưu Ma Chí vừa mới lao ra, liền thấy được một màn này, trong lòng kinh sợ, hắn nhanh chóng hướng lên, đem một người triệt hạ mã, chính mình ngồi lên, thúc ngựa liền hướng Lâm Trường Sinh phương hướng truy. Buông ta xuống, ngươi mau buông ta xuống. Đoàn Dự ở trên lưng ngựa la to không ngừng. Lâm Trường Sinh tức giận nói, tiểu tử, ta nhưng là ở cứu ngươi thì sao? Ngươi không thấy được mặt sau Cưu Ma Chí đuổi tới sao? Đoàn Dự hoảng sợ, chính là hắn bị phong bế động tác, không thể nhúc đích, quả thật nhìn không tới mặt sau Cưu Ma Chí. Nhưng Lâm Trường Sinh này giật mình, hắn cũng câm miệng rồi, chính là trong lòng khó chịu, nhất trương tiểu bạch kiểm khí màu đỏ bừng Lâm Trường Sinh, Cưu Ma Chí một trước một sau, kỵ mã chạy vội nửa ngày, thẳng đến chặng vạng, Lâm Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, thân thủ bố, giải Đoàn Dự trên người huyệt đạo, đem hắn ném mã. Mình cũng đi theo nhảy xuống tới. Hắn tự tay vỗ vỗ lưng ngựa, nói: "Huynh đệ, đi thôi." Tuấn mã vang lên một tiếng, bị Lâm Trường Sinh dùng sức vỗ, nhanh chóng chạy ra ngoài, không bao lâu liền hướng mặt trước một quải, không còn bóng dáng. Bên cạnh hắn Đoàn Dự hoạt động thân mình, ánh mắt vụng trộm liếc qua hắn, cảm thấy vừa động, mạnh mẽ bước ra từng bước, liền muốn chạy trốn. Hắn lăng ba vi bộ cực kỳ tinh diệu, thân mình lắc lư trong lúc đó, nháy mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 thước, xem ra cực kỳ mỹ cảm, tựa như đang khiêu vũ. Lâm Trường Sinh cười lớn một tiếng, thân mình bắn lên, dưới chân đi nhanh nhảy tới, thẳng truy mà lên. Hai người một cái tiền chạy, một cái sau truy, cơ hồ tương xứng. Đoàn Dự trong lòng khẩn trương, chạy khi cũng không tiện phương hướng, bắt đầu còn ở trên đại lục, sau lại một đầu đâm vào hẻo lánh trong đường nhỏ. Lâm Trường Sinh bản còn muốn gặp lại Cưu Ma Chí, bị hắn như vậy vậy một phát, lại khiến cho mặt sau Cưu Ma Chí mất dấu rồi, chờ hắn trở về nhìn lên, sớm không thấy Cưu Ma Chí thân ảnh. Hắn cũng không cái gì để ý, nghĩ thầm, Lăng Ba Vi Bộ chính là tích tụ nội công vô thượng khinh công bộ pháp, vừa lúc cùng hắn một lần. Cảm thấy có sức mạnh, Lâm Trường Sinh tốc độ rồi đột nhiên tăng mau hai phần, đến gần rồi Đoàn Dự. Đoàn Dự mặc dù chưa từng hồi đầu, nhưng là nghe được sau lưng tiếng gió, đi càng nóng nảy. Chính là hắn bộ pháp mặc dù diệu, nhưng hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, tự thân cũng không cái gì biết võ học chi để ý, chỉ có thể làm từng bước. Lăng Ba Vi Bộ mặc dù diệu, như vậy tới cũng phát huy không ra quá lớn uy lực. Nguyên ở bên trong, Đoàn Dự cùng Tiểu Phong tranh luận phân cao thấp, Lâm Trường Sinh tự hỏi so với Tiểu Phong không kém, như thế nào lại bị Đoàn Dự bỏ ra đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 144, Lăng Ba Vi Bộ 144 Lăng Ba Vi Bộ tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả. Tây Thành Tường nhìn phía trước tốc độ không chút nào giảm bằng Dự, Lâm Trường Sinh thật là sợ hãi than. Nguyên Trung Tiểu Phong nói, Đoàn Dự nội lực mạnh, vẫn còn thắng cho mình, muốn ở hơn 10 dặm nội còn hơn hắn cũng không làm khó dễ, vừa so sánh với đến 3-40 lý, thắng bại số lượng liền rất khó nói, so với đến 60 dặm ở ngoài, chính mình không thể không thua. Lâm Trường Sinh tự hỏi nội công một đạo so với Tiểu Phong mạnh hơn, khinh công cũng tuyệt đối mạnh hơn hắn, mà phen này tỉ thí xuống dưới, cười khổ rất nhiều chỉ còn đối Lăng Ba Vi Bộ rất hiếu kỳ rồi. Người khác trốn chạy, là càng chạy càng chậm, Lăng Ba Vi Bộ lại trái ngược. Như vậy khinh công bộ pháp tuyệt không thể tả. Đã chạy có 3-40 lý rồi, Đoàn Dự không có chút nào ngừng lại ý tứ, tái như vậy đi xuống, chính mình trước hết mệt ngã tâm tư vừa động, Lâm Trường Sinh dưới chân chuyển hoán, đại cất bước bộ pháp rồi đột nhiên biến đổi, mỗi một bước đi ra giống như vân thanh phong đạm, nhẹ nhàng từng bước, liền chỉ, cái, đi 7-8 mét khoảng cách. Nhìn hắn thân ảnh, đúng là cùng Đoàn Dự có thêm vài phần tương tự, bất đồng là Đoàn Dự qua lại biến hóa thân vị, hắn lại một đường đi phía trước. Đoàn Dự, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Lâm Trường Sinh thân ảnh nhạt như hư ảo, giống như theo tại chỗ mạnh mẽ xuất hiện ở Đoàn Dự trước người. Trong lúc lưu lại vài đạo cái bóng hư ảo, nhanh chóng giảm đi. Đoàn Dự bị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Lâm Trường Sinh giật mình nảy người, ánh mắt hắn khép lại, dưới chân lại không ngừng chút nào, lại không biết Lâm Trường Sinh thân mình rung động, nhất cổ nội lực mạnh mẽ nhảy lên ra, cuốn hướng Đoàn Dự. Đoàn Dự bộ pháp mặc dù lợi hại, tự thân nội công cũng thế sở hiếm thấy, nhưng lại sẽ không biết vận dụng. Bị bọn họ như vậy xung lên, a kêu một tiếng, dưới chân vừa loạn, bính tạp trên mặt đất, trượt đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh bị hắn chật vật bộ dạng làm cho cười to, kia Đoàn Dự dừng lại về sau, lập tức đứng lên, hoảng như vô sự giống như cho đến chạy nữa. Lâm Trường Sinh đã sớm để phòng hắn rồi, thân mình vừa động, một cổ vô hình tình lực nháy mắt xông vào hắn bụng, hắn vừa mới động tác, trong cơ thể công lực đó là bị kiềm hãm, bước ra từng bước thu lại không được, mạnh mẽ trượt đi ra ngoài. A! Đoàn Dự rú thảm một tiếng, một cái thật to dạng thẳng chân, đau hắn trên mặt đất lăn lộn. Lâm Trường Sinh cười lớn tiếng hơn, tiến lên phía trước nói, ngươi tiểu tử này thật là có ý tứ. Được rồi, đừng giả bộ, tiểu tử ngươi nội công hùng hậu vô cùng, chỉ sợ ngay cả ta đều so ra kém, điểm ấy tổn thương đối với ngươi tính cái gì? Đoàn Dự gừ, khuôn mặt đau vặn vẹo cùng một chỗ, khó chịu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Trường Sinh cũng không giấu giếm, nói thẳng, lục mạch thần kiếm ta mặc dù chỉ lấy được tứ mạch, nhưng là vậy là đủ rồi. Ta hiện tại đối bộ pháp của ngươi cảm thấy hứng thú. Thế nào, giao cho ta đi. Đoàn Dự vừa nghe liền nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới sẽ không dạy ngươi. Lâm Trường Sinh cũng không tức giận, cười nói, Đoàn Dự, ngươi cũng không nên quên, này Lăng Ba Vi Bộ cũng không phải là ngươi Đoàn gia võ học. Vì sao không thể dạy ta ạ? Như vậy, ta dùng một tin tức với ngươi đổi, như thế nào? Đoàn Dự hừ hừ nói, tin tức gì đều không được, ngươi thưởng ta Đoàn gia lục mạch thần kiếm, không phải người tốt, ta sẽ không dạy ngươi Lăng Ba Vi Bộ đấy. Lâm Trường Sinh buồn cười không thôi, nói, người tốt, người xấu, tựa hồ không phải như vậy xem đi. Đoàn Dự, ngươi mặc dù xuất thân Đoàn gia, nhưng không rõ võ lâm việc, không hiểu võ học chi diệu, tự nhiên cảm thấy ta làm không đúng. Nhưng đừng nói ta rồi, thay đổi những người khác, nhìn thấy lục mạch thần kiếm bực này võ học, cũng là sẽ ra tay cướp đoạt đấy. Trên giang hồ có thể đối với cái này chờ thần công không động tâm tư đấy, cũng là ít càng thêm ít. Lâm Trường Sinh tự hỏi làm không được, cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Nghe xong hắn lời này, Đoàn Dự hầm hừ sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn xoa mông, thầm nghĩ, người này mặc dù không phải quân tử, nhưng có thể đem ý nghĩ của chính mình phóng tại ngoài sáng trên nhưng cũng không coi là nhỏ người, so với kia Cừu Ma chí tốt hơn nhiều. Lâm Trường Sinh không biết ý nghĩ của hắn, nhưng hắn sắc mặt trầm tĩnh lại, tiếp tục nói, ta muốn nói với ngươi tin tức, ngươi nhất định sẽ muốn nghe đấy. Ngươi có muốn biết hay không cung kiếm hồ trong thạch động kia ngọc tượng nữ tử ạ? Cái gì? Đoàn Dự kinh hãi, tiện đà mừng rỡ, kéo lại hắn, nói, ngươi có biết thần tiên tỷ tỷ? Thần tiên tỷ tỷ? Lâm Trường Sinh vừa nghe liền nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi choáng váng, cái gì thần tiên tỷ tỷ, nàng kia phải sống, làm mãi mãi của ngươi đều đủ. Đoàn Dự ngạc nhiên, nhưng hắn một lòng nhào vào thần tiên tỷ tỷ trên nhưng cũng mặc kệ này đó, thúc giục nói, ngươi nói cho ta biết, thần tiên tỷ tỷ là loại người nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta. Lâm Trường Sinh bỗng cợt nhìn hắn, nói, ngươi cái gì ạ? Đoàn Dự cười khổ, nói, được rồi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thần tiên tỷ tỷ tin tức, ta sẽ dạy ngươi Lăng Ba Vi Bộ. Lâm Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, nói, không thành vấn đề, hiện tại ngươi sẽ dạy ta Lăng Ba Vi Bộ đi. Hảo. Đoàn Dự hưng chí bừng bừng, mà nói đến bên miệng, hắn nói, không đúng, ta muốn dạy ngươi Lăng Ba Vi Bộ, ngươi không nói cho ta làm sao bây giờ? Còn có, ngươi nói ngươi có biết thần tiên tỷ tỷ, ta sao biết ngươi có phải hay không lừa ta sao? Lâm Trường Sinh không nói gì, tiểu tử ngốc này còn rất thông minh đó a, hắn nói, Đoàn Dự, ta là người mặc dù không phải người tốt, lại cũng không trở thành lừa ngươi. Hơn nữa, ngươi tin ta, có thể tìm được thần tiên tỷ tỷ, không tin ta, cũng chỉ có thể tín ông trời rồi. Ngươi như thế nào tuyển ạ? Đoàn Dự nhìn hắn, thấy hắn trên mặt bằng thẳng đãng, cắn răng nói, hảo, ta sẽ tin ngươi một lần. Hắn có quyết định, cũng không giấu giếm, lập tức đem Lăng Ba Vi Bộ nhất nhất nói ra. Nói với hắn dịch kinh thuật ngữ, Lâm Trường Sinh cũng nghe hiểu được, chính là trong đó vài chỗ, hắn cũng hiểu được có chút mơ hồ, liền thỉnh thoảng đánh gãy Đoàn Dự, làm cho hắn nói mảnh một ít. Đáng tiếc, Đoàn Dự cũng là hồ đồ đản, hắn học Lăng Ba Vi Bộ, kia hoàn toàn chính là làm từng bước, vận khí tốt, căn bản không có gì chính mình lý giải. Cũng may Lâm Trường Sinh không phải cho không đấy, nghe hắn nói hai lần, liền yên lặng đi xuống, trong đầu trong lúc suy tư đứng lên, dưới chân tà tà bước ra từng bước, vừa rơi xuống đất, liền bay người đi ra bước thứ hai, nháy mắt lại là bước thứ ba, rất nhanh liền liên tục đi ra vài chục bước. Hắn không giống Đoàn Dự, tiết học không có nội công hộ thân, không thể cùng Lăng Ba Vi Bộ phối hợp, hắn có nội lực thâm hậu, phối hợp Lăng Ba Vi Bộ, rất là thuận lợi tiêu sái một lần, xem Đoàn Dự đại thị tán thưởng. Đứng tại nguyên chỗ, Lâm Trường Sinh nhắm mắt suy tư, thầm nghĩ, Lăng Ba Vi Bộ là một môn cực kỳ võ công thượng thừa, hành động khi liên tiếp trong cơ thể nội lực. Đoàn Dự tiết học, không có nội công, dẫn động tự thân khí huyết, cũng là rối loạn toàn thân. Cũng may hắn không biết võ công, không thể đem bộ pháp cùng đi xuống dưới, bằng không phi tẩu hỏa nhập ma mà chết không thể. Cũng là hắn bất khí, biết trong đầu xem tưởng bộ pháp, làm theo trong cơ thể thác loạn kinh mạch, lại tức thời thu nạp vô lượng kiếm trong hàng đệ tử lực, bằng không hắn tưởng luyện thành bộ pháp này, nhưng cũng không dễ. Như vậy xem, đây là một môn trong khi tu luyện lực động công rồi. Trong lòng nghĩ, hắn âm thầm suy tính này công, không bao lâu liền đã minh bạch vài phần, càng nghĩ sâu vào, hiểu ra cũng thì càng nhiều. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra một cái ý cười, ước chừng nửa canh giờ, liền mở mắt. Khởi biết, vừa mở mắt liền nhìn đến Đoàn Dự ghé vào hắn phụ cận, trừng trong mắt tò mò nhìn hắn. Hắn hoảng sợ, tức giận nói, làm gì? Đoàn Dự cũng bị hắn đột nhiên trợn mắt hoảng sợ, nghe hắn như vậy vừa hỏi, ngượng ngùng cười, nói, ngươi nếu học xong Lăng Ba Vi Bộ, hẳn là nói cho ta biết thần tiên tỷ tỷ tin tức đi. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nói, đi thôi. Đi. Đoàn Dự sửng sốt, lo lắng nói, ngươi còn không có nói cho ta biết thần tiên tỷ tỷ tin tức đâu này. Lâm Trường Sinh nói, ngươi cái ngu ngốc, nói cho ngươi biết thì sao? Ngươi còn có thể đi tìm người ta hay sao? Ta gọi là ngươi đi, không phải là mang ngươi đi qua sao? Như thế nào? Ngươi không muốn đi? Đoàn Dự sơ nghe khẩn trương, tái nghe mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói, đi, đi, như thế nào hội không đi? Huynh đại, ngươi là kêu Lâm Trường Sinh đi. Trường Sinh, tên này đơn giản, nhưng cũng mùi vị khác thường phi phạm, tên rất hay. Lâm Trường Sinh tức giận nói, đúng vậy a, tên của ta hảo, không nghĩ ngươi, Đoàn Dự, mua danh chỗ tiếng. Đoàn Dự cười khổ, trên mặt đúng là hiện lên đau thương, cũng không có câu chuyện. Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, biết người này nhất định là nghĩ đến một quyển thanh rồi. Vốn hảo hảo xinh đẹp thế tử, lại thành muội muội, trong lòng của hắn không khó quá mới là lạ chứ. Lâm Trường Sinh âm thầm lắc đầu, nói, tốt lắm, nhanh lên chạy đi đi, bằng không đêm nay chúng ta chỉ có thể nghỉ đêm núi hoang rồi hoang nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145, Yến Tử Ổ 145 Yến Tử Ổ tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường được rồi bán nhiều tháng, ở Đoàn Dự không ngừng dưới sự thúc dụng, hai người rốt cục đi vào ngoài thành Tô Châu. Đoàn Dự kỳ quái nói, thần tiên tỷ tỷ ở Tô Châu sao? Hắn nhưng trong lòng thì nghĩ tới Cưu Ma Chí trong miệng mộ Dung Bác, tên kia cũng là Tô Châu người. Lâm Trường Sinh cười nói, đúng vậy, bất quá không ở trong thành. Ngươi cùng đi theo là được, ta cũng sẽ không hại ngươi. Đoàn Dự cười miệng, nhiều thiếu yên lòng. Lâm Trường Sinh không nhớ rõ Yến Tử Ổ cụ thể phương vị, nhưng liền địa hình chung quanh hắn cũng hiểu biết, dù sao sinh hoạt tại hiện đại người. Vừa đến Tô Châu, liền thẳng đến thành Tây, nơi đó có Tô Châu phụ cận lớn nhất nguồn nước Thái Hồ, cũng có đảo nhỏ, mộ Dung gia, Vương gia đều ở tại trên đảo, trừ bỏ này Tây Phương, lại cũng không có hắn vương rồi. Bích Ba Vạn Quảnh, Tiếp Thiên Liên Bích, Hảo Thủy, Hảo Hồ. Nhìn trước mắt Thái Hồ, Đoàn Dự lại tán. Lâm Trường Sinh tức giận nói, ngươi có này hứng chí, còn không bằng tưởng nghĩ tới chúng ta như thế nào quá hồ đâu. Người kia thần tiên tỷ tỷ sẽ ngủ ở trong hồ trên đảo. Thật sự. Đoàn Dự ánh mắt sáng ngời, nói, chúng ta đây đi thuê một con thuyền nhỏ là được. Lâm Trường Sinh nói, ngươi có biết đường đi kinh sao? Ta chỉ biết nàng ở nơi này, nhưng này Thái Hồ to lớn như thế nào tìm? Đoàn Dự sắc mặt tối sầm lại, nhưng lập tức liền tỏa sáng ra khác sáng rọi, nghe hắn nói, này có cái gì? Thái Hồ tuy lớn, nhưng cũng hữu hạn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm, tổng sẽ tìm được đấy. Lâm Trường Sinh hoàn toàn hết trôi nói rồi, Đoàn Dự người này, thật đúng là sự ngu dại có thể a, ngươi này phiên tăng muốn làm gì? Tây thủ trên đường nhỏ, đột truyền đến hét lớn một tiếng. Tiếp theo đó là hai tiếng ôi chao nhà tiếng động, chỉ nghe nhất có người nói, ta muốn đi mộ Dung thị quý phủ, kính xin hai vị dẫn đường. Cưu Ma Chí. Nhất nghe được thanh âm này, Đoàn Dự liền hoảng sợ. Lâm Trường Sinh thầm nghĩ, còn thật trùng hợp. Hắn đối Đoàn Dự nói, đi, nhìn một cái đi. Nhị nhân chuyển thân, đi tây đi rồi trên dưới 100 thước, liền nhìn đến Cưu Ma Chí quay thân đứng ở nơi đó, hắn trước người ngã hai người, một người khí vụ như ngang, đang mặc đồ tang, một cái khác lại thấp bé gầy yếu, như là cái bệnh lao quỷ tên móc túi. Đoàn Dự nhìn thấy bệnh lao quỷ, kinh hô, Hoắc tiên sinh. A, không tốt. Hắn lập tức che lên miệng, bên kia Cưu Ma Chí cũng là nghe được thanh âm, thông suốt xoay người, mặt đối với hai người. Tiểu Vương gia. Thôi Trăm Tuyền hô một tiếng, nhắc nhở, hòa thượng này võ công lợi hại, tiểu Vương gia mau rời đi. Đoàn Dự cũng sợ hãi Cưu Ma Chí, thân mình hướng Lâm Trường Sinh phía sau rụt rụt. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười, đối Cưu Ma Chí nói, đại hòa thượng, ngươi thật đúng là đúng giờ à, chúng ta mới đến, ngươi cũng đến. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, thí chủ nói muốn ở Tô Châu gặp gỡ, bẩn tăng chính là sớm đến từng bước thôi. Không biết thí chủ cũng biết đi tham gia trang đường nhỏ. Nói chuyện, hắn đi bước một tới gần, đang nói tất, thân mình đã đến hai người ba thước tiền. Mặt sau Thôi Trăm Tuyển vẻ mặt lo lắng, cùng Quá Ngạn Chi cùng nhau cùng đi qua, hai người đều là cực kỳ đề phòng nhìn Cưu Ma Chí. Đại hòa thượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thôi Trăm Tuyển nhịn không được nói. Cưu Ma Chí nói, Bần tăng cùng Mộ Dung Bát thí chủ ước định, muốn thỉnh hắn đánh giá đại lý Đoàn gia Lục Mạch Thần Kiếm kiếm kinh. Thiên Long tự ở bên trong, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ đã hủy, vị này Đoàn công tử cũng là nhớ kỹ, là hoạt kiếm phổ. Tiểu tăng chính là muốn Đoàn công tử một hàng mà thôi. Thôi Trăm Tuyển kinh hãi, cả giận nói, Mộ Dung Bác đã chết, làm sao có thể làm cho hắn nhìn cái gì kiếm phổ? Cưu Ma Chí cười nói, đốt, nấu, cho hắn là được rồi. Hảo ngươi cái Man Tăng. Thôi Trăm Tuyển kinh sợ, tiểu Vương gia, ngươi đi mau, ta ngăn đón hắn. Đoàn Dự lập tức nói, Hoắc tiên sinh, thân thể của ta giữ vị này Lâm Trường Sinh võ công rất cao đấy, ngươi mau tới đây, có hắn ở, chúng ta không có chuyện gì nữa. Thôi Trăm Tuyển kinh nghi nhìn về phía Lâm Trường Sinh, người này thoạt nhìn cũng không so với Đoàn Dự lớn hơn bao nhiêu, võ công của hắn cao. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười cười, nói, đại hòa thượng, ngươi ở Thiên Long tự đại phát thần uy, ta cũng rất muốn thử một lần của ngươi hỏa diễm đao. Cưu Ma Chí ánh mắt híp lại, nói, thí chủ đồng dạng ở Thiên Long tự đại phát thần uy, cũng đoạt được hai bức tập tranh ảnh tư liệu, tiểu tăng cũng có hứng thú thử một lần thí chủ thần công cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Thôi Trăm Tuyển càng cảm thấy kinh hãi, nhịn không được một phen kéo qua Đoàn Dự, lui ra. Lâm Trường Sinh cũng lơ đễnh, hắn sờ tay vào ngực, xuất ra kia hai bức tập tranh ảnh tư liệu, nói, đây là kia hai bức kiếm kinh rồi. Đại hòa thượng, chúng ta tới chơi một chút đi. Nó hạ xuống khi ngươi có được, liền là của ngươi. Đột đấy, Lâm Trường Sinh giơ tay lên, tập tranh ảnh tư liệu bay vào bầu trời. Cưu Ma Chí lắp bắp kinh hãi, không nghĩ hắn có động tác như thế, nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Mà phía dưới cũng là kình phong tập kích thân. Cưu Ma Chí thầm hừ một tiếng, dưới chân nhất ung mạnh mẽ nhảy lên, hai chân liên hoàn lục đá. Lâm Trường Sinh di một tiếng, hai tay hoành ở trước ngực, liền kéo chờ đánh, hóa đi Cưu Ma Chí công kích, cũng khiến cho hắn không thể tiếp tục nhảy lên thăng, hồi trở lại rơi xuống mặt đất. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, đại sư thiếu Lâm tuyệt kỹ sử nhưng thật ra xinh đẹp. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xem kinh lực của hắn, mặc dù không phải thuần khiết thiếu Lâm nội công, nhưng cũng không thuộc đạo gia nhất mạch. Như vậy xem ra, hắn còn không có được tiểu vô tướng công dầu. Đúng rồi, lần này đến Tử Ổ chuyến đi, hắn ở Lang Hoàng Ngọc động chiếm được tiểu vô tướng công. Đại hòa thượng, ngươi nếu không phải nhanh lên, tự không được đến tập tranh ảnh tư liệu rồi. Cưu Ma Chí hừ một tiếng, mắt thấy đột phá thăng lên đến điểm cao nhất, lúc này hai tay hợp lại, nói một tiếng đắc tội, mạnh mẽ chém ra một đao. Hắn một đao kia vô hình vô tích, khí kình lợi hại mãnh liệt, nháy mắt bổ tới Lâm Trường Sinh trước người. Lâm Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, nói, hảo đao pháp. Lúc này cũng chỉ làm kiếm, đi phía trước đâm một phát. Kiếm khí, đao kình va chạm, nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Cưu Ma Chí trên mặt ngạc nhiên chợt lóe, nói, lục mạch thần kiếm. Đúng vậy, đúng là lục mạch thần kiếm. Lâm Trường Sinh cười to, đại hòa thượng, tiếp chiêu đi. Hắn vươn tay phải ngón tay cái, đánh ra một cái tiểu thương kiếm. Đường này kiếm pháp kiếm khí hùng tráng khỏe khoắn, một kiếm ra, kèm thêm tiếng sấm nổ mạnh, rất có long trời lở đất ý. Cưu Ma Chí sắc mặt khó coi, lúc này chạm một đao, chặn kiếm khí của hắn. Lâm Trường Sinh ha ha cười, xoay tay lại đó là một cái thương dương kiếm. Hai người cách xa nhau gần ba thước khoảng cách, kiếm khí đao kình tung hành, ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Đối bính ba cái, Lâm Trường Sinh đỉnh đầu tập tranh ảnh tư liệu cũng mất mới hạ xuống. Cưu Ma Chí khẩn trương, mạnh mẽ đánh ra một trường, kình phong nổi lên, thổi lên tập tranh ảnh tư liệu. Hắn dục thả người dựng lên, lại bị Lâm Trường Sinh liên tiếp hai phát lục mạch thần kiếm ép trở về. Mắt thấy tập tranh ảnh tư liệu lại rơi xuống, Cưu Ma Chí không thể khống ra tay ra, rất là lo lắng. Lúc này, Lâm Trường Sinh đột nhiên giơ tay lên, phun ra một cỗ kình phong, đem tập tranh ảnh tư liệu lại thổi đi lên. Cưu Ma Chí trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không cần biết nhiều như vậy, lúc này hai tay ngay cả phách, nháy mắt bổ ra ngũ đao, công hướng Lâm Trường Sinh. Hảo đao pháp. Lâm Trường Sinh đại tán, trong tay chiêu số biến đổi, cũng trưởng bị đao, cũng mạnh mẽ hai tay ngay cả phách, bổ ra ngũ đao. Nhìn hắn chiêu số, cơ hồ cùng Cưu Ma Chí giống nhau như lúc, kinh hãi đoàn dự đám người sửng sốt đấy. Cưu Ma Chí cũng là ngạc nhiên, nhưng lập tức liền nhìn đến Lâm Trường Sinh lại bổ ra một đao, trong lòng đại định, thầm nghĩ, hỏa diễm đao chính là phái ta đi chuyển, tiểu tử này là sẽ không, bất quá hắn đao pháp này cũng là thú vị. Hắn dục lại động thủ, thử một lần Lâm Trường đao pháp, lúc này chỉ nghe bị bom tiếng vang, mặt hồ lục ba thượng bay tới một chiếc thuyền lá nhỏ, một cái lục sam cô gái tay cầm song mái chèo, chậm rãi hoa thủy mà đến, trong miệng hát tiểu khúc, nghe kia khúc là, hạm đạm hương ngay cả 10 quần pha, gì nhỏ tham diễn hái liên trễ. Muộn lộng thủy đầu thuyền than, cười thoát quần đỏ khỏa áp nhi tiếng ca mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Thân thể hai người đều là dừng lại, tập tranh ảnh tư liệu cũng lại rớt xuống, bị Lâm Trường Sinh nắm trong tay. Cưu Ma Chí hừ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lại quay đầu nhìn về phía cô gái kia, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, khen, Giang Nam khí hậu quả nhiên có thể dưỡng người lạ kỳ. Cô gái vạch lên thuyền nhỏ, đã gần đến bên bờ, nghe được Lâm Trường Sinh lời mà nói, nhẹ nhàng cười, nói, vị đại ca kia thực có thể nói. Lâm Trường Sinh cười nói, cô đương, nhìn ngươi theo trong hộ gia, cũng biết tham gia trang chỗ. Hắn biết thiếu nữ này chính là A Bích, cố ý có này vừa hỏi. A Bích nhìn mấy người hai mắt, nói, các ngươi muốn đi tham gia trang sao? Cưu Ma Chí nghe vậy mới quay đầu nhìn về phía A Bích, nói, tiểu tăng dục đến tham gia trang đi, tiểu nương tử có thể chỉ điểm cách sao? Hai người một phen nói chuyện, Cưu Ma Chí cũng nói chính mình sợ đến nguyên do. A Bích lại nhìn về phía Lâm Trường Sinh đám người, nói, vài vị cũng là muốn tới tham gia trang đấy sao? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, không, chúng ta đi Mạn Đà Sơn Trang. A Bích sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn nói, Mạn Đà Sơn Trang, công tử mà không có nói sai. Lâm Trường Sinh gật đầu, hãy còn đi lên thuyền nhỏ, cười nói, A Bích cô đương, cũng phải làm phiền ngươi rồi. A Bích cười nói, ngươi người này còn thật không hiểu khách khí. Được rồi, các ngươi khoái thượng thuyền đi, nơi này đi yến tử ổ trừ bỏ thủy lộ, không có hán đường. Cưu Ma Chí lúc này lên thuyền, nói, tiểu tăng đa tạ rồi. Đoàn Dự cũng lập tức đi theo, thôi trong thuyền, Quá Ngạn Chi chống lại liếc mắt một cái, cũng đành phải cùng tiến lên thuyền. A Bích chèo thuyền nhỏ, đoàn người hướng trong hồ ở chỗ sâu trong chậm rãi đi đi. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, Lang Huyên Ngọc Động, thượng, 146 Lang Huyên Ngọc Động, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường thuyền nhỏ ở giang khắp nơi hồ nói chung đi qua, liếc mắt một cái nhìn lại, đầy hồ là sen, lăng diệp, cỏ đau, dao bạch, đều là giống nhau như lúc, lại thêm là sen, lăng diệp ở thủy diện phập phền, tùy thời một trận gió ra, liền là biến ảo đủ kiểu, cho dù giờ phút này nhớ rõ danh mạch, chỉ một thoáng cục diện liền hoàn toàn bất động. Lâm Trường Sinh có chút hăng hái nhìn cảnh sát chung quanh, Đoàn Dự cũng không có gì tâm cơ, Cưu Ma Chí, Thôi Bách Tuyền lại bất động, bọn họ nhìn đến loại tình huống này, âm thầm cảnh giác. Như thế rắc rối phức tạp đường nhỏ, A Bích lại nhớ rõ danh mạch, tùy ý chỉ đường, tựa như nàng trong lòng bàn tay vân tay bình thường hiểu được, sinh ra đã biết, không cần phải phân biệt. Quanh co tìm hơn 2 canh giờ, chưa bài thời gian, xa xa trông thấy xa xa lục liễu tùng ở bên trong, lộ ra một góc mái cong. A Bích nói, đến. Hoặc đại gia, mệt mỏi ngươi giúp ta tìm nửa ngày thuyền. Thôi Bách Tuyền cười nói, có thể nghe cô nương thanh ca, tâm tình vừa lúc. Nơi nào sẽ mệnh? Cô đương, nơi này chính là tham gia trang sao? A Bích cười nói, không. Đây là công tử cho ta ở đấy, tiểu tiểu địa phương, thật sự không thể tiếp đại khách quý. Bất quá vị này sư phụ nói muốn đi tế bái mộ dung lão gia mộ, ta mà không làm chủ được, đành phải thỉnh vài vị ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi vững vàng A Chu tỷ tỷ. Cưu Ma Chí vừa nghe, trong lòng có khí, sắc mặt khẽ biến thành hơi nén. Hắn là thổ phiên quốc hộ quốc pháp vương, thân phận loại nào tôn sùng? Đừng nói ở thổ phiên quốc đại triệu quốc chủ lễ kính, tức là đi vào đại tống, đại lý, liêu quốc, tây hạ trong triều đình. Các quốc gia quân chủ cũng tất chờ lấy khách quý chi lễ, huống chi hắn lại là mộ dung tiên sinh chi giao bằng hữu cũ, này phiên đích thân đến tế mộ, mộ dung công tử trước đó không biết, dĩ nhiên xuất môn, kia cũng thế rồi, nhưng là cái này người không mời hắn đến chính sảnh khách bỏ lòng trọng tiếp đãi, lại đưa hắn đưa một cái tiểu tỷ biệt viện, thật sự rất cũng làm giận. Nhưng hắn gặp A Bích Ngữ cười khanh khách, cũng không nửa phần khinh mạn ý, nghĩ rằng tiểu nha đầu này cái gì cũng không hiểu, ta làm gì chấp nhặt với nàng. Nghĩ đến chỗ này trường, liền là tâm bình khí hòa. Lâm Trường Sinh cười dài nhìn A Bích, nàng đem bốn người tiến cử phòng trong, tới chủ tịch, thỉnh mọi người liền tòa, liền có nam lấy nhân thượng thanh trà điểm tâm. Đoàn Dự mang trà lên bát, xông vào mũi một trận mùi thơm ngát, bạch trần tách trà có nắp, chỉ thấy lục nhạt trong nước trà phập phềnh từng hồ sâu bích lá trà, liền giống từng khỏa tiểu châu, sinh đầy tinh tế lông tơ. Đoàn Dự chưa bao giờ thấy qua, uống một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát, lưỡi để sinh thân. Lâm Trường Sinh cũng không có khách khí, chậm rãi phẩm khẩu khí, hắn gặp Cưu Ma Chí, Thôi Bách Tuyển, Quá Ngạn Chi cũng không có nhúc nhích, liền cười nói, này lá trà là Thái Hồ phụ cận ngọn núi đặc sản, địa phương khác cũng không có, các ngươi không ăn, qua này thôn sẽ không này đếm rồi. Đoàn Dự hiếu kỳ nói, tiên sinh nghe qua này trà sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, này trà cũng không tên là gì, người địa phương bình thường gọi hù chết người hương. Hù chết người hương. Đoàn Dự nhai nhai nhấm nuốt một phen, khen, mặc dù bất nhã, lại có phần là thích hợp. Thôi Bách Tuyền nghe bọn hắn nói, thấy hai người uống hết đi, cũng ngượng ngùng liền uống, liền bưng lên đến khinh phẩm một ngụm, khen, quả thực hương vị ngọt ngào. Tiểu Vương gia, này trà cũng không so với trong vương phủ kém. Ngạn Chi, ngươi cũng thử xem. Hảo. Cưu Ma Chí thầm hừ một tiếng, gặp bốn người ăn thông khoái, hắn chờ không kiên nhẫn, đúng A Bích nói, A Bích cô đường, thỉnh nhanh đi thông chi của ngươi A Chu tỷ tỷ. A Bích cười nói, A Chu thôn trang cách nơi này có tứ cửu thủy lộ, sáng nay không kịp đi qua thay, bốn vị ở trong này ở một đêm, minh chiều sáng sớm, ta đưa bốn vị đi nghe nước hoa tạng. Cưu Ma Chí nói, sớm biết như thế, cô đương thẳng đưa chúng ta đi nghe nước hoa tạng, chẳng phải sảng khoái. A Bích cười nói, nơi này không người theo giúp ta giảng nhàn thoại, rất là nhàm chán. Khó khăn đến đây vài cái khách nhân, tóm lại muốn lưu các ngươi vài vị ở lại một ngày. Quá Ngạn Chi vẫn bình tĩnh khí không nói lời nào, lúc này đột nhiên hoắc mắt đứng lên, quắc, Mộ Dung gia thân nhân ở tại chỗ nào? Ta Quá Ngạn phía trên tham gia trang gia, không phải là vì uống trà ăn cơm, lại càng không là bồi ngươi nói đùa giải buồn, là tới giết người báo thù, đổ máu toi mạng đấy. Họ Quá đã đến vậy thỉnh thoảng, cũng không muốn lại sinh ra này trang. Cô đương, mời ngươi đi nói, ta là Phục Nưu phái Kha trăm tuổi đệ tử, hôm nay cùng sư phụ báo thù tới rồi. Nói xong Nhuyễn Tiên nhoáng lên một cái, cờ giác còi một thanh âm vang lên, đem nhất trương gỗ tử đàn bàn trà cùng nhất trương trúc tương phi ghế dựa đánh thành mảnh nhỏ. A Bích vừa không kinh hoàng, cũng không tức giận, nói, trên giang hồ anh hùng hào kiệt đến tiếp công tử đấy, mỗi tháng luôn luôn mới lên, cũng có rất nhiều giống quá lớn ra như vậy hung bà bá, hung tật đấy, ta tiểu nha đầu thật cũng không bị sợ đến. Nàng lời còn chưa dứt, hậu đường chuyển ra một cái râu tóc như ngân lão nhân, trong tay chống một cây quả trượng, nói, A Bích, là ai ở trong này hô to gọi nhỏ hay sao? Nói cũng là quan thoại, giọng nói thật là thuần khiết. Thôi Bách Tuyền thả người cách ghế dựa, cùng Quá Ngạn Chi sóng vai mà đứng, quát hỏi, sư minh của ta Kha trăm tuổi rốt cuộc là chết ở ai thủ hạ? Không đến A Chu giả dạng lão nhân trả lời, vẫn dùng trà Lâm Trường Sinh đột nhiên nói, ta đây biết. Đại sảnh rồi đột nhiên yên tĩnh, mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Trường Sinh, ngay cả Cưu Ma Chí cũng không ngoại lệ. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười, nói, đại hòa thượng, muốn hay không cùng đi tham gia trang nhìn một cái à? Cưu Ma Chí nhíu mày, nói, như thế nào? Thí chủ biết đi tham gia trang lộ sao? Lâm Trường Sinh cắt một tiếng, nói, các nàng hai cái nha đầu biết không được sao? Nha đầu. Cưu Ma Chí nghiêng đầu nhìn về phía A Chu, hai nàng không tự giác lui từng bước. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, A Di Đà Phật. Mạnh mẽ một trường trẻ dọc. Một chiêu này đến đột nhiên, A Chu chấn động, nghiêng người vội vàng phát ra, xoẹt một thanh âm vang lên, phía sau hắn một cái ghế bị cố này nội tình xé thành hai nửa. Cưu Ma Chí lạnh lùng cười, nói, thiên hạ thế nhưng 16-17 tuổi lão phu nhân, ngươi rốt cuộc tưởng lừa hòa thượng đến bao lâu? A Chu tỉ tỉ. A Bích chạy tới, A Chu đứng dậy, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nàng bạch trần đi trên mặt cụ, lộ ra tốt hơn khuôn mặt. Cưu Ma Chí đứng lên nói, hai vị cô nương cũng không cần giả thần lộng quỷ rồi, vẫn là mau dẫn bẩn tăng đi tham gia trang đi. Hai nàng kinh hồn chưa định, Đoàn Dự nhịn không được đứng lên nói, đại hòa thượng, ngươi tự cao võ công cao cường, hoành hành ngang ngược khi nhục người, bất giác hơi quá đáng sao? Cưu Ma Chí nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lạc ở Lâm Trường Sinh trên người, nói, thí chủ mà nguyện cùng nhau đồng hành. Lâm Trường Sinh gật đầu, đứng lên nói, cũng tốt. Hắn liếc mắt Đoàn Dự, nói, tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn có cái kia năng lực. Ngươi sanh ở Đoàn gia, sẽ không sáng tỏ võ lâm việc sao? Ngươi, ta. Đoàn Dự nhất thời xấu hổ vô cùng, mặt đỏ lên. A Chu nhìn mấy người, nhướng mày, cười nói, được rồi. Đại hòa thượng là lão gia bằng hữu, tiến đến lễ tế lão gia, lời này ta tin rồi. Chính là lão gia phần mộ cách này có một ngày thủy trình. Hôm nay thiên thời đã tối muộn, sáng tỏ sáng sớm thì bội ta tự mình đưa đại hòa thượng cùng mấy vị công tử đi tạm mộ. Bốn vị tỉnh nghỉ ngơi một lát, đợi hội hay dùng cơm chiều. Nói xong, kéo A Bích thủ, lui đi vào đường. Cưu Ma Chí nhướng mày, nhưng cũng không có nhiều lời nữa, chậm rãi ngồi xuống thân mình. Lâm Trường Sinh cười cười, cũng đứng bay, ngồi trở về. Trôi qua gần nửa canh giờ, Nhất Nam Bộc đi ra nói, A Bích cô nương thỉnh năm vị đến tính vũ cư dùng cơm chiều. Cưu Ma Chí nói, đã tạ rồi. Hắn nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười cười, đứng dậy, Đoàn Dự cũng đi theo đứng lên, Thôi Bách Tuyền vừa thấy, cũng đi theo lên. Năm người đi theo lấy nhân, quanh co tiêu sái quá tầm hơn 10 trượng đá cuội trải thành đường mòn, vượt qua mấy chỗ núi đá hoa và cây cảnh, đi vào mép nước, chỉ thấy dưới cây liễu ngừng lại một con thuyền nhỏ. Kia Nam Bộc chỉ vào trong nước một tòa tứ phía là cửa sổ nhà gỗ nhỏ, nói, đang ở đó biên. Cưu Ma Chí, Lâm Trường Sinh, Đoàn Dự, Thôi Bách Tuyển, Quá Ngạn Chi bốn người bước vào thuyền nhỏ, kia Nam Bộc đem thuyền hoa hướng phòng nhỏ, một lát tức đến. Năm người theo gỗ thông bậc thang đi lên tính vũ cư cửa, chỉ thấy A Bích đứng hậu khách, một thân lục nhạt quần áo. Nàng bên cạnh đứng cái mặc đạm đỏ thấm áo mỏng nữ lang, cũng là trong suốt 16-17 tuổi, hướng về Đoàn Dự tựa tiếu phi thiếu, vẻ mặt tinh linh bướng bình thần khí. A Bích là mặt trái xoan, thanh nhã tú lệ, này nữ lang là trứng ngứa mặt, con mắt linh động, có khác một cố động lòng người ý vị. Hai người dẫn năm người liền tòa, A Bích nói, năm vị giá lâm tệ chỗ, không có gì hay ăn, chỉ có thỉnh các vị uống chén rượu nhạt, tùy tiện dùng chút giang nam bản địa hàng tươi, vọng năm vị không lấy làm phiền lòng. Nói xong, liền có Nam Bộc bưng lên rau quả điểm tâm, tứ tố tứ hôn, mỗi một đạo đồ ăn đều thập phần rất khác biệt, tôm thịt để ăn bên trong hỗn lăn lộn lấy đóa hoa hoa quả tươi, nhan sắc đã mỹ, thả có khác thiên nhiên mùi thơm ngát. Lâm Trường Sinh ăn hai phần, khen, không hổ là Mộ Dung gia, ngay cả ăn đều như vậy đồng, rất giỏi. A Chu cười nói, công tử quá khen. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Lâm Trường Sinh nhìn nàng hai mắt, nói, ta gọi là Lâm Trường Sinh, chính là một cái hạng người vô danh. Cưu Ma Chí đột nhiên xen vào nói, Lâm thí chủ tuy là hạng người vô danh, nhưng này một thân công phu, chỉ sợ còn tại Nam Mộ Dung phía trên đi. Nga. A Chu cười dài nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút kiên kỵ. Vừa rồi trong tính đường, cũng là hắn liếc mắt một cái khám phá chính mình dịch dung. Lâm Trường Sinh cười cười không nói ha ha, hãy còn hét lên chén rượu. Lúc này, A Bích đứng dậy, nói, các vị ở xa tới là khách, ta vì năm vị khẻ một bản, lấy ngu khách quý. Nói xong đi đến sau tấm bình phong mặt, phủ một khối đàn ngọc đi ra. A Bích ngồi ngay ngắn gầm đắng, đem đàn ngọc phong trước người mấy trên hướng Đoàn Dự vẫy tay, cười nói, Đoàn công tử, ngươi mời đi theo nhìn xem, mà nhận biết ta đây là cái gì cầm. Đoàn Dự đi đến trước người của nàng, chỉ thấy này cầm so với tầm thường thất huyền cầm ngắn hơn một xích, đã có cựu điều dây cung tuyến, mỗi dây cung nhan sắc các không giống nhau. Trầm ngâm nói, này cựu huyền cầm, ta cuộc đời đổ là lần đầu tiên nhìn thấy. A Chu đi qua rối ngón ở một cái dây cung tuyến thượng nhất gậy, thang vừa văng lên, thanh âm thật là to, nguyên lai này dây cung là kim trúc chế tạo. Đoàn Dự nói, tỷ tỷ này cầm. Vừa mới nói bốn chữ, đột thấy dưới chân nhất hư, thân mình xuống phía dưới thẳng nén, nhịn không được ôi cha ôi. Đều to một tiếng. Lúc đó, lại có bùm bùm mấy tiếng nổ, cũng là Cưu Ma Chí, Thôi Bách Tuyển, Quá Ngạn Chi mấy người không trả dưới, lọt vào trong nước. Mà Lâm Trường Sinh sớm phòng bị bọn họ, cơ quan mở ra lúc, thân mình nhoáng lên một cái, liền đã liền xông ra ngoài. Cưu Ma Chí giận dữ, đầu tìm tòi xuất thủy mặt, liền bắt lấy phụ cận vật, nhanh chóng hướng A Chu đám người thuyền nhỏ ném đi. A Chu, A Bích Tao, 20, thuyền nhỏ, không ngừng lóe ra đi xa. Không bao lâu, Cưu Ma Chí lực cánh tay liền không thể ném tới rồi. Ba người ở trên thuyền nhìn nước sung ý hệt Cưu Ma Chí cười to, mà đúng đấy, A Bích đang một tiếng kêu sợ hãi, A Chu, Đoàn Dự hai người ánh mắt vừa thấy, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Ở bọn họ cách đó không xa, cũng có một con thuyền nhỏ chậm rãi lái tới, trên thuyền lái một người, dựng ở đầu thuyền, cười dài nhìn bọn họ. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, Lang Huyên Ngọc Động, trùng, 147 Lang Huyên Ngọc Động, trùng, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường ngươi như thế nào đuổi theo hay sao? A Chu, A Bích bị hù hoa dung thất sắc, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Nhìn hắn rơi chân thuyền, chỉ biết hắn như thế nào đuổi theo dầu. Lâm Trường Sinh cười nói, Đoàn Dự, không muốn gặp của ngươi thần tiên tỷ tỷ. A. Đoàn Dự mặt đỏ kêu một tiếng, vừa rồi cũng là đem cái này đem quên đi. A Chu, A Bích tò mò nhìn về phía Đoàn Dự, tao mày nói, Lâm công tử, Mạn Đà Sơn trang nguy cơ hiểm vô cùng, ngươi tại sao phải tới đó đây? Lâm Trường Sinh nói, đối người bình thường mà nói là nguy hiểm, mà với ta mà nói, như giống trên đất bằng. Đột nhiên, rất xa thanh âm truyền đến, A Chu cô đường, A Bích cô đường, các ngươi đem thuyền trở lại đến. Mau trở lại a, hòa thượng là các ngươi công tử bằng hữu, quyết không làm khó ngươi nhóm. Đúng là Cưu Ma Chí thanh âm, mấy câu nói đó nhu hòa dễ thân, làm người ta không tự chủ được liền muốn vâng theo hắn phân phó. A Chu ngẩn ra, trên mặt có chút ý động. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, A Chu, A Bích một cái giật mình, biến sắc nói, ôi cha ơi, nguy hiểm thật. Đại hòa thượng này hảo nguy hiểm, chúng ta mau hoa. Lâm Trường Sinh cười cười, dưới chân thúc giục nội lực, cùng sau lưng bọn họ, trong lòng âm thầm trầm tư. Kim Dung trong tiểu thuyết, rời hồn là cực kỳ đặc thù công phu rồi, dùng hiện đại nói, chính là thôi miên. Bất quá có thể thôi miên hiển nhiên đều không phải là rời hồn, liền như vừa rồi Cưu Ma Chí lời của, liền có chứa thôi miên hiệu quả, còn có truyền âm siêu hồn. Này công phu đã có định vị khả năng, nhưng nghĩ đến cũng có chứa nhất định được sát thái. Bất quá mặt sau hai loại hiển nhiên không có rời hồn đến trực tiếp. Hơn nữa lấy Lâm Trường Sinh lúc này cường đại tinh thần đến vận dụng rời hồn, uy lực thật lớn. Trời dần dần đen, hai chiếc thuyền nhỏ rất nhanh ở trong nước du đãng. Đoàn Dự tựa hồ mệt mỏi, nằm ở đáy thuyền, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Lâm Trường Sinh đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, nương vừa mới ló đầu ra dương quang, hắn chỉ vào một bên nói, nơi đó chính là Mạn Đà Sơn chẳng sao. A Chu, A Bích hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Nhất tề lắp bắp kinh hãi. Thầm nghĩ, như thế nào hoa đến nơi đây rồi hả? Hai người nhìn một chút thuyền đi phương hướng, đúng là đi Mạn Đà Sơn chẳng đấy. Hai người âm thầm liếc nhau, đều cực vì sợ hãi. Liên theo Lâm Trường Sinh ở, trong lòng các nàng tưởng lách qua này giai đoạn, mà như thế nào bất chi bất giác liền đến nơi này đâu này. Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, đối mở to mắt Đoàn Dự nói, Đoàn Dự, của ngươi thần tiên tỷ tỷ ngay ở chỗ này. Thật sự. Đoàn Dự ánh mắt trợ to, lập tức đứng lên, quay đầu hướng Mạn Đà Sơn trang vọng. A Bích nhăn nhó thân mình, nhỏ giọng nói, "A Chu tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" A Chu trong lòng thầm nghĩ, đồng dạng nhỏ giọng nói, "Làm sao còn có biện pháp, chỉ có thể hay đi trước rồi." Này Lâm công tử cùng kia đại hòa thượng giống nhau, đều biết yêu thuật đấy. Thuyền nhỏ chuyển qua một loạt liễu rủ, xa xa thấy mép nước một lùm hoa thụ ánh thủy mà hồng, rực rỡ nếu mây tía. Đoàn Dự a một tiếng hô nhỏ. A Chu hỏi, "Làm sao vậy?" Đoàn Dự chỉ vào hoa thụ nói, "Đây là chúng ta đại lý hoa trà a, như thế nào rất trong hồ cư nhiên cũng gieo trồng loại này sơn trà." A Chu nói, "Phải không? Này thôn trang tên là Mạn Đà Sơn Trang, đủ loại hoa trà. Ta từ nhỏ chính là như vậy." A Chu vặn một mái chèo, thuyền nhỏ thẳng hướng hoa trà cây chạy tới, tới bên bờ. Liếc mắt một cái vọng sắp xuất hiện đi, đều là đỏ trắng rực rỡ hoa sơn trà, không thấy phong ốc. A Chu đem thuyền tựa vào cạnh bờ, mỉm cười nói, "Lâm công tử, Đoàn công tử, chúng ta đã đến." Lâm Trường Sinh nở nụ cười một chút, đối Đoàn Dự nói, "Đoàn Dự, của ngươi thần tiên tỷ tỷ ngay tại trên nào, có thể hay không tìm được, liền xem chính ngươi giàu." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn chậm rãi giảm đi, ba người chỉ cảm thấy một đám gió mát phật quá, liền không thấy bóng dáng của hắn. "A Chu, A Bích kinh hô, Lâm công tử, mau trở lại, nơi này không thể xung loạn." Đoàn Dự cũng muốn kêu to, nhưng lúc này một người con gái từ một bên đi ra, nói, "A Chu, A Bích, các ngươi ở gọi là gì?" "A Chu, A Bích." Sắc mặt biến, A Chu lập tức nói, "Không có gì, chính là nghĩ đến Ú Thảo tỷ tỷ, có chút vui sướng." Nàng tới gần Đoàn Dự, nhỏ giọng nói, "Không nên nói lung tung, bằng không thực phiền phải đấy." Đoàn Dự lập tức gật đầu, mà trên mặt hắn vẻ mặt lo lắng, nếu không có không nhìn được đường, chính hắn sớm liền bọt vào đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Bên kia, Lâm Trường Sinh nương khinh công ở trên đảo nhẹ nhàng du đãng, vẫn còn như quỷ mị, không ngừng ở mọi chỗ xuyên qua. Rất nhanh, hắn lại thấy được Đoàn Dự, cũng nghe được Á Chu, Vương Ngự Yên hai người nói chuyện. Lâm Trường Sinh không hiểu hiện thân, chính là xê dịch, chuyển đến địa phương khác, một khắc không ngừng ở trên đảo tìm kiếm. Lang Huyên Ngọc động, nếu là động, nghĩ đến là ở trong lòng núi rồi. Hắn nghĩ trên đảo dãy núi rất nhanh tới gần, thân mình như một trận gió nhanh chóng lướt ngang. Bất quá lúc, hắn chú ý tới một chỗ dãy núi tiền khảm nhất cửa sắt. Dưới chân vừa nghe, Lâm Trường Sinh đi đến cửa sắt trước, gặp được trên mặt nhất đại khóa sắt, hắc vui lên, thủ phủ ở khóa lại, chỉ nghe két một tiếng, lui mở ra. Đẩy cửa vào, bên trong không có gì mục hơi thở, có vẻ thực sạch sẽ, có mỏng manh trúc quang trong động lắc lư. Lâm Trường Sinh lấy mắt đảo qua, cũng là một cái đơn giản thạch thất để bịt lại một ít cửa sắt. Lâm Trường Sinh theo nếp mở ra cửa sắt, lộ ra nhất thật dài hành lang. Hắn thiểm tiến bước nhập, ước chừng có ba thước, liền thấy phía trước không gian sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là trên đỉnh được khảm không ít dạ minh châu, đem nơi này chiếu sáng trưng. Đây cũng là một gian thạch thất, trong thạch thất có một tòa cây cầu gỗ nhỏ, dưới cầu nước chảy, phát hồ ào ào thanh âm. Đi qua cầu gỗ, hãy nhìn đến núi động, trên đó viết Lang Huyên Ngọc động tứ chữ to. Lâm Trường Sinh trong lòng vui vẻ, trực tiếp đi vào, nhưng thấy trong thạch động tràn đầy giá sách, vài chỗ còn bị tranh thủ thời gian rồi, bày đầy bộ sách. Đi vào một cái giá sách, nhưng thấy mặt trên truy nã nhãn, trên đó viết phái không động, Côn Luân phái, phái thiếu Lâm chờ chữ. Hiển nhiên, Lý Thanh La trực tiếp dập quân Lang Hoàn Phúc địa bố trí. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, hắn trực tiếp đi đến nhất trước bàn sách, gặp được mặt bầy đặt đi một tí điện tịch, còn có nhất ngọn nến, xem mặt bàn làm sạch, nghĩ đến là thường xuyên có người tọa đấy. Vậy đại khái chính là Vương Ngữ Yên đọc sách tọa địa phương rồi. Hắn cầm lấy trên bàn sách bộ sách, tùy ý lật xem. Hắn xem vô cùng mau, không bao lâu liền xem xong rồi nhất sách, lại xem một khắc sách, bất chi bất giác đấy, cả người hắn đều nén đi vào, nhìn trên bàn sách thư, lại đi bàn trên giá sách bộ sách, lấy đến trên bàn sách mở ra. Thời gian quá vô cùng mau, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm giác mình đói bụng. Hắn xoa bụng, nhỏ giọng nói, cũng là quên thời gian. Cũng tốt, đi tìm một ít thức ăn, trở về lại nhìn. Đi đến ngoài động, thiên đúng là đã muốn đen, Lâm Trường Sinh nhớ kỹ đường nhỏ, không nhanh không chậm ở trên đảo bước chậm. Không lâu, hắn đã tìm được nhất một ít thức ăn, vụ trộm lấy đi một tí, tiềm hồi sơn động. Về phần Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, một bên chơi đi. Ăn này nọ, nhìn khắp động bí tịch, Lâm Trường Sinh tâm tình cực kỳ sung sướng. Mấy thứ này sánh bằng người cần phải dụ nhiều người. Ai kêu ngươi mặc càng ngày đây này, lại không thể đem mỹ nữ mang đi, vẫn là đừng thai hòa người. Lâm Trường Sinh lắc lắc đầu, miên man suy nghĩ nói, bất quá cũng không thể làm lao xử nam. Mặc dù ở hiện đại chính mình không tính xử nam, nhưng là không chỗ cái gì bằng hữu. Lần này đi ra ngoài, cần phải nếm thử mùi vị của nữ nhân, cũng không biết này cổ đại nữ nhân cùng hiện đại có cái gì bất đồng. Ăn no rồi, hắn cũng thu hồi suy nghĩ, lại đầu nhập vào đọc sách đại kế bên trong, về phần vừa rồi này tâm địa giang dạo, nhưng cũng không thấy tung tích. Hắn lại nhìn một đêm nửa ngày tà hữu, đang ở hắn toàn tâm đầu nhập lúc, đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng vang. Lâm Trường Sinh cả kinh, lập tức buông bộ sách, thân mình vừa động, bay đến nhất trên giá sách, lặng lặng nhìn cái động cầu. Rất nhanh, một người thiểm tiến vào. Hắn nhìn đến khắp động điện tịch, lộ ra sắc mặt vui mừng, như Lâm Trường Sinh giống như, bay nhanh nào tới một cái giá sách tiền. Thấy rõ người này, Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, thầm nghĩ, Cưu Ma Chí, hắn cũng tới. Chưa xong còn tiếp. Võ hiệp Chi Trường Sinh lộ vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người Tây thành tưởng quan điểm, như phát hiện trong đó dung có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung, thỉnh chỉ cắt bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức cho cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 149, Huyền Trường đã chết. 149 Huyền Trường đã chết. Tiểu thuyết, Võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây thành tưởng thuyền nhỏ được rồi nửa ngày, sắc trời cũng dần dần âm xuống dưới, hắn không phân biệt phương hướng, lúc này nhìn lại cũng không biết tới nơi nào. Túi đầu suy nghĩ một chút, Lâm Trường Sinh thúc giục thuyền nhỏ, rất nhanh nương đến bên bờ. hắn gặp cách đó không xa có nông dân, liền tiến lên tìm hỏi, biết nơi đây là Vô Tích địa giới.
Vô Tích,
thú vị. Nghĩ đến Nguyên Trung đoạn dự trải qua, hắn nở nụ cười một tiếng, đi nhanh hướng Vô Tích thành đi đến. Đi vào thành đi, người đi đường rộn ràng, thật là phồn hoa. Hắn lưng tướng mà đi, lôi kéo qua lại người tìm hỏi Tùng Hạc lâu chỗ. Không bao lâu, hắn vòng vo một chỗ ngoặt, chỉ thấy lao đại nhất một tiểu lâu bên đường mà đứng, biển chữ vàng thượng viết Tùng Hạc lâu ba chữ to. Chiêu bài thâm niên nguyệt lâu, bị hun khói thành tối đen như mực, ba cái chữ vàng lại lóe ra sáng lên, từng trận mùi rượu thịt khí theo trong tiểu lâu phun ra ra, đầu bếp đao trước thanh cùng chạy đường thét to tiếng vang thành một mảnh. Hắn thượng lâu ra, chạy đường lại đây tiếp đón. Đã muốn một bầu rượu, kêu chạy đường xứng bốn màu rượu và thức ăn, giữa lâu biên lan can tự rót uống một mình, trong lòng âm thầm cân nhắc theo chính mình khiến cho khả năng biến hóa. Điểm thứ nhất chính là Tiểu Phong rồi. Tiểu Phong vận mệnh là thay đổi, dựa theo nguyên bên trong đích công đạo, hắn đến Vô Tích nơi này đều không phải là bởi vì mộ dung phục cùng chuyện của mình, mà là cùng Tây Hạ nhất phẩm đường ước hẹn. Bất quá đúng hạn thỉnh thoảng tính tựa hồ là chậm a. Lâm Trường Sinh không sao cả cười cười, hãy còn hét lên chén rượu. Hắn quét rượu quan tòa, không có đoàn dự, cũng không có yến triệu hảo hán. Có nghe chưa, ngày hôm qua cái bang cùng Tây Hạ nhất phẩm đường ước hẹn Huệ Sơn Lương Đình, hảo một hồi đại chiến a, lần này cái bang nhưng là thiếu chút nữa gặp nói, nghe nói đã chết không ít người đâu. Tây Hạ hồ bắt làm nô lệ lớn mật như thế, dám ở giang nam cùng cái bang độc thủ. Hắc, không chỉ có độc thủ, cái bang còn tặc uy, nếu không có kiểu bang chủ cùng hắn kết bái nghĩa đệ đại phát thần uy, lần này cái bang chỉ sợ toàn quân bị giết rồi. Nghiêm trọng như vậy? Nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Dưới lầu, hai người nói xong đi tới. Thanh âm rơi vào tay Lâm Trường Sinh trong hai, ánh mắt của hắn sáng ngời, đứng lên nói, nhị vị bằng hữu, có không lại đây cùng nhau nói tỉ mỉ. Hai người nhìn Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái. Nhất có người nói, bằng hữu tướng mời, ta hai người liền không khách khí. Lâm Trường Sinh cười nói chi vậy? Tiểu nhị ca, thêm nữa tốt hơn rượu. Đem những này đồ ăn bắt đi, một lần nữa thượng một phần. Nhị vị, bữa này từ ta thỉnh. Đa tạ. Ba người nhập tọa, Lâm Trường Sinh nói, tại hạ vừa mới nghe được bằng hữu theo như lời, không biết bằng hữu có không nói rõ chi tiết vừa nói. Người kia nói, không thành vấn đề, sự tình là như thế này. Tây Hạ quốc gần chút năm ra một cái dạng võ quán, tên là Nhất Phẩm Đường. Là nên quốc quốc vương sở đứng, trong nội đường thông báo tuyển dụng võ công cao cường chi sĩ, ưu lễ cung cấp nuôi dưỡng, muốn bọn họ chuyển thụ Tây Hạ quan võ nghệ. Nghe nói, phàm là đi vào Nhất Phẩm Đường người, đều được xưng võ công thiên hạ nhất phẩm. Chỉ huy Nhất Phẩm Đường là vị vương gia, quan phong Trinh Đông đại tướng quân, gọi là gì Hách Liên Cây Vạn Tuế. Tục truyền, kia Hách Liên Cây Vạn Tuế không lâu từng đi sứ ta đại tống, tự mình dẫn dắt dũng sĩ đi biển lương, triều kiến ta đại tống thái hậu cùng hoàng thượng. Sau lại không biết như thế nào, trực tiếp đi Lạc Dương, ước chiến cái bang. Ta xem a, này Tây Hạ hồ bắt làm nô lệ triều kiến là giả, chân ý là xem xét hư thật. Bọn họ biết được cái bang là đại tống trong trốn võ lâm nhất trụ cột lớn, muốn vừa mới đem cái bang phá hủy, trước cây bi danh. Sau đó lại dẫn binh phạm giới, tiến nhanh thẳng tiến. Lâm Trường Sinh nói, huynh đài lời ấy lưu lý. Tây Hạ kiến thiết Nhất Phẩm Đường, chỉ sợ sẽ là vì đối phó ta đại tống giang hồ thế lực. Đúng vậy, ta lần này nghe nói, ngay cả kia xú danh chiêu tứ đại ác nhân đã ở nhất phẩm trong nội đường. Người nọ nói một câu, tiếp tục nói, ngay tại ngày hôm qua, cái bang cùng Tây Hạ hồ bắt làm nô lệ cho lệnh núi ước hội. Hai phe một hồi đại chiến, nghe nói rất là thảm thiết. Bất quá Nhất Phẩm Đường hảo thủ mặc dù không ít, lại còn không phải cái bang đối thủ. Chính là không biết bọn họ xử cái gì độc dược. Lập tức liền hạ độc rất nhiều cái bang đệ tử. Là Bi Tô Thanh Phong. Lâm Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Cái bang phần lớn mọi người trúng độc, đó là phản ứng nhanh đến, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, Tiểu Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá Tiểu Phong võ công cao cường, mặc dù trúng điểm độc, cũng như trước đại phát thần uy. Thả lúc ấy bên cạnh hắn còn đi theo một vị nghĩa đệ. Nghe nói vị này nghĩa đệ công phu cũng thực lợi hại, lại là khinh công, đúng là hắn kéo lại tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh, mới khiến cho Tiểu Phong chế trụ hết ngay cả cây bản thuế, đoạt được giải dược, giải cứu người trong cái bang. Chỉ tiếc, lần này cái bang mặc dù đánh lùi địch nhân, nhưng tự thân tổn thất cũng thật lớn, không chỉ có đã chết hai vị đà chủ, ba vị phó đà chủ, còn đã chết ba vị trưởng lão, ngay cả mã phó bang chủ đều bị thương. Nghe xong hắn mà nói, Lâm Trường Sinh gật đầu. Hắn nói thầm, người này tuy nói đơn giản, mà quá trình này chỉ sợ hung hiểm hơn đâu. Hắn hỏi, bằng hữu cũng biết, tiểu bang chủ cùng hắn vị kia nghĩa đệ đi nơi nào? Người kia nói, việc này ta cũng nghe nói. Lẽ ra cái bang đã chết nhiều người như vậy, tiểu bang chủ hẳn là hồi trở lại Lạc Dương đấy. Chỉ là của ta nghe nói Thiếu Lâm có đại sự xảy ra, truyền tin cái bang, tiểu bang chủ đương tiên liền chạy tới Thiếu Lâm rồi. Thiếu Lâm? Lâm Trường Sinh cau mày nói, Thiếu Lâm đã xảy ra chuyện. Hắn nói, không sai. Không lâu, Thiếu Lâm Huyền Trừng đại sư vừa mới qua đời. Ngươi nói cái gì? Lâm Trường Sinh vụt đứng lên, cả kinh nói. Người nọ kinh nghi nói, ta nói Huyền Trừng đại sư qua đời. Huyền Trừng đại sư đã chết. Làm sao có thể? Lâm Trường Sinh vẻ mặt khó có thể tin, hắn nghĩ đến đêm đó Huyền Trừng đại sư dạy, vẫn không tin nói, tại hạ cũng biết Huyền Trừng đại sư, hắn mặc dù võ công phế đi, nhưng thân thể cũng không lo ngại, như thế nào sẽ đi thế? Người nọ cười khổ nói, bằng hữu, ta đây cũng không biết. Bất quá Huyền Trừng đại sư cũng là qua đời. Hơn 2 tháng trước, Thiếu Lâm đã vì Huyền Trừng đại sư phát tán rồi. Lần này Thiếu Lâm gặp chuyện không may, nghe nói là Huyền Cổ đại sư bị người ám toán đánh lén, mệnh không lâu dài, Thiếu Lâm thế này mới phái người báo cho biết kiểu bán chủ, thỉnh hắn chạy tới Thiếu Lâm. Huyền Cổ cũng đã xảy ra chuyện. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhất thời lộn xộn. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, sâu hít vào khí, trong lòng rất nhanh chuyển động. Không nói Huyền Trừng, Huyền Cổ Tử mặc dù kêu người bất ngờ, có thể tưởng tượng tựa hồ cũng nằm trong dự liệu rồi. Nguyên công chính là Tiêu Viễn Sơn nhất giết bọn chúng đi. Nay thế, mặc dù không có Kiều Phong chuyện, nhưng Tiêu Viễn Sơn đợi 30 năm, hết thảy đều điều tra rõ rồi, cũng nên độc thủ. Hắn ngay tại Thiếu Lâm, tự nhiên muốn trước hết giết mất Huyền Cổ rồi. Không tốt, Tiêu thị vợ chồng gặp nguy hiểm. Lâm Trường Sinh mạnh mẽ đứng dậy, nói: "Hai vị kính xin trầm dùng, tại hạ có việc, cáo từ trước." Không đợi hai người trả lời, Lâm Trường Sinh như gió, mạnh mẽ liền xông ra ngoài, nháy mắt bao phủ trong đám người, không còn bóng dáng. Hắn một đường bay nhanh, chạy nửa ngày, gặp có người kỵ mã mà đến, phi thân nhất tung, đoạt ngựa của hắn, lớn tiếng nói: "Tại hạ có việc gấp, đắc tội." Nhất tội bạc bị hắn tung, chính mình tắc cưỡi ngựa không thấy rồi, cũng không quản phía sau người nọ mắng to. Đi rồi hai ngày hai đêm, Lâm Trường Sinh đỏ hừng mắt, đến Thiếu Thất Sơn xuống. Hắn cũng không biết Tiểu thị vợ chồng chỗ ở, chỉ phải trước chạy tới Thiếu Lâm tự. Có. Nhìn đến hai cái qua đường hòa thượng Thiếu Lâm, Lâm Trường Sinh thân mình nhất tung, giấu ở một bên, mở miệng nói: "Hai cái tiểu hòa thượng." Hắn thanh âm quần quật như sóng, coi như theo bốn phương tám hướng mà đến, sợ tới mức hai cái tiểu hòa thượng để phòng quét tường bốn phía. "Không cần tối lại, các ngươi nghe cho kỹ, Tiểu thị vợ chồng gặp nguy hiểm, lập tức phái người đi đem bọn họ đón Thiếu Lâm tự một lời bế." Lâm Trường Sinh nhìn bọn họ, hai tên hòa thượng cẩn thận đánh giá bốn phía, gặp không có thanh âm, liếc nhau, bay vụt chạy lên núi. Lâm Trường Sinh liền tàng ở nơi nào, lặng lặng nhìn. Rất nhanh, Nhất Đại Hán cùng hai cái hòa thượng Thiếu Lâm chạy vội xuống dưới. Xem đại hán kia, dáng người thật là hùng vĩ, chừng 30 năm tuổi, mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi khẩu, nhất trương tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương sắc, nhìn quanh sắc, cực kỳ uy thế. Bất quá hắn lúc này trạng muốn có chút không tốt, một đôi mắt to đỏ bừng, liền cùng Lâm Trường Sinh giống như, mặt mang vẻ lo lắng, cất bước thỉnh thoảng, buôn tẩu như gió. Chính là thời gian trong nháy mắt, hắn liền xông ra ngoài, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, xa xa rời đi. Đây là Kiều Phong sao? Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Thiếu Lâm tự lúc, ánh mắt lại trở nên cực kỳ tối nghĩa, nhỏ giọng nói: "Tiêu Viễn Sơn, ngươi còn thực là thằng điên a, thực không hiểu nổi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi mang cừu hận người, quả nhiên gọi người xem không rõ." Lắc đầu, hắn chậm rãi đi ra, bốn phía nhìn liếc mắt một cái, thân mình chợt lóe, dọc theo một cái cười đường, rất nhanh lên núi. Trong lòng của hắn hoài nghi, Huyền Trừng đại sư tử có phải hay không cũng có chuyện xưa. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150, kinh thư không có 150 kinh thư không có tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Huyền Trừng đại sư từng chỗ ở, từ lâu người đi nhà trống rồi. Cái bàn trên mặc dù không có cho bụi, nhưng giường lại hoàn toàn mất hết độ ấm. Hiển nhiên, nơi này có đoạn thời gian không người ở rồi. Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, trong đầu bất giác hồi tưởng lại hai người kia một lần duy nhất gặp mặt. Tư người trôi qua vậy. Ai? Hắn cảm khái lắc đầu, bất giác bên tai truyền đến tiếng vang, hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy Nhất Tăng Nhân cầm khăn lau, cái chổi đi đến. Hòa thượng kia bắt đầu cúi đầu, gọi người thấy không rõ hắn dung mạo, sau khi đi vào chậm rãi ngẩng đầu lên, mày rậm mắt to, một cái thật to cái mũi bẹp hạ sợ, dung mạo có chút xấu xí. Như vậy một cái xấu hòa thượng kêu Lâm Trường Sinh lúc này sử sốt, trong lòng toát ra hai chữ: hư trúc. Hắn nhất thời đúng là đã quên động tác, hư trúc chuyển động gặp, xuyên thấu qua trên vách tường ô vuông cửa gỗ, vừa hay nhìn thấy hắn. Hắn kinh hãi, quắc, ngươi là loại người nào? Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, xem hư trúc xoay người muốn chạy, thân mình chợt lóe, như một đám kinh phong, ngăn ở cửa. Hắn nói: "Không cần loạn kêu, ta có lời muốn hỏi ngươi." Hư trúc chắp tay trước ngực, đề phòng nhìn Lâm Trường Sinh nói: "Không biết thí chủ là loại người nào? Vì sao ở ta Thiếu Lâm tự?" Lâm Trường Sinh không có đáp án, hỏi ngược lại: "Huyền Trừng đại sư như thế nào cái chết?" Hư Trúc sửng sốt, nói: "Huyền Trừng sư thúc tổ chịu ngã Phật tác động, bình yên rồi biến mất." Lâm Trường Sinh nhướng mày, tự nhiên cái chết sao? Hắn nói: "Ngươi xác định?" Hư Trúc nói: "Tiểu tăng xác định." Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, nói: "Huyền Trừng khi chết, trong chùa mà có chuyện gì phát sinh? Hoặc là nói, ngươi có không có nghe được cái gì này tin tức của hắn?" Hư Trúc mở mịt, qua một hồi lâu, đột nhiên nói: "Đúng rồi, sư thúc tổ trước khi chết, ta Thiếu Lâm tự từng bị người xâm nhập, người nọ không chỉ có trộm vào tàng kinh các, còn vào Bồ Đề viện, đã thương tiểu tăng vài vị sư minh, đoạt một quyển kinh thư." Tiểu tăng nghe nói này bản kinh thư là ta Thiếu Lâm chí bảo. Lâm Trường Sinh nhãn tình sáng lên, nói: "Như vậy Huyền Trừng đại sư sau khi có thể có này Thiếu Lâm chí bảo tin tức?" Hư Trúc lắc đầu, nói: "Này đó tiểu tăng cũng không biết. Thí chủ, ngươi trộm nhập Thiếu Lâm, không biết sao?" Lâm Trường Sinh thầm than, việc này hắn một cái tiểu cùng núi, nghĩ đến cũng không biết. Hắn nói: "Tốt lắm, ta chỉ là đến xem lão bằng hữu, không nghĩ hắn qua đời." Hư Trúc kỳ quái nói: "Thí chủ cùng Huyền Trừng sư thúc tổ là bằng hữu sao?" Lâm Trường Sinh chưa có trở về hắn, ngược lại có chút xuất thần, thẳng đến hắn gọi hai tiếng mới tỉnh ngộ lại. Cười khổ một tiếng, Lâm Trường Sinh nhìn Hư Trúc, nào chung một cái giật mình, thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này cơ duyên cũng không tệ, bất quá, nếu chính mình nhận Vô Nhai Tử công lực, học được Bắc Minh thần công, chẳng phải rất tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được vui vẻ lên. Xem Hư Trúc một trận kỳ quái. Đột nhiên, Hư Trúc hoảng sợ, hắn cảm thấy Lâm Trường Sinh xem chính mình ánh mắt rất là kỳ quái. Mà ngay sau đó, hắn đầu óc đột nhiên ngất đi, mông lung ở bên trong, hình như có một người ở trước mắt mình đồng đường, kia ảnh hưởng mơ mơ hồ hồ, lại tựa hồ như lại thực rõ ràng, gọi hắn nhất thời phân không rõ hư thật thiệt giả. Thời gian dần qua, trước mắt hắn tối sầm, người rồi mất đi trí giác. Lâm Trường Sinh giúp đỡ Hư Trúc tựa vào chiếc ghế trên lẩm bẩm: "Hư Trúc, ngươi hòa thượng này thích Thiếu Lâm, ta sẽ đem thần túc kinh truyền cho ngươi. Ngươi kia cơ duyên, liền cho ta đi." bất quá muốn phá kia chân lung kỳ cục, lại muốn hảo hảo mưu hoa một chút. Thật là, sớm biết lúc ấy liền đi xem đi cùng kiếm hồ để rồi, cũng hảo biết một chút về chân lung kỳ cục. Nhỏ giọng than thở, Lâm Trường Sinh ra huyền trường chỗ ở, cẩn thận ẩn nút mà đi. Rất nhanh, hắn đến Đại Hùng Bảo Điện, bên trong niệm kinh thanh bất giác, đánh mắt nhìn đi, đúng là tất cả lớn nhỏ đầu bóng lưỡng, mà ở phía trước nhất, bày biện một cao thai, mặt trên nằm vừa cùng còn. Nghĩ đến, thì phải là chết đi không lâu Huyền Khổ đại sư rồi. Nguyên ở bên trong, Huyền Khổ trước khi chết thấy Tiểu Phong, nghĩ lầm giết hắn đúng là Tiểu Phong, nhưng hôm nay bất động, Tiểu Phong chưa từng tích tới rồi, ít nhất cũng hai ngày, Huyền Khổ hiển nhiên không có nhìn thấy hắn, bằng không chỉ sợ lại là nhất cọc phiền toái. Đều ở đây lý sao? Lâm Trường Sinh lông mày nhíu lại, hãy còn theo chỗ bí mật đi ra. Hắn động tĩnh không lớn, lại cũng không nhỏ, này đang ở niệm kinh tiểu hòa thượng nhìn không tới hắn, mà một ít lao hòa thượng lại nghe được thanh âm, nhất nhất hướng hắn xem ra. Người nào? Hét lớn một tiếng, hai tăng đồng thời đứng dậy, một tả một hữu, nháy mắt tung nhảy đến Lâm Trường Sinh phía sau hai bên, ngăn lại đường đi của hắn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, huyền từ dẫn huyền chữ lót cao tăng chậm rãi mà ra. Hắn nhìn Lâm Trường Sinh, nói, không biết thí chủ là người phương nào, vì sao trộm nhập thiếu lâm? Lâm Trường Sinh thản nhiên nhìn lão hòa thượng này, nghĩ tới Diệp Nhị Nương. Vạn Kiếp Cốc ở bên trong, lòng hắn thần kích động, lại đem tia thứ hai ác nhân đem quên đi, bằng không Diệp Nhị Nương sợ cũng sống không cho tới hôm nay. Lão hòa thượng này, cứ như vậy nhìn Diệp Nhị Nương làm ác mà mặc kệ, nên chu. Cười lạnh một tiếng, hắn nói, huyền tử, nói ta cũng không nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, huyền trừng đại sư khi chết, các ngươi có thể có ở hắn thi thể tiền nhìn đến những bậc khác. Huyền tử hơi sững sờ, cùng với các tăng nhân lẫn nhau, nhất tăng có người nói, không biết thí chủ nói là vật gì. Lâm Trường Sinh cau mày nói, ngươi chỉ cái muốn nói cho ta, có còn không có là được rồi. A Di Đà Phật. Huyền tử nói, thí chủ thật sự là bá đạo, ta huyền trường sư đệ là tự nhiên mà chết, trước khi chết thân không một vật, như thế nào những vật khác? Lâm Trường Sinh sắc mặt nhất thanh, nói, thật không có. Huyền tử chắp tay trước ngực nói, người xuất gia không đánh lời nói dối. Lâm Trường Sinh trong lòng kinh sợ, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, nhịn không được lẩm bẩm, quả thế sao? Huyền trường đại hòa thượng quả nhiên không phải tự nhiên tử vong, là ai? Hắn thanh âm tuy nhỏ, mà nơi đây tăng nhân không khỏi là tu vi cao cường hạng người, rõ ràng nghe được hắn tự nói. Huyền tử đám người tất cả giật mình, không rõ hắn vì sao có lời này. Lại nhất huyền chữ lót cao tăng không khỏi nói, thí chủ vì sao có lời ấy? Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, lạnh lùng quét mắt bọn họ liếc mắt một cái, nói, bởi vì huyền trường đại hòa thượng bên cạnh có dịch cân kinh. Cái gì? Chúng tăng tất cả giật mình. Huyền tử nói, thí chủ không thể vọng ngôn. Lâm Trường Sinh mỉm cười nói, cái gì vọng ngôn? Hắn dịch cân kinh là ta tự mình cho hắn đấy. Huyền trường đại sư đối với ta có ân, ta muốn nhìn một chút dịch cân kinh có không đối với hắn có thể cứu chữa. Chúng tăng biến sắc, nhất tăng nói, nguyên lai là ngươi đả thương tăng chúng, trộm đi kinh thư ngươi. Ừ. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy, ta. Đêm hôm đó, ta vừa vặn gặp được huyền trường đại hòa thượng, ít nhiều hắn một phen giải thích nghi hoặc, bảo ta được ích lợi không nhỏ. Cho nên, ta cố ý đem dịch cân kinh lưu cho đại hòa thượng, hy vọng đối với hắn hữu dụng. Ta hỏi các ngươi, nhưng là ngày thứ hai, hắn liền ngộ hại rồi. A Di Đà Phật. Huyền từ thanh âm trầm xuống, bốn phía tăng chúng chậm rãi mà động, bất giác thỉnh thoảng liền đem Lâm Trường Sinh vây lại với nhau. Huyền từ nói, thí chủ nói không sai. Bất quá ta chờ, cũng không có nhìn đến dịch cân kinh. Lâm Trường Sinh sắc mặt xanh mét hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, sẽ là ai chứ? Là Tiêu Viễn Sơn, có phải Mộ Dung Bác? Tựa hồ Mộ Dung Bác khả năng lớn hơn nữa, mà kia đoạn thời gian hắn không phải đi giết huyền bí sao? Lòng hắn đầu nhất thời lung tung vô cùng, cũng vô pháp xác định hung thủ, càng muốn đầu óc càng loạn. Trong lòng tức giận cũng càng thịnh. Hắn không là dịch cân kinh mà đau, là một huyền trường đại sư mà đáng tiếc, cũng vì sự lô mãng của mình mà ảo não. Nếu không phải mình đi đem dịch cân kinh cho hắn, có lẽ hắn tiểu cũng không có này khó khăn đi. Đáng giận, đáng giận. Huyền tử chờ tăng nhân nhìn hắn không ngừng biến ảo sắc mặt, một đám lấy ánh mắt trao đổi. Đột nhiên, nhất tăng nói như vậy, trộm nhập tàng kinh các cũng là thí chủ rồi hả? Lâm Trường Sinh trở lại, liếc qua kia nói chuyện tăng nhân, nói, trộm nhập tàng kinh các người cũng không ít. Ai biết ngươi phát hiện là ai lưu lại sơ hở? Chúng tăng lại biến sắc, huyền tử cả kinh nói, thí chủ ở tàng kinh các đã từng gặp những người khác. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn huyền tử, nói, vậy ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi chính ngươi. Liền ta sẽ giải thích, những người đó nhưng là theo ngươi mà đến. Huyền tử, chính ngươi làm nghiệt, sẽ không quên phạm đi. Huyền tử sắc mặt đại biến, nhất tăng lúc này quát, lớn mật. Thí chủ không chỉ có trộm nhập tàng kinh các, còn đào trộm ta tự chí bảo dịch cân kinh. Nay càng nói xấu ta tự phương trượng đại sư, quá mức làm càn. Hôm nay, ngươi làm cho ta thiếu lâm một cái công đạo, bằng không mơ tưởng xuống núi. Lâm Trường Sinh khinh thường cười. Nói, ngươi nói thật dễ nghe. Ta cho các ngươi một cái công đạo có thể xuống núi sao? Ta trong đầu nhưng là ghi chép không ít thiếu lâm tuyệt kỹ, các ngươi này đó đại hòa thượng cứ yên tâm làm cho ta xuống núi. Chúng tăng vẻ mặt đại động. Huyền tử nói thanh A Di Đà Phật, nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh thí chủ ở ta thiếu lâm ở lại một đoạn thời gian đi. Lâm Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn, đạm thanh nói, muốn lưu lại ta, vậy thì xem đại hòa thượng hay không có cái kia năng lực rồi. Hắn vừa dứt lời, phía sau tiếng gió khẽ nhúc đích, hoàng ảnh loại ra, một người hô một quyền đánh tới hướng hắn hậu tâm, cũng quát, bần tăng tỉnh giáo. Lâm Trường Sinh cười ha ha, cũng không xoay người, dưới chân du lên, mạnh mẽ một cước sau đá. Hắn một cước này rất nhanh, phát sau mà đến trước, không đợi hòa thượng quyền tới bản thân, chân liền đã gần kề gần đối phương. Hòa thượng hai tay xoay ngược lại, thân mình mạnh mẽ bị kiềm hãm, một trưởng đón đỡ Lâm Trường Sinh đá ra chân phải, một trưởng cũng chỉ khẽ vuốt này đầu gối bộ phận. Lâm Trường Sinh chưa từng hồi đầu, mà giống như thấy được hòa thượng ứng đối, chân mạnh mẽ vừa chuyển, hốt rụt trở về, người thoáng chốc xoay người, trên thân nghiêng về phía trước, gần sát đại hòa thượng. Hòa thượng lắp bắp kinh hãi, không chút nghi ngờ, mạnh mẽ đánh ra một trường. Lâm Trường Sinh thân mình hốt giống sau lui, đứng thẳng lên. Hắn tay trái mạnh mẽ cầm ra, kéo lấy đại hòa thượng áo cà sa ống tay áo, dùng sức giun lên, đại hòa thượng thân mình giun lên. Không tốt. Huyền Từ kêu một tiếng, một trường phách về phía Lâm Trường Sinh hậu tâm. Lâm Trường Sinh nghe được thanh âm, hắc cười, tay trái nhất xả, tay phải tia chớp điểm ra, dưới chân mạnh mẽ tiến lên trước một bước, cơ hồ cùng đại hòa thượng người thiếp người đứng cùng một chỗ. Huyền Từ kinh hãi, đánh ra một trường mạnh mẽ dừng, dưới chân nhất ung, người mạnh mẽ bắn lên, ở giữa không trung vòng vo cái vòng, dừng ở Lâm Trường Sinh phía trước, cùng hắn hai mặt tương đối. A Di Đà Phật. Huyền Từ nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, nói, kính xin thí chủ thả ta Huyền Xanh sư đệ. Lâm Trường Sinh hắc cười, nhìn lướt qua tới gần chúng tăng, nói, Huyền Từ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta vì Huyền Trường mới cố ý tới đây một chuyến, bị các ngươi bắt lấy cũng không hay. Hãy bất sàng luôn đi, nhượng xuất đường, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Huyền Từ nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bên cạnh hắn nhất tăng có người nói, sư minh. Huyền Từ lắc lắc đầu, chậm rãi thối lui, nói, thí chủ xin mời. Sư minh. Mặt khác tăng nhân kinh hãi. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, không hổ là Huyền Từ, quả nhiên có quyết đoán. Hắn mang theo Huyền Xanh mạnh mẽ chợt lóe ra chúng tăng vòng đây. Phản qua thân, Lâm Trường Sinh một tay quát lên Huyền Xanh trên bay, nói, sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, kia dịch cân kinh chính là một lá thư hai kinh. Trừ bọn ngươi ra biết phản văn dịch cân kinh, còn cất giấu nhất bộ thần túc kinh. Ta vốn định cấp đại hòa thượng, xem có không trị liệu thương thế của hắn, không nghĩ lại hại hắn. Việc này, ta nhất định sẽ điều tra rõ đấy. Đang nói rơi, hắn mạnh mẽ đẩy Huyền Xanh hòa thượng, người rất nhanh lui về phía sau, thân mình nhất tung, nhảy lên trên đỉnh, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Sư minh, chúng tăng tiến lên, nhất tăng có người nói, phương trượng, hắn đang nói không biết là thật là giả, nhưng dịch cân kinh mất đi cũng là sự thật. Chúng ta không thể không tra. Huyền Từ gật đầu, nói, nếu hắn đang nói là thật, Huyền Trường sư đệ đó là chết oan chết uổng, việc này ta Thiếu Lâm phải có tra. Huyền Tịch sư đệ, ngươi là giới luật viện thủ tọa, việc này liền từ ngươi đến chủ trì. Huyền Tịch nói, vâng, phương trượng sư minh. Huyền Từ thầm than một tiếng, trong đầu cũng là nghĩ tới Lâm Trường Sinh câu nói kia. Một thân tội người ta. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151, gặp Tiểu Phong 151 gặp Tiểu Phong tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Lâm Trường Sinh cũng không có rời đi Thiếu Lâm, mà là đang tàng kinh các phụ cận tiềm tàng. Ở trong lòng hắn, giết chết Huyền Trường đơn giản liền hai người, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, mà Mộ Dung Bác khả năng lớn hơn nữa. Chính là, chính hắn cũng tại hoài nghi, dù sao hắn bên này giết người trọng kinh, bên kia như thế nào giết chết Huyền Bi đâu này. Chính hắn nhưng là ra roi thúc ngựa tiến đến đấy, Mộ Dung Bác sẽ không cũng như vậy đi. Tóm lại, hết thể tựa hồ cũng rối loạn, Tiêu Lâm Trường Sinh nhất thời không có rõ ràng. Qua mấy ngày, hắn cũng không chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu căn cứ trí nhớ của mình, suy luận sự tình phát triển. Nếu là Mộ Dung Bác đột kinh, vậy hắn tiểu không khả năng khắp thời gian điểm giết chết Huyền Bi, cũng không phải là hắn, chính là Tiêu Viễn Sơn giàu rồi. Tiêu Viễn Sơn tại sao phải giết Huyền Trường đâu này? Nguyên ở bên trong, hắn học trộm Thiếu Lâm kinh thư, nhất là vì trả thù Thiếu Lâm, nhất là vì phá giải Thiếu Lâm võ học, hảo báo thù. Này dịch cân kinh chính là Thiếu Lâm chí bảo, hắn cũng không phải là không có giết người đoạt kinh lý do, chính là không biết kia Tiêu Viễn Sơn hay không còn ở Thiếu Lâm. Xem ra, muốn thử một lần rồi. Tâm tư nhất định, Lâm Trường Sinh lại lẻn vào Thiếu Lâm, âm thầm theo dõi gấp trở về Tiểu Phong. Tiêu thị vợ chồng vẫn là chết rồi. Tiểu Phong chậm từng bước, hắn bi thống bạc phần, thế nhất định phải bắt đến hung thủ. Đợi hắn đem thi thể đưa tới Thiếu Lâm, liền quyết định xuống núi, chạy về cái bang, tìm kiếm manh mối. Một ngày này, Tiểu Phong hạ Thiếu Thất Sơn, chính đi trên con đường lớn. Vẫn âm thầm đi theo hắn Lâm Trường Sinh nhảy ra ngoài, ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu Phong nhướng mày, trầm giọng nói, không biết huynh đài vì sao ngăn cản tại hạ. Lâm Trường Sinh nhìn hắn, nói, nghe nói Tiểu Bang chủ võ công tuyệt thế, tại hạ muốn lãnh giáo một phen. Tiểu Phong trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, là ngươi. Lâm Trường Sinh thú vị nói, Tiểu Bang chủ nghe nói qua tại hạ. Tiểu Phong trầm giọng nói, không sai. Không lâu ngươi mới ở Thiếu Lâm hiện thân, không nghĩ ngươi còn không có rời đi. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, thầm khen Tiểu Phong thận trọng. Hắn nói, Tiểu Bang chủ, ta và ngươi cùng xuất hiện, cũng không chỉ lúc này đây. Tiểu Phong nói, các hạ ý gì? Lâm Trường Sinh cười nói, Tiểu Bang chủ, rất nhiều sự tình ngươi cũng không biết, muốn biết, cùng ta đánh giá một hồi. Tiểu Phong mày run run, hai đấm nắm chặt buông lỏng tình phảng, thân mình rồi đột nhiên căng thẳng. Hắn nói, không đánh một hồi, các hạ là sẽ không để cho lộ rồi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Xin. Hắn dứt lời xuống, dưới chân đột bán ra từng bước, nháy mắt tới Tiểu Phong trước người, một trường đánh ra. Tiểu Phong cảm giác trường phong đập vào mặt, áp lực xoay mình tăng. Trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, quả nhiên võ công cao cường. Hắn mạnh mẽ nâng lên hữu trường, để ngang trong hai người thỉnh thoảng, bảy tay trái đột ngột từ phía dưới chuyển đến, đánh hướng Lâm Trường Sinh bụng. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, tay trái cũng đi theo đặt ra, ở trước ngực nửa thước nơi, cũng chỉ mà thứ. Tiểu Phong hữu trường hốt đi xuống chối xuống, bảy tay trái thượng nâng, hai trường tương hợp, sinh ra một cỗ tuyệt cường khí lãng. Hắn mượn lực trở ra, thân mình lui ra phía sau ba bước, Tiêu Lâm Trường Sinh một trường đánh vào không trung. Mà hắn trưởng thế vừa đi, Tiểu Phong cho gần ngoài hai thước, mãnh liệt ra một trường. Lâm Trường Sinh dưới chân sau sai, lắc mình mà tránh. Tiểu Phong xuất trường thỉnh thoảng, cước bộ kéo dài qua dựng lên, không đợi trưởng thế dùng hết, ra lại một trưởng. Hai trưởng điệp ra xuống, kinh lực vừa chuyển, lại đánh hướng Lâm Trường Sinh. Hắn trưởng lực mạnh mẽ, nhất là hai trưởng điệp ra dưới, lại sinh ra mãnh liệt kình phong, trưởng thế không đến, kình phong đập vào mặt, liền đã thổi Lâm Trường Sinh quần áo, tóc bay lên, hoa hoa tác hưởng. Lâm Trường Sinh lần này không có tái tránh, hắn thân mình vừa động, mạnh mẽ vang lên một trận tiếng hổ gầm, song trưởng hoành kích mà ra. Hai người trưởng trưởng tương đối, Lâm Trường Sinh bày tay trái bám vào phải trên lòng bàn tay, lực lượng điệp ra dưới, lại không sợ chút nào hắn hai trưởng lực. Bính một tiếng, nhị người thân thể đều là du lên, song trưởng vừa chạm vào tức phân, cho nhau lui về phía sau ba bước. Hào trưởng lực. Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, thân mình nhảy lên giữa không trung, cư cao thâm đánh. Lâm Trường Sinh máu chạy trồn, trong lòng chiến ý mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, từ đuôi đến đầu mãnh liệt trụ một trưởng. Hai người trưởng không phân giao, thế đã muốn chạm vào nhau, phát ra khí bạo tiếng động. Chờ hai người trưởng trưởng tương đối, bàng bạc lực nháy mắt buộc phát ra ra, hình thành một cỗ mãnh liệt phong lưu, hướng bốn phía bay tới. Tiêu Phong không đợi chính mình rơi xuống đất, mượn lực dưới, thân mình bắn chuyển, mạnh mẽ vải ra một trường. Một trường này cực kỳ xảo diệu, trường lực giống như vẽ cái nửa vòng tròn, từ tiền rồi sau đó, đánh hướng Lâm Trường Sinh cái gáy. Lâm Trường Sinh không đợi hữu trường thu hồi, bày tay trái mạnh mẽ hướng phía bên phải bung lên, hai cổ trường lực tương giao, ba một tiếng chấn vang, đều lỗ hai hắn nổ vang, thân mình run lên một cái. Lúc đó, Tiêu Phong rơi xuống đất, song trường về phía trước đẩy ngang, sử xuất nhất chiêu chấn kinh bách lý. Lâm Trường Sinh theo trong thai nổ vang, ra chiêu cũng là chậm nửa phần, chỉ phải trưởng đến giống như mạnh mẽ ép xuống, sinh ra một cỗ thật lớn lực phản chấn, thân mình mượn này trở ra. Hắn nhất phiêu ba trượng có thừa, tránh thoát Tiểu Phong chi trưởng. Hảo. Tiểu Phong cao quát một tiếng, giống như hư không một tiếng sét đánh, thân mình mạnh mẽ nhảy lên lên, người không dừng lại, liền một trưởng đánh về phía giữa không trung. Lâm Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám nữa lại ý, lúc này song trưởng tiền trụ. Hắn trưởng đến vỗ, trưởng lực mạnh mẽ vượt đều, song trưởng hốt co rụt lại mạnh mẽ tiền trụ. Liên tiếp bốn trưởng, điệp ra mà lên. Tiểu Phong cảm nhận được kia thốt nhiên đại lực, trong lòng giật mình, lúc này chợt lóe, người ngang một bên, hai chân liên kích, đã lên sổ tảng đá, từ hạ xuyên kích mà đến. Chỉ, cái, trong nháy mắt, Lâm Trường Sinh thân mình bay vút dựng lên, cùng đi ngang qua mà qua Tiểu Phong cao thấp thả người mà qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau, song trưởng đồng thời đánh ra, bính bính hai tiếng, Lâm Trường Sinh tung bay lên trời cao, Tiểu Phong tắt thân mình chầm xuống, thẳng đụng vào thượng, bày tay trái thuận thế ép xuống, lại đánh trên mặt đất, mượn lực lướt ngang mà ra. Hai người cơ hồ đồng thời vững vàng rơi trên mặt đất, xa xa tương vọng. Các hạ hảo công phu, không biết xưng hô như thế nào. Tiểu Phong ôn quyền nói. Lâm Trường Sinh nói, ta gọi là Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh. Tiểu Phong âm thầm cân nhắc, trong trí nhớ cũng là không có tên này. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Trường Sinh hãy còn nói, ngươi không cần nghĩ rồi, ta biết ngươi nhất định chưa từng nghe qua tên này. Tiểu Phong, ngươi anh hùng khí khái, hào khí ngất trời, là khó được đại trượng phu. Chính là, có một số việc theo ngươi sinh ra liền đã chú định, muốn tránh ngươi cũng trốn không được. Tiểu Phong cau mày nói, Lâm huynh lời này có ý tứ gì? Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, ngươi đi hỏi Mã Đại Nguyên đi. Hắn biết. Mã Đại ca. Tiểu Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, là ngươi. Chính là ngươi giết Khang Mẫn cùng Bạch Thế Tính, cứu Mã Đại ca. Lâm Trường Sinh cười to, nói, đúng vậy, Tiểu Phong không hổ là Tiểu Phong, quả nhiên thông minh. Tiểu Phong nói, như thế nói đến, Tiểu Phong cũng là muốn đa tạ huynh đài rồi. Nếu không có huynh đài, Mã Đại ca nhất định sẽ chết vào Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính tay. Lâm Trường Sinh hắc lời, nói, kia ngươi cũng đã biết bọn họ vì sao phải giết Mã Đại Nguyên. Tiểu Phong không có đáp án, hãy nhìn hắn biểu tình, nghĩ đến là ở một chuyện thượng. Lâm Trường Sinh cũng biết Mã Đại Nguyên không sẽ nói cho hắn biết tình hình thực tế, liền nói ngay, Mã Đại Nguyên nói, mà không cần thiết là lời nói thật. Có một số việc, hắn biết, ngươi không biết. Ta nói rồi, này giang hồ rất nhiều sự, đều không phải là tưởng đơn giản như vậy. Tiểu Phong, muốn biết càng nhiều, chính là hỏi Mã Đại Nguyên đi. Tiểu Phong trong lòng kinh nghi, kinh ngạc nhìn Lâm Trường Sinh, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng trong lòng của hắn cũng có cảm giác xấu, cảm giác, cảm thấy Lâm Trường Sinh tựa hồ biết sự tình gì là mình không biết đấy, mà việc này còn cùng chính hắn có liên quan. Chính là, không đợi hắn mở miệng, đột nhiên hai người nhất tề bả đầu chuyển hướng một bên. Tiểu Phong quát, người nào? Đi ra. Hắn mong trái tìm đòi, co rụt lại, một cỗ khoảng cách trống rỗng mà sinh, trực tiếp xâm nhập một bên trong rừng cây. A. Theo một tiếng thét kinh hãi, một người bị hắn lạp cách rời ra. Hai người nhìn đến người tới, đều là sửng sốt một chút. Tiểu Phong kinh ngạc nói, A Chu cô nương. A Chu lập tức đứng dậy, hình như có chút ngượng ngập nói, Tiểu đại gia. Lâm Trường Sinh nhìn xem A Chu, lại nhìn xem Tiểu Phong, âm thầm nở nụ cười. A Chu đối Tiểu Phong, tuyệt đối là nhất kiến trung tình cái loại này. Nay mặc dù so với nguyên có thay đổi, mà Tiểu Phong hào khí tuyệt đối sẽ không thiếu. Xem A Chu bộ dạng sẽ biết, Huệ Sơn Lương Đình nhất dịch, A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên chỉ sợ cũng ở tại, mà nàng cũng đúng Tiểu Phong sinh ra hào cảm. Hắn chuyển hướng Tiểu Phong, thầm nghĩ, Tiểu Phong, thân thế của ngươi sớm muộn gì muốn cho sáng tỏ. Thằng cha ngươi vì báo thù, nhất định sẽ ở trước mặt mọi người tuân ra Diệp Nhị Nương cùng hư chút việc, dung mạo của hắn cũng giấu không được, đến lúc đó, Tiểu Phong như trước sẽ biến thành Tiểu Phong. Lúc này nhắc nhở cho ngươi, cũng tốt kêu trong lòng ngươi nắm chắc. Chỉ hy vọng, hết thảy hướng hảo phương diện phát triển. Hắn dưới chân vừa động, thân mình mạnh mẽ bắn đi ra ngoài, xa xa nói, "Tiểu bàn chủ, ta và ngươi sau này còn gặp lại rồi." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 152, Tham Sân Si 152 Tham Sân Si tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường ẩn nấp trong rừng, Lâm Trường Sinh nhìn Tiểu Phong, Á Chu cùng nhau đi xa, âm thầm nhíu mày. Dựa theo A Chu hành tung, nàng đến Thiếu Lâm là ăn cắp dịch cân kinh đấy, nhưng lúc này lại cùng Tiểu Phong rời đi. Ta nên là sức mạnh của ái tình quá lớn sao? Có phải nói, giết chết Huyền Trừng đánh cắp dịch cân kinh đều không phải là Tiêu Viễn Sơn, mà là Mộ Dung Bác đâu này? Không đúng, không đúng, nếu thật là Mộ Dung Bác, hắn cũng sẽ không đem việc này nói cho A Chu như vậy một cái tỷ nữ. Lâm Trường Sinh lắc đầu, xoay người hướng khác một bên đi đến. Nguyên ở bên trong, Tiêu Viễn Sơn đi theo Tiểu Phong giết người, là vì Tiểu Phong chuyện tình bại lộ. Nay, Tiểu Phong còn không có bại lộ, Tiêu Viễn Sơn liền bắt đầu giết người. Hắn cần gì phải cùng sau lưng Tiểu Phong đâu này? Triệu Tiền Tôn tên kia khó tìm, mà Chí Quang Hòa Thượng kia ngay tại Tiên Sơn núi, vừa lúc đi vào trong đó theo dõi hắn. Phía trước, chính hắn đầu óc cũng có chút mất đi, phát tiết một phen, nhưng cũng thanh tỉnh rất nhiều. Thử Tiêu Phong, căn bản vô dụng. Tiêu Viễn Sơn tên kia mặc dù thật sự ở bốn phía, lấy Tiểu Phong võ công, chính mình trừ phi thật sự liều mạng, nếu không liền làm điều thừa rồi. Có cái này niệm, Lâm Trường Sinh cũng đã tắt hứng chí, hắn thay đổi phương hướng, thẳng đến chiếc Đông Thiên Hai. Chỉ là vừa đến Đăng Phong, hắn rồi đột nhiên nghĩ tới Lôi Cổ Sơn một chuyện, trong lòng rất là do dự. Hắn lúc này ở Đăng Phong, nếu chuyển hướng tây, không lâu liền mà đến Tung huyện, hướng nam đi, có thể thấy được Lôi Cổ Sơn. Đoạn đường này cũng liền một ngày quan cảnh. Nơi đó có thể có Vô Nhai Tử cái vị này đại thần. Hắn tưởng đi vào trong đó, tự nhiên là vì Bắc Minh thần công, nếu nên Vô Nhai Tử một thân nội lực, tự nhiên rất tốt. Trước kia hắn đối có không đạt được Vô Nhai Tử nội lực còn có chút do dự, dù sao tu luyện Bắc Minh thần công là muốn tán đi tự thân công lực đấy. Điểm ấy, Lâm Trường Sinh tuyệt đối không lấy. Mà chủ trong thế giới một phen trải qua, lại gọi hắn có dành công lực ý tưởng. Minh Ngọc công nếu có thể hóa giải tiên tiên cao thủ nhốt đánh vào chân khí trong cơ thể của mình, như vậy cắn nuốt Vô Nhai Tử công lực, giờ cũng không nói chơi. Mặc dù không thể đem đại bộ phận công lực hóa làm hữu dụng, cũng có thể vận chuyển Minh Ngọc công, bài trừ thể nội độc tố. Nhưng là, chân lung kỳ cục không tốt phá a. Nguyên trông được giống như đơn giản, khả xảo hợp thành phân nhiều lắm. Hơn nữa hư trúc có thể phá ván cờ, trừ bỏ đánh bậy đánh bạn. Còn có đoàn duyên khánh chỉ điểm công. Lâm Trường Sinh chính mình biết cờ đây, có thể tưởng tượng muốn một chút liền phá bỡ, cũng không khả năng việc. Hắn muốn đi sớm, chính là tồn thí nghiệm ý nghĩ. Hắn muốn lợi dụng lần lượt thí nghiệm, tìm đến hư trúc kia trùng hợp từng bước, bằng không căn bản không thể phá cục. Cứ như vậy, tiêu phí thời gian liền có hơn, chờ Tô Tinh Hà tổ chức ván cờ khi lại đi, đã có thể tốn chuyện xấu. Nhưng bây giờ, đứng trên con đường lớn, Lâm Trường Sinh nhìn Tây Phương Tung huyện phương hướng, ánh mắt không ngừng chớp động. Thật lâu sau, hắn khẽ cắn môi, nói, đại trưởng phu ân oán rõ ràng, ta Lâm Trường Sinh mặc dù không thể làm một cái đại trưởng phu, cũng phải vì chính mình làm xuống chuyện phụ trách. Huyền Trừng theo ta mà chết, há có thể không trả hắn công đạo. Nói xong, thân mình vừa chuyển, bước nhanh đi trước. Ở trong lòng hắn, cũng nói thầm, ta Lâm Trường Sinh mặc dù không có Bắc Minh thần công, không có ngươi Vô Nhai Tử một thân công lực, cũng có thể tự hành tiến bộ. Sớm muộn gì, ta sẽ tiến vào tiên tiên cảnh giới. Đến lúc đó, các ngươi những người này cũng chỉ có thể vọng ta bóng lưng mà thôi. Lâm Trường Sinh đi đường suốt đêm, trừ bỏ mỗi ngày nghỉ ngơi tam bốn canh giờ, mỗi thời mỗi khắc đều ở chạy đi. Ước chừng có tầm 10 ngày, hắn cuối cùng đã tới Thiên Thai huyện. Chí Quang Hòa Thượng ở trong này cực có danh vọng, bị dân chúng trở thành thần tăng. Năm đó nhạn môn quan sự kiện về sau, Chí Quang trong lòng hối hận, vẫn lấy trị bệnh cứu người bù lại tự thân tội nghiệp. Đồng phát đại tâm nguyện, phiêu dương quá hải, xa phó hải ngoại man hoang, thu thập giống dược liệu, cho chết mân lưỡng quảng vùng cứu sống vô số nhuộm độc chướng dân chúng. Hắn cũng bởi vậy bệnh nặng hai trận, võ công hoàn toàn biến mất, do đó đổi lấy thần tăng tên. Lâm Trường Sinh hơi nghe ngóng một chút, liền đã biết Chí Quang xuất ra dừng lại xem tự chỗ, hắn lúc này lên núi. Thiên Thai gió núi cảnh thanh lưu, nhưng núi kính có chút hiểm trở. Gặp lên có đi. Tương truyền hắn khi lưu sáng sớm, Nguyễn Triệu Ngộ nhập Thiên Thai núi gặp được tiên nữ, có thể thấy được sơn thủy cố cực tú lệ, sơn đạo lại xoay quanh khúc chiết, thật khó phân biệt. Thiên Thai trên núi có nhiều loại trò chuyện, quốc thanh tự danh vang dền thiên hạ, tùy khi cao tăng trí giả đại sư từng chú tích như thế, rầm rộ Thiên Thai tông mấy trăm năm qua vì Phật môn trọng địa. Nhưng trong võ lâm, lại lấy dừng lại xem thiền tự hàng đầu vang nhiều lắm. Chính là Lâm Trường Sinh đến dừng lại xem bên ngoài chùa, lại âm thầm sợ hãi than. Này dừng lại xem tự nguyên lai chính là một tòa thập phần tầm thường miếu nhỏ, ngoài miếu bụi nê sơn đã lớn bán bong ra từ màng, nếu không phải có người chỉ điểm, thật đúng là kêu người không thể tin đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh dừng lại xem thiền tự rồi. Lâm Trường Sinh mọi nơi nhìn, nhẹ nhàng khấu trừ cửa chùa, cất cao giọng nói, Chí Quang đại sư mà ở trong chùa. Một tiếng kéo kẹt, tự cửa mở ra, Nhất Tiểu Hòa Thượng đi ra, chắp tay trước ngực, chào nói, gặp qua thí chủ, không biết thí chủ sở đến chuyện gì. Lâm Trường Sinh nói, tại hạ có việc cầu kiến Chí Quang đại sư, kính xin tiểu sư phó dẫn kiến. Tiểu Hòa Thượng nói, gia sư bình thường không khách khí người, kính xin thí chủ mời về. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, ngươi đi nói với Chí Quang đại sư 30 năm trước, nhạn môn quan tin tưởng đại sư nhất định sẽ gặp ta. Tiểu Hòa Thượng nhìn hắn vài lần, đóng lại cửa chùa, gặp Chí Quang đi. Rất nhanh, Tiểu Hòa Thượng lại mở ra cửa chùa, nói, thí chủ mời vào. Khách quý ở sát tới, lão nạp thân ninh. Mới vừa vào tự, hắn liền nhìn đến Nhất Lao Hòa Thượng đứng ở cửa, chắp tay trước ngực không người xuống. Lâm Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới Lao Hòa Thượng này, nói, Lâm Trường Sinh gặp qua Chí Quang đại sư. Chí Quang nói, thí chủ mời vào. Hắn xem ra hiền lành, vô cái gì dị sắc, nhưng Lâm Trường Sinh vẫn là chú ý tới trong mắt của hắn vẻ khẩn trương. Hắn cười cười, cùng Hòa Thượng vào bên trong. Hai người ở ghế ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Hòa Thượng lên trà, đi ra ngoài. Chí Quang nói, thí chủ nói 30 năm trước, nhạn môn quan một chuyện, lại không biết thí chủ như thế nào biết được hay sao. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, đại sư, trên đời chuyện rất khó nói đấy. có một số việc ngươi càng muốn giấu giếm, lại càng hội bại lộ. Có một số việc ngươi giấu giếm càng sâu, cũng sẽ ngoài ý muốn bị người biết được. Tại hạ không khéo, vừa bận đã biết chuyện này. Bất quá đại sư yên tâm, lần đó chuyện đại sư đám người tuy có sai, lại chút công tâm, vô tình, tại hạ cũng không muốn nhiều lời. Ta lần này tới, chỉ là vì chờ một người mà thôi. Chí Quang nhướng mày, kỳ quái nói, không biết thí chủ sở chờ người nào. Lâm Trường Sinh đút chén trà ben, nói, khó mà nói. Ta cũng vậy muốn xác định một sự tình, mới đến đây lý đấy. Đại hòa thượng, năm đó chuyện bốn liền kỳ quái, nghĩ đến chính các ngươi cũng biết. Tóm lại, ngươi có biết ta không có ác ý là được. Chí Quang chăm chú nhìn hắn, Lâm Trường Sinh bằng phẳng đãng nhìn thẳng hắn. Thật lâu sau, Chí Quang thầm than một tiếng, nói, vốn tưởng rằng năm đó chuyện từ lâu đi qua, không nghĩ lại gió bắt đầu thổi ba. A Di Đà Phật. Tội nghiệt, tội nghiệt. Lâm Trường Sinh không thể đỡ phụ, liếc mắt nhìn hắn về sau, nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, uống trà. Nói thật, chính hắn đối Chí Quang đám người cũng không biết là hảo cảm vẫn là ác cảm. Dùng rất nhiều tiểu nói lời mà nói, những người này đã làm sai chuyện, một mặt che lấp, không coi là người tốt. Mà nói trở lại, Huyền Tử cũng không phải là người bình thường. Hắn là Võ Lâm lão đại đứng đầu, hắn muốn xảy ra chuyện, vẫn là bực này dèm pha, thiếu Lâm danh dự, địa vị tuyệt đối khó bảo toàn, Võ Lâm không sai lầm cũng khó khăn. Ở Hạnh Tử Lâm, Tiêu Viễn Sơn lưu lại trong lời nói Chí Quang hòa thượng vì sao không dám nói. Nói, liên đại biểu bọn họ sai lầm rồi, còn sai thái quá. Không nói, có Hồ Hán Ân cửu ở, hắn đã nói sai, người khác nhưng không có trực quan cảm giác, sẽ không cảm thụ quá sâu. Mà Tiêu Viễn Sơn di ngôn nói đương trường nói ra, tình huống kia chỉ sợ lại bất đồng, đối này đại nhân vật danh dự đã kích, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Phải biết, cổ đại nhưng là thị tên làm sinh mệnh xã hội. Chúng ta người hiện đại đem sinh mệnh xem cao nhất, mà ở cổ đại, sinh mệnh tựa hồ sắp xếp không hơn hảo. Điểm ấy theo lần lượt người chết, bọn họ còn lần lượt che lấp liền mà nhìn ra. Đương nhiên, đâu có cảm giác, cũng tuyệt đối không có. Dù sao Lâm Trường Sinh là một cái người hiện đại, hắn cảm thấy đúng là Chí Quang đám người lần lượt giấu giếm, mới khiến cho sự tình nháo đại đấy. Nếu bọn họ nói cho Kiều Phong trận tướng, có lẽ Tiêu Viễn Sơn còn có thể giết người, mà tuyệt đối không có Kiều Phong đại khai sát giới. Bất quá hắn lời này cũng là mã hậu pháo rồi, dù sao dù ai cũng không cách nào xác định, Kiều Phong thật sự liền sẽ không giết người. Chúng ta xác định, là vì biết tiền căn hậu quả, tự nhận hiểu biết Kiều Phong. Nhưng đối Chí Quang những người này mà nói, cũng là vẫn lo lắng Kiều Phong đấy. Bọn họ muốn thật sự tin tưởng Kiều Phong, há lại sẽ ra sau lại này chó má sự. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 153, vẫn là bại lộ 153 vẫn là bại lộ tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Lâm Trường Sinh tạm thời ở tại dừng lại xem tự, vì tìm kiếm Tiêu Viễn Sơn tung tích, hắn mặc dù vẫn đi theo Chí Quang bên cạnh, nhưng là kêu tiểu hòa thượng xuống núi hỏi thăm trên giang hồ chuyện. Nguyên ở bên trong, Tiêu Viễn Sơn là đại khai sát giới đấy, hắn hãy theo Kiều Phong bên cạnh, lần lượt đuổi ở hắn phía trước, đối này người biết thủ đoạn độc ác giết hại. Nhưng hiện nay ấy ư, liền thật to bất đồng. Những thứ khác không nói, đơn chính một nhà nói vậy sẽ không có việc gì, nhất định bọn họ không có nguyên bên trong đích tham gia cơ hội, hơn nữa 30 năm trước chuyện, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tiêu Lâm Trường Sinh không xác định đấy, là Triệu Tiền Tôn. Mà hắn rất là hoài nghi, Tiêu Viễn Sơn có không tìm được Triệu Tiền Tôn. Phải biết, Triệu Tiền Tôn người này từ năm đó chuyện về sau, liên đoạn bể mật, trực tiếp trốn chạy rồi, chưa từng cùng người khác gặp mặt, rất nhiều người ngay từ đầu đều nghĩ đến hắn đã chết. Nếu không có đảm bà tướng mời, Triệu Tiền Tôn chỉ sợ căn bản sẽ không hiện thân, mà duy nhất biết Triệu Tiền Tôn đấy, chính là đảm bà rồi. Nhưng này điểm Tiêu Viễn Sơn có không tra được, lại không thể biết. Lâm Trường Sinh cảm thấy, hắn có thể tra được đấy, nhất định chính là Chí Quang Hòa Thượng. Năm đó tham gia người là nhóm đầu tiên, nhưng còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, biết việc này cũng không ít, liền như Nguyên Trung đảm bà, đảm công, bọn họ chỉ biết, chỉ là không có tự mình trải qua, không biết kể lại. Theo kia rất nhiều người trong miệng, Tiêu Viễn Sơn tuyệt đối có thể tra được Chí Quang người này. Dù sao hắn nên ngang đấy, tưởng không gọi người tra được cũng khó khăn. Phản chi, Triệu Tiền Tôn người này tiểu bất đồng, hắn dọa bể mật, ngay cả tên cũng bị mất, như thế nào đi thăm dò. Chứ bỏ đảm bà này tuyến, căn bản là không có tra. Hơn nữa đã nhiều ngày Lâm Trường Sinh vẫn đều tại hoài nghi, hắn hoài nghi Tiêu Viễn Sơn trừ bỏ biết Huyền Từ ngoại, hay không còn biết mặt khác cựu nhân tin tức. Nguyên ở bên trong, hắn biết Chí Quang, Triệu Tiền Tôn hai người cũng ra hại đảm công, đảm bà, đơn chính bằng ra, đó là bởi vì những người này xuất hiện ở Hạnh Tử Lâm. Đó là Tiêu Viễn Sơn không ở đường trường, ở sau lời đồn đại chung cũng sẽ nghe được. Nhưng bây giờ không có việc này, kia Tiêu Viễn Sơn làm thế nào biết những người khác tin tức? Đúng rồi, Huyền Từ nhất định cùng những người khác có thông tin, liền như Chí Quang biết Kiều Phong tin tức giống nhau. Nếu Tiêu Viễn Sơn vẫn giám thị, nghĩ đến hắn cũng sẽ biết Chí Quang, nhưng Triệu Tiền Tôn sao? Bọn họ hiển nhiên không có gì cùng xuất hiện. Nhưng mà ở trong đó, lại còn một điều, Tiêu Viễn Sơn giết Huyền Cổ. Giết Kiều Thị vợ chồng, kế tiếp nên là Chí Quang A Lâm Trường Sinh có thể sánh bằng hắn chậm mấy ngày, vì sao hắn chưa từng tiến đến? Nguyên ở bên trong, Chí Quang tự sát, hắn đều không có buông tha cho hành hạ thi. Theo đạo lý hắn nếu không biết những người khác, sớm nên đến đây. Nhưng vì cái gì, hắn không có xuất hiện đâu này? Ở trong đó là ra sai lầm, vẫn là Tiêu Viễn Sơn tra được mặt khác cựu nhân tin tức. Điểm ấy chính là Lâm Trường Sinh kêu tiểu hòa thượng quan chú giang hồ tin tức nguyên nhân rồi. Cũng không muốn, hắn không có chờ đến Tiêu Viễn Sơn tin tức, phản chờ đến đây Kiều Phong tin tức, Kiều Phong từ đi bang chủ cái bang bị. Tin tức này đến thực đột ngột, lập tức liền chuyển khắp đại giang nam bắc, mà gọi người kỳ quái là, tựa hồ không có người biết Kiều Phong vì cái gì từ đi trước bang chủ. Đừng nói người giang hồ kinh ngạc, liền ngay cả cái bang đệ tử cũng một đám kinh ngạc không hiểu. Nghe nói rất nhiều cái bang đệ tử không khí phi thường, một đám chạy tới Lạc Dương tổng đà, muốn tìm hỏi rõ. Không hai ngày, lại có liên tiếp tin tức truyền ra, lập tức dẫn bạo giang hồ. Hôm qua buổi sáng, Mã Đại Nguyên tin người chết đột nhiên truyền ra. Buổi chiều, giang hồ thịnh truyền, Tiểu Phong đều không phải là người Hán, chính là người Khiết Đan. Nguyên nhân này, hắn mới có thể từ đi bang chủ cái bang bị. Hôm nay buổi sáng, có lời đồn đãi nói giết chết Mã Đại Nguyên đúng là Tiểu Phong. Bởi vì Mã Đại Nguyên là bí mật này người biết chuyện, hắn tưởng che giấu chính mình thân thế bí mật, cho nên giết người. Nhưng không khéo, bị người đánh bỡ. Mà kia mật tín cũng bị cái bang đoạt được. Hôm nay buổi chiều, cái bang đột nhiên có người tới Thiên Đài Sơn, mời Chí Quang đại sư chạy tới Lạc Dương. Lâm Trường Sinh nghe xong này liên tục tin tức, thẳng đến mình cùng Chí Quang cùng tiến lên đường, cũng vẫn đầu góc con nóng đấy. Hắn nghĩ đến Tiểu Phong sẽ biết chính mình thân thế, điểm ấy theo hắn từ đi trước bang chủ. Có thể chứng thật, nhưng mà phía sau tin tức là quá manh liệt đột nhiên rồi. Mã Đại Nguyên tử, gọi hắn có chút nhìn không thấu. Nguyên ở bên trong, là Khang Mẫn liên hợp Bạch Thế Kính giết hắn đi, hiện tại đâu này? Có lời đồn đãi nói là Tiểu Phong giết, Lâm Trường Sinh tự nhiên không tin. Mà trên giang hồ những người đó, chỉ sợ phần lớn đều đã ba người thành hồ rồi. Nhưng sự thật đâu này? Là ai giết? Trước tiên, hắn liền nghĩ đến Tiêu Viễn Sơn. Tên kia vẫn không đến, hội không phải là đi cái bang đâu này. Mà hắn vì cái gì làm như vậy? Vương Kiếm Thông đã sớm chết rồi, con của hắn lại là bang chủ, chẳng lẽ không nên đem con thân phận bạo đi ra không? Điểm ấy, Tiêu Lâm Trường Sinh thực đau đầu. Theo góc độ của chúng ta nói, này rất hố con rồi, liền như nguyên. Mà đứng ở Tiêu Viễn Sơn góc độ, này tựa hồ thực nói đi qua a phải biết, Tiểu Phong là con của hắn. Hắn ngay cả nuôi con của hắn nhiều năm, tiểu thị vợ chồng đều giết, kia trả thù cái bang, bạo suất Kiều Phong thân thế, tựa hồ cũng là đường nhìn ấy. Bằng không, hai người như thế nào quen biết nhau? Nhưng là lý do này, Lâm Trường Sinh có chút cảm thấy ngay cả mình đều nói phục không được. Tiêu Viễn Sơn muốn báo thù, giết chết cửu nhân, cho sáng tỏ huyền tử, làm cho huyền tử thiếu lâm danh dự sẽ không, tựa hồ cũng không nu nhất định phải bị hủy Kiều Phong a, trừ phi hắn đem cửu hận gả nhận được toàn bộ hắn trên thân người, thế này mới hội không đáng dư lực buộc ra Kiều Phong thân thế. Theo nguyên hắn hiện thân sau nói lời đến xem, tựa hồ cũng có chút ý tứ này. Thật sự là Tiêu Viễn Sơn làm đấy sao? Lâm Trường Sinh liếc mắt vẻ mặt ngưng trọng Chí Quang đại sư, trong lòng như trước hoài nghi. Hai người đi rồi bán nguyệt có thừa, dọc theo đường đi ai cũng không nói, cuối cùng đã tới Lạc Dương. Mấy ngày nay, Lạc Dương lui tới Vũ Lâm nhân sĩ rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có người ra vào. Vừa tiến vào trong thành, là được nhìn đến rất nhiều bưu hán hán tử, một ít người lại thân xứng đao kiếm, khí thế lẫm lẫm. Lâm Trường Sinh cùng Chí Quang đại sư ở cái bang đệ tử dưới sự dẫn dắt, thẳng vào cái bang tổng đà. Hai người đến là trễ nhất đấy, mới vừa vào ra, Lâm Trường Sinh liền chú ý tới Triệu Tiền Tôn, Đàm Công, đảm bà ba người. Hắn mặc dù không biết ba người, có lẽ nguyên miêu tả đến xem, hai nam nhân vây quanh ở một nữ nhân bên người, trừ bọn họ ra ba, cũng không người khác. Thiên Đài Sơn Chí Quang đại sư đến, hơn 30 năm không thấy, đại sư vẫn đang bực này thánh kiện. Một lao giả đứng lên, đúng là cái bang bối phận lớn nhất trưởng lao từ chủ tiêu. Chí Quang đại sư cười cười, hơi hơi hành lễ, hắn nhìn về phía Triệu Tiền Tôn, nói, sư minh hai tóc mai đã sương, phong thái nụ cười, càng không bằng ngày xưa. Triệu Tiền Tôn hừ một tiếng, cũng không đáp lời, sắc mặt rất là khó coi. Lâm Trường Sinh có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, này có thể cùng nguyên miêu tả bất đồng, hay là bị khí hay sao? Từ Trung Tiêu nói, Chí Quang đại sư ân trạch còn sơ, không người bất kính. Nhưng gần hơn 10 năm đến từ lâu không hỏi trên giang hồ sự vụ. Hôm nay Phật giá vinh dự đón tiếp, thực là cái bang chi phúc. Tại hạ vô cùng cảm kích. Chí Quang nói, cái bang từ trưởng lão cùng Thái Hành Sơn đơn phán quan liên danh gãy giản cho gọi, lão nạp sao dám không đến? Hai vị trong thư lại nói, việc này có liên quan thiên hạ muôn dân trăm họ số mệnh, tự nhiên nhận lệnh. Lúc này, Triệu Tiền Tôn đột nhiên nói, đại hòa thượng, giang hồ lời đồn đãi nói vậy ngươi cũng nghe nói. Nhạn môn quan ngoại loạn thạch cốc tiền đại chiến, ngươi cũng là có phần đấy, ngươi đến nói đi. Chí Quang nghe được nhạn môn quan ngoại loạn thạch cốc tiền này tám chữ, trên mặt đột nhiên đã hiện lên một mảnh kỳ dị vẻ mặt, tựa hồ lại hưng phấn, lại sợ hãi, lại là vô cùng thê thảm, cuối cùng còn lại là một mảnh từ bi cùng thương hại, thở dài, sát nghiệt quá nặng, sát nghiệt quá nặng. Việc này nói chi có quý. Chúng vị thí chủ, loạn thạch cốc đại chiến đã là 30 năm trước việc, dùng cái gì hôm nay nhắc lại? Từ Trung Tiêu nói, chỉ vì ta cái bang liên tiếp phát sinh trọng đại biến cố, này mới không thể không đem Chí Quang đại sư mời ra, mong rằng đại sư chớ trách. Hắn xuất ra thư, đưa tới Chí Quang trước người. Chí Quang đem tín nhìn một lần, từ đầu lại xem một lần, lắc đầu nói, không nghĩ sự cách nhiều năm, đúng là vẫn còn lửa không được. Ai, hoa nghiệt, hoa nghiệt ta. Nhất cái bang đệ tử lúc này đột nhiên đứng dậy, nói, Chí Quang đại sư, ta cái bang lần này xin ngài tiến đến, chính là hy vọng chứng thật một phen, ta bang, giúp tiền nhiệm bang chủ Kiều Phong, có phải là hay không người khi đang? Chí Quang nhìn về phía hắn, Từ Trùng Tiêu nhướng mày, quát, toàn quan thanh, không thể vô lý. Lâm Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía Toàn Quan Thanh, cao thấp đánh giá hắn, trong lòng tức tắc kêu kỳ lạ. Nay Toàn Quan Thanh bề ngoài không tệ, có một cô dáng vẻ thư sinh, chắc không được nhân nghĩa thập toàn thư sinh rồi. Chí Quang lại thở dài một tiếng, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, chậm rãi nói, không sai, Tiểu Phong tiểu thí chủ đúng là người khiết đan hậu duệ. Cái gì? Thật sự? Không có khả năng. Lập tức người xung quanh đều rối loạn, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, nhất là cái bang đệ tử, lại một đám phát ra khiếp sợ, không tin tiếng động. Tiểu Phong xưa nay cho thuộc hạ vô cùng có ân nghĩa, tài đức võ công, mỗi người khâm phục, thế nào dự đoán được hắn đúng là khiết đan con cháu. Đó là phía trước có đồn đãi, phần lớn người cũng là không tin đấy, ngay cả có người xem qua thư cũng nhất thời không thể nhận. Lúc này chu vi đầy cái bang đệ tử, phần lớn người đều không tin, nhất thời tràn đầy nghi ngờ tiếng động. Bình tĩnh. Từ Trùng Tiêu quát to một tiếng, đè xuống mọi người thanh âm. Hắn nhất nhất nhìn quét mọi người, gặp phần lớn cái bang đệ tử đều vẻ mặt vẻ hoài nghi, chuyển hướng Chí Quang đại sư, nói: "Kính xin đại sư tường tế thuyết minh nguyên do." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 154, Thiếu Lâm chứng minh 154 Thiếu Lâm chứng minh tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường Chí Quang phía sau, Lâm Trường Sinh lặng lặng đứng, ánh mắt nhất nhất ở người xung quanh trên người đã qua, ngẫu nhiên hội dừng lại một chút, đánh giá người nọ. Người nơi này hiển nhiên so với Nguyên Hạnh Tử Lâm lần đó muốn nhiều. Không nói Đan Giang Ngũ Hổ, Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn đám người, còn có rất nhiều không phải cái bang đệ tử giang hồ hảo hán chạy tới. Trong đó có hai cái lấy tâm chăn đấy, Lâm Trường Sinh đoán, khả năng chính là tụ hiển trang du ký, Du Thấn. Ở hai người bên cạnh, còn đứng nhất trọm râu nửa trắng nửa đen trung nhân nhân, hắn cho rằng nho nhã vô cùng, cùng trong phòng phần lớn người không hợp nhau. Lâm Trường Sinh nhìn hắn trong chốc lát, suy đoán nói, chẳng lẽ là Tiết Bộ Hoa? Vắng vẻ khe núi ở bên trong, Chí Quang thanh âm chậm rãi động tĩnh, bốn phía người hoặc sợ hãi than hoặc kinh nghi hoặc kinh cụ, không phải trường hợp cá biệt. Theo hắn đem năm đó chuyện nhất nhất nói ra, toàn bộ khe núi bên trong đích mọi người tính đáng sợ. Chí Quang thở dài nói, năm đó chuyện là chúng ta sai lầm rồi, mười phần sai a không nghĩ nhiều năm về sau, còn thì không cách nào hiểu biết, hoa nghiệt, hoa nghiệt. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, xa xa chậm rãi đi tới ba người, ngay lập tức đến trước mọi người. Nhìn đến người tới, mọi người lập tức nhất khởi thân, từ trưởng lão nên nói, nguyên lai là Thiếu Lâm Huyền An, Huyền Độ, Huyền Thống Tam Vị đại sư. Từ Mô không có từ xa tiếp đón. Huyền An nói, từ trưởng lão quá khiêm lượng. Bần tăng lần này tiến đến, chính là phụng ta tự phương trượng chi mệnh, giải thích tiền bang chủ cái bang Tiểu Phong việc. Hắn nhìn Từ Trùng Tiêu, hỏi, giang hồ đồn đãi, nói cái bang có người nhìn đến Tiểu Phong thí chủ giết mã phó bang chủ, không biết là vị nào. Từ trưởng lão nhướng mày, nhìn về phía Toàn Quan Thanh. Thấy hắn như thế, Lâm Trường Sinh vui vẻ, vẫn là Toàn Quan Thanh sao? Toàn Quan Thanh đứng dậy, đối một bên tên ăn mày nói, Lý Xuân Lai, ngươi sẽ đem ngày đó chuyện nói một câu. Vâng. Lý Xuân Lai cẩn thận nhìn lướt qua mọi người, lắp bắp nói, màn đêm buông xuống, ta phụng toàn bộ đà chủ chi mệnh tới gặp phó bang chủ, không tưởng ra đến bên ngoài, nghe được bên trong có tiếng thê ợ. Ta chạy nhanh nhìn, chính nhìn đến một hắc ý nhân một trưởng đánh chết phó bang chủ. Cho là trời tối. Ta xem cũng không rõ ràng, chỉ có thấy bên mặt, nhưng như vậy, rất giống tiểu bang chủ. Ta cho là sợ hãi. Hét to một tiếng. Kinh động đến bốn phía huynh đệ, người nọ tựa hồ cũng sợ bị phát hiện, liền đánh nghiêng đến, vội vàng đi nhà. Ta vừa thấy này, chạy nhanh vào nhà. Ôm lấy phó bang chủ thi thể liền đi ra ngoài. Chờ các huynh đệ khác lại đây, chúng ta mới cứu hỏa, thông chi chư vị trưởng lão. Huyền Năn hỏi, kia mã phó bang chủ thư, các ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Toàn Quan Thanh nói, này đều không phải là Lý Xuân Lai phát hiện đấy, mà là chúng ta ở sửa sang lại mã phó bang chủ di vật lúc, theo hắn dưới đệm chăn phát hiện đấy. Ta nghĩ, hắc ý nhân kia không chỉ có giết người, còn muốn một mùi lửa đã muốn mã phó bang chủ ra, nhất định là tìm kiếm thứ này. Toàn bộ Mô không dám kinh thường, liền xin chư vị trưởng lão. Vừa thấy đến tận cùng, Huyền Nan gật gật đầu, ánh mắt nhất nhất ở mọi người trên mặt đảo qua. Hắn chậm rãi nói, từ trưởng lão, đơn anh hùng, Chí Quang đại sư, bần tăng đám người có thể làm chứng, giết chết mã phó bang chủ cũng không tiểu phong thí chủ. Mọi người cả kinh, Toàn Quan Thanh vội la lên, Thiếu Lâm như thế nào làm chứng? Huyền Nan nói, mã phó bang chủ chết đi đêm hôm đó ban ngày, tiểu phong thí chủ liền đã đến ta trong Thiếu Lâm tự, cũng trắng đêm cùng ta phương trượng sư huynh trò chuyện với nhau. Điểm ấy, ta Thiếu Lâm trung phần lớn tăng nhân đều mà làm chứng. Thử hỏi, hắn thì như thế nào đi giết mã phó bang chủ lâu này? Nghe xong Huyền Nan lời mà nói, phòng trong mọi người nhất thời thực sự kinh ngạc, ai cũng không nghĩ ra, tiểu phong tử đi trước bang chủ sau, nhưng lại đi Thiếu Lâm. Lâm Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc, nguyên trung này đó hòa thượng bắt đầu nhưng là không tin đấy, nay khẽ ngược, nhưng lại đứng ra cấp tiểu phong chứng minh, thật là có châm chọc xoay ngược lại a, bất quá cũng đúng, Mã Đại Nguyên nếu nói cho tiểu phong thân thế của hắn, kia Huyền Tử thư cũng nhất định cho hắn nhìn. Tiểu Phong biết việc này cùng Thiếu Lâm Vương Trượng có liên quan, tự nhiên trước tiên đuổi đi qua dầu. Huyền Nan lại nói, hơn nữa chuyện lần này, ta Thiếu Lâm đoán, đều không phải là chỉ một đấy. Ta chờ cho rằng, lần này sợ là có người ở phía sau mưu hoa, vu hãm cái bang cùng Tiểu Phong thí chủ. Từ Trùng Tiêu cao mày nói, đại sư, lời ấy ý gì? Huyền Nan giải thích nói, không lâu, ta Huyền Khổ sư đệ bị người lấy trưởng lực đánh chết. Hắn nhìn về phía Chí Quang đại sư, Chí Quang chậm rãi gật đầu, nói, vừa rồi lão nạp nói qua, Tiểu Phong thí chủ năm khi còn yếu, liền từ Huyền Khổ đại sư tay nghề. Huyền Nan gật đầu, nói, ngày đó Huyền Khổ bị thương, chúng ta gửi thư tín đi cái bang, Tiểu Phong thí chủ lập tức chạy tới Thiếu Lâm tự. Về sau, có người đột nhiên đồn đãi, nói Tiểu thí chủ cha mẹ nuôi gặp nguy hiểm, Tiểu Phong thí chủ nhận được tín về sau, lập tức cùng hai tăng nhân chạy tới Kiều gia. Không nghĩ, vẫn là đã muộn từng bước, bị tặc nhân bắt thủ, giết Kiều thị vợ chồng. Tiểu Phong thí chủ xuống núi về sau, chạy tới cái bang, dục cha xét hung thủ. Trên đường gặp được một người, theo trong miệng hắn biết được một ít bí ẩn, liền chạy tới gặp mã phó bang chủ. Cũng bởi vậy, hắn biết được chính mình thân thế, vì vẫn khó hiểu dưới, từ đi bang chủ cái bang bị, ngày đó liền chạy tới Thiếu Lâm tự. Nói tới đây, Huyền Nan nhìn về phía Lâm Trường Sinh, nói, Lâm thí chủ, ngươi nếu đến đây, liền cũng thỉnh nói một câu đi. Lâm Trường Sinh cười cười, cũng không ngoài ý muốn, này tam tên hòa thượng vừa rồi vẫn chú ý đến chính mình. Hắn nói, ta có cái gì đâu có đấy, ta muốn tra chuyện tình còn không có rõ ràng, về phần Mã Đại Nguyên tử, theo ta không có quan hệ gì, điểm ấy Chí Quang đại hòa thượng có thể làm chứng. Chí Quang mắt nhìn Lâm Trường Sinh, hình như có khó hiểu, hắn chuyển hướng Huyền An, nói, không sai. Mấy ngày nay, Lâm thí chủ vẫn cùng Bần tăng cùng một chỗ. Huyền Nan gật đầu, hắn cũng biết việc này đều không phải là Lâm Trường Sinh gây nên, bởi vì bọn họ đã theo Kiều Phong trong miệng, đã biết Lâm Trường Sinh làm, cũng đoán hắn khả năng giải nhớ năm đó sự. Chính là hắn có chút kỳ quái, người này vì sao cùng với Chí Quang? Mà Chí Quang trong lời nói cũng gọi là hắn càng phát ra kinh nghi, kẻ này hạ thiếu thất sơn, liền đi thiên đài sao? Xem ra, hắn quả thực hiểu biết năm đó chuyện. Tâm tư vừa động, Huyền Nan lại nghĩ tới Lâm Trường Sinh trong miệng trong thiếu lâm tự ẩn núp người, liền muốn mở miệng tìm hỏi, mà nhất tưởng, nơi đây thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, cũng không tiện nhiều lời. Hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, đối Tử Trùng Tiêu nói, Tử trưởng lão, cái bang việc ta thiếu lâm cảm giác sâu sắc bi thiết. Lần này Mã phó bang chủ gặp chuyện không may, Tiểu Phong thí chủ nghe nói về sau, cũng phi thường tức giận. Chỉ là vì phòng ngừa người hoài nghi, Tiểu Phong thí chủ quyết định ở lại thiếu lâm, cho ta Huyền Tử Phương trượng tự mình trông giữ. Như thế, nhưng cũng tránh được miễn vì người khác sợ lợi dụng. Tử Trùng Tiêu gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Bất quá Kiều Phong thân thế một chuyện. Huyền Nan liền nói ngay, Từ trưởng lão, là chúng ta có lỗi với Kiều Phong cha mẹ, Kiều Phong biết chính mình thân thế về sau, cũng chưa từng đã làm cái gì làm ác việc, nay lại bị trông giữ ở thiếu lâm tự, thỉnh Từ trưởng lão yên tâm là được. Ngay vậy, Từ Trùng Tiêu liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại cùng mọi người thương lượng, phỏng đoán lần này là ai giết Mã Đại Nguyên. Huyền Nan đám người lưu trong chốc lát, liền muốn cáo từ rời đi, hắn nói, Chí Quang đại sư, Phương Trượng sư minh nói thỉnh Chí Quang đại sư đi trước thiếu lâm làm khách, không biết đại sư định như thế nào. Chí Quang nhìn hắn ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, nói, rất tốt. Lão nạp cùng Huyền Tử sư minh cũng là nhiều năm không thấy rồi, rất là tưởng niệm. Lần này vừa lúc gặp một lần Huyền Tử sư minh. Từ trưởng lão, ta chờ liền cáo từ trước Lâm Trường Sinh biết, này Huyền Nan đại hòa thượng là vì mình. Hắn cũng lơ đễnh, cười dài đi theo bốn người bên cạnh, cùng bọn họ đi ra cái băng nơi. Chờ đi rồi một đoạn, Huyền Nan ba người dừng lại, ba người đem Chí Quang cùng Lâm Trường Sinh ngăn cách, lại phân đứng tam sườn, ẩn ẩn đem hắn vây ở chính giữa. Chỉ nghe Huyền Nan nói, Lâm thí chủ, võ công của ngươi cao cường, ta tam sư minh đệ tự hỏi lưu không giới ngươi. Nhưng lần này sự kiện lại cực kỳ nghiêm trọng, kính xin thí chủ nói thẳng, hay không có hung thủ manh mối? Lâm Trường Sinh hắc lời, nói, Huyền An, đoán ta là có, nhưng manh mối, ta quả thật không có. Ta đi theo Chí Quang hòa thượng, cũng là vì tìm kiếm người nọ. Hắn ý vị thâm trường nói, năm đó chuyện đó, người sống, nhưng là không nhiều lắm. Huyền An trong lòng chấn động, cả kinh nói, Lâm thí chủ lời này như thế nào giảng? Lâm Trường Sinh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện lần này ẩn ẩn liền cùng một chỗ sao? Mọi chuyện cần thiết đều quay chung quanh ở Tiểu Phong một phía, nhất là Mã Đại Nguyên tử, nhưng là thực kêu người bất ngờ a. Hắn nói điểm đến nơi đây, thân mình chợt lóe, nháy mắt thoát ly ba người vây quanh, nói: "Các vị, Chí Quang đại hòa thượng nếu theo các ngươi hồi trở lại Thiếu Lâm, ta cũng sẽ không nhiều chuyện rồi. Chúng ta lần sau tái kiến." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 155, Tiêu Viễn Sơn 155 Tiêu Viễn Sơn tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường phản hồi Lạc Dương, Lâm Trường Sinh tiềm phục tại khe núi bốn phía, im im lặng lặng nhìn chằm chằm bốn phía đường nhỏ. Không có Chí Quang, còn có Triệu Tiền Tôn đâu? Trước tiên là tìm không thấy ngươi, hiện tại ngươi tự động đưa tới cửa ra, ta cũng không tin Tiêu Viễn Sơn không tới tìm ngươi. Ánh mắt chỗ, Triệu Tiền Tôn đi ra, phía sau hắn phần đông Vũ Lâm nhân sĩ cũng nhất vừa đi ra khỏi khe núi. Xem những người này phương hướng, cũng là thành Lạc Dương. Lâm Trường Sinh cùng sau lưng Triệu Tiền Tôn, thấy hắn tuy nhập thành, nhưng cũng không có chạy tới khách sạn, mà là vòng vo cái phương hướng, mua một ít thức ăn, hay còn đi vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Lâm Trường Sinh vừa muốn cùng nhập, đột biết đến khác một bên đi tới một cao đại nữ tử. Hắn thân mình chợt lóe, giấu đi, thầm nghĩ, đảm bảo tốt, nguyên lai là hẹn hò đến. Hắn vừa muốn nói, nếu kia Tiêu Viễn Sơn đã ở, lại không biết hắn là phụ phát hiện mình. Xem ra, phải cẩn thận một ít, để tránh kinh ngạc hắn. Chờ đàm bà đi vào ngõ nhỏ, Lâm Trường Sinh cố ý đợi trong một giây lát, mới chậm rãi theo vào đi. Ở cuối ngõ hẻm, có nhất đơn sơn nông gia tiểu viện, Lâm Trường Sinh đến lúc đó, phòng cửa mở ra, chỉ nghe bên trong có thanh nói, một cái khinh đạm không có đức hạnh, câu dẫn phụ nữ có chồng, một cái vô sỉ, đối phu riêng tư gặp tình lang. Thanh âm này vẫn chưa nói xong, liền vang lên tiếng xé gió. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, thân mình chợt lóe, dựng ở cửa, hướng nội nhìn lại. Một cao đại hắc y nhân đứng thẳng giữa sân, đàm bà, Triệu Tiền Tôn phân biệt từ hắn tả hữu công kích mà đến. Hắc y nhân thân hình hơi nghiêng, phản thủ liền lấy đàm bà cổ tay, đi theo khuỷu tay chẳng ra, phát sau mà đến trước, công hướng Triệu Tiền Tôn sườn trái. Triệu Tiền Tôn cùng đàm bà đều là võ lâm cao thủ, đầy nghĩ mô phỏng chỉ trong một chiêu liền đem địch nhân nhặt đoạt được ra, tuyệt đối không thể đoán được hắc y nhân kia võ công đúng là cao đến thần kỳ, chỉ trong một chiêu liền là phản thủ vì công. Hắn trưởng pháp cũng là cực kỳ xảo diệu, lại không thiếu lực đạo, lôi kéo một tám một chút, liền nhất đem đàm bà, Triệu Tiền Tôn đánh ngã xuống đất. Triệu Tiên Tôn, ngươi còn nhận thức ta? Hắc ý nhân đúng là trích đi trên mặt miếng vải đen. Lâm Trường Sinh nhìn không tới, nhưng nhìn hắn thân ảnh cùng Tiểu Phong cực kỳ tương tự, nhất định chính là Tiêu Viễn Sơn rồi. Quả nhiên. Triệu Tiên Tôn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ chấn e ngại sắc, run rẩy nói, ngươi, là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi đã bị chết, ngươi là đến báo thù đấy. Hắn hoàn toàn sợ hãi, trong miệng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đàm bà cũng rất là khiếp sợ người này bộ dạng. Nàng là gặp qua Tiểu Phong đấy, chỉ cảm thấy người này cùng Tiểu Phong cơ hồ giống nhau như lúc, chính là thương giả đi rất nhiều. Mạnh, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, hô to nói, ngươi là? Kia người khiết đan. Tiêu Viễn Sơn giữ tợn cười một tiếng, hốt một trường, đánh ở đàm bà trước ngực. Đàm bà trong miệng máu tươi tràn ra, hừ một tiếng, đầu góc nghiêng một cái liền không có sinh lợi. Triệu Tiên Tôn hoảng sợ, bi thương nói, "Tiểu Quyên, thằng chó, ác ma, địa ngục đến ác quỷ, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi." Tiêu Viễn Sơn hắc hắc cười lạnh, lớn tiếng nói, "Triệu Tiên Tôn, các ngươi giết thê tử của ta, hại ta cùng con chia lìa, ta sẽ không cứ gọi ngươi cái chết dễ dàng như vậy đấy. Ta muốn các ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn." Oanh một tiếng, một trường ra, Triệu Tiên Tôn thân mình mạnh mẽ bay lên, như vải rách giống như, tập ở sau người cũ nát trên phòng ốc, chấn hai chấn. Tiếp theo, hắn một tay cầm lên đàm bà, một tay cầm lên Triệu Tiên Tôn, thân mình nhất tung, nhảy lên tường viện, ra bên ngoài bước nhanh bước vào. Lâm Trường Sinh nhận từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ cùng sau lưng hắn, ra đến bên ngoài trên đường phố, hắn đem hai cổ thi thể điệp cùng một chỗ, ném ở trên đường, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, ẩn nút đến một bên. Rất nhanh, liền có người phát hiện đàm bà cùng Triệu Tiên Tôn thi thể, này Vũ Lâm nhân sĩ mã một cái đằng trước cái xuống tới, nghị luận đều. Không lâu, một tiếng kêu rên truyền đến, Đàm Công lão đạo chạy bộ ra, thưởng vào bên trong, lập tức nhào vào trên thi thể, gào khóc. Chỉ nghe bốn phía người nghị luận nói, nghe nói Triệu Tiền Tôn cùng Đàm Bá trước kia từng có một đoạn tình, hiện tại bọn hắn nhưng lại chết cùng một chỗ, hắc hắc. Giọng điệu này, như thế nào nghe như thế nào không giống lời hay. Mà Đàm Công bi thương rất nhiều, cũng kinh sợ phi thường, hắn nhìn thê tử bên cạnh thi thể, điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ một trường đánh về phía chính mình ngực. Không thể. Cùng đi những người đó kinh hô một tiếng, nhưng vẫn là chậm từng bước, chỉ có thể mặc cho từ Đàm Công một trường đánh tại chính mình ngực, trong miệng máu tươi chảy như điên, đầu nghiêng một cái, ngã xuống Đàm Bá trên thi thể. Đàm Công. Bốn phía người đều kinh hô, này nói nhảm cũng giật nảy mình, đều câm miệng, một ít người nhát gan, lại cẩn thận chạy trốn. Tiết Mộ Hoa thủ khoát lên Đàm Công mạch đập trên lắc đầu thở dài nói, tâm mạch chặt đứt, ta cũng bất lực. Lâm Trường Sinh vẫn nhìn một màn này, lòng dạ ác độc ngoan tóm một chút. Đối Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn hai người, hắn là không có cảm tình gì đấy, nhất là hai người, lại gọi người ghê tởm. Nhưng này Đàm Công, cũng là đáng tiếc. Tiêu Viễn Sơn, ngươi thật đúng là ngoan. Tiêu Viễn Sơn lặng lẽ chạy trốn, Lâm Trường Sinh cùng sau lưng hắn. Hai người một trước một sau, nhanh chóng ra lạc đường, xem Tiêu Viễn Sơn đi phương hướng, là Thiếu Lâm tự. Người này, phải đi giết Chí Quang sao? Mỉm cười, Lâm Trường Sinh làm bộ khụ tố một tiếng, chậm gì gì từ phía sau hiện ra thân đến. Tiêu Viễn Sơn cả kinh, dừng lại chạy vội thân hình, mạnh mẽ sau chuyện, đối mặt Lâm Trường Sinh. Là ngươi? Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói. Lâm Trường Sinh nói, là ta. Tiêu Viễn Sơn nói, ngươi cũng biết năm đó chuyện. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Xem ra, ngày đó ta cùng với Tiểu Phong độc thủ, ngươi quả nhiên đã ở. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, nói, nếu không có ngươi nói ra mã đại nguyên việc, ta còn không thể tìm được Triệu Tiền Tôn. Nói đến, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Lâm Trường Sinh nói, ta cũng không cần rồi, ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt đột nhiên sáng rõ, nói, ngươi có biết ta? Lâm Trường Sinh cười nói, muốn người không biết. Tiêu Viễn Sơn, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm quá ta. Thử. Tiêu Viễn Sơn nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Hắn hai đấm nắm chặt, mạnh mẽ ra tay một trường. Lâm Trường Sinh giống như sớm có đoán trước, đồng dạng đánh ra một trường. Oanh một tiếng, hai người khí kình ở bên trong nổ vang, cuồn cuộn sức lực thổi hai người quần áo hoa hoa tác hưởng, các đá cuồng loạn nhảy múa. Tiêu Viễn Sơn, ngươi chính là cùng ta độc thủ, cũng là vô dụng. Lâm Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải loan, hữu trưởng tìm cái tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài thối lui. Một trường ra, hắn tay trái lại tìm cái tròn, hữu trưởng mạnh mẽ co rụt lại, lại là một trường đẩy rời đi. Hai trường đưa ra, kinh lực mãnh liệt phốc Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn kinh hãi, song trường đẩy ngang mà ra, kinh lực càng liền sinh ra một cỗ lực phản chấn, người đi theo tung bay trở ra. Vừa rơi xuống đất, trong mắt của hắn mang theo kinh hãi, trầm giọng nói, Hàng Long thập bát trưởng. Lâm Trường Sinh hắc cười, nói, không sai, đúng là Hàng Long thập bát trưởng. Ngươi là người của cái bang Tiêu Viễn Sơn nói. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không phải. Tiêu Viễn Sơn, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nhiều lời, chuyện của ngươi ta mặc kệ, nhưng có chuyện, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Huyền Trương đại hòa thượng, nhưng là ngươi giết hay sao? Tiêu Viễn Sơn nhíu mày, coi như suy nghĩ một chút, mới nói, Huyền Trương, ngươi nói là Thiếu Lâm kia một phế nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta Tiêu Viễn Sơn còn không đến mức đi trách tội một cái vô tội phế nhân. Lâm Trường Sinh chân mày cau lại, nói, không là người sao? Thử. Tiêu Viễn Sơn nói, Tiêu Viễn Sơn nói một là một nói hai là hai, làm há lại sẽ không tiếp thu. Tiểu tử, ta xem ngươi nhắc nhở ta phong nhi phân thượng, mới khiến cho ngươi ba phần, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, hắn thân mình xoay mình chuyển, nhanh chóng nhảy lên đi ra ngoài. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được bằng tự thân võ công, là bắt không được Lâm Trường Sinh đấy. Như thế, cùng hắn làm nhiều dây dưa, cũng vô tình. Lâm Trường Sinh không có tái truy, hắn nhìn Tiêu Viễn Sơn đi xa bóng lưng, âm thầm cau mày nói, không phải hắn sao? Này sẽ là ai? Hắn hẳn là còn không tới nói dối, hay là thật đúng là Mộ Dung Bác hay sao? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 156, phá cục 156 phá cục tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Lâm Trường Sinh tâm tư có chút loạn, lưng tướng đi tới, trong đầu nghĩ các loại manh mối. Huyền Trương tử, là do hắn mà ra, hay hoặc là nói, là có người thấy được hắn đem dịch cân kinh cho Huyền Trương, thế này mới hại chết Huyền Trương. Kia người kia là ai? Lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Hắn cảm thấy Mộ Dung Bác muốn đi giết Huyền Mi, cho nên khả năng không lớn, trái lại Tiêu Viễn Sơn có khả năng này. Có thể thấy được qua Tiêu Viễn Sơn về sau, Lâm Trường Sinh lại thiên chuyển qua Mộ Dung Bác trên người. Như vậy, Tiêu Viễn Sơn hay không lừa chính mình đâu này? Lâm Trường Sinh nghĩ đến hắn nguyên biểu hiện, nhất thời cũng có chút lấy nắm không đúng. Trong lòng của hắn là có vẻ khuynh hướng Tiêu Viễn Sơn không có nói láo đấy. Kia Mộ Dung Bác đâu này? Nếu không có Huyền Mi việc, hắn hoài nghi tuyệt đối là lớn nhất đấy. Chính mình vừa thứ nhất là cùng Mộ Dung Bác đánh một hồi, hắn sẽ không quan chú chính mình đấy. Hay là hắn thật sự vụng trộm đang âm thầm nhìn mình, thấy mình trộm dịch cân kinh. Nghĩ tới những thứ này, hắn càng phát ra hoài nghi Mộ Dung Bác rồi. Xem ra muốn đi xem đi Mộ Dung ra rồi. Cũng tốt, hắn Mộ Dung Bác đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đều đem đến trong nhà mình, lần này đi qua vừa lúc đã kiếp một phen. Vẫy vẫy đầu, hắn đem Loạn Thất Bát Tao gì đó tạm thời đặt ở sau đầu, ngẩng đầu đánh ra bốn phía. Vừa thấy Ách Nhiên Thất Tiếu cũng là bất chi bất giác đi rồi rất xa đâu. Đúng rồi, nơi này cách Lôi Cổ Sơn không xa, tính ra thời gian mình cũng vừa lúc đi một chuyến. Lòng hắn dưới có quyết định, lúc này buông ra bước chân, hướng Tung huyện bước vào. Trời mau sáng, hắn vừa vặn đến Tung thị trấn xuống, trực tiếp hướng đi về phía nam, thẳng đến Lôi Cổ Sơn. Hắn tìm người hỏi thăm quá, hỏi bọn hắn hay không biết câm niết cốc chỗ, mà bốn phía nông dân cũng không biết cái chỗ này, chính là nói gặp qua một ít người bị câm, biết bọn họ ở trong núi, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Lâm Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình xâm nhập núi lớn, tìm kiếm khắp nơi. Tìm ba ngày tả hữu, hắn rốt cục nhìn đến hai người ở trong núi lớn hành động. Mừng rỡ, lúc này chạy vội mà ra, ngăn lại hai người, hỏi: "Hai vị cũng biết câm điếc cốc chỗ?" Hai người giống như mở mịt nhìn hắn, một người trong miệng nhà nhà có thanh âm, hai tay qua tay múa chân không ngừng. Lâm Trường Sinh sửng sốt, nở nụ cười, nói: "Thật sự là tự nhiên chui tới cửa a." Hắn tránh ra đường, tùy ý hai người bước nhanh. Hai người kia kỳ quái nhìn Lâm Trường Sinh, rất nhanh liền đi tới, mà hắn tắc lặng lẽ đi theo hai trên thân người. Ước chừng có hơn nửa canh giờ, hai người bay qua một cao pha, không thấy thân hình, Lâm Trường Sinh lập tức đuổi theo. Chỉ cái thấy phía trước trúc cấm dày đặc, cảnh sát thanh lù, khe núi nước chảy mà qua, trong suốt sáng. Khe núi giữ dùng cự trúc đắp nhất lương đỉnh, cấu trúc tinh nhã. Hết sức xảo tư, trúc tức là đỉnh, đỉnh tức là trúc, nhất mắt nhìn đi, nhưng lại phân không ra là rừng trúc vẫn là đỉnh. Lâm Trường Sinh nhìn đến phía trước hai người nhập vào trong rừng trúc, không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo. Chờ xuyên qua rừng trúc, dọc theo một cái hiểm trở đường nhỏ đi rồi một đoạn, Lâm Trường Sinh gặp nhất sân cốc, trong cốc đều là cây tùng. Gió núi đi qua, thùng thanh nếu đảo. Ở trong rừng được rồi gần dặm, đi vào tam gian nhà gỗ trước đó. Trước phòng có không ít thanh niên hán tử. Phía trước nhất là nhất nhỏ gầy khô héo lao đầu nhi. Hắn nên ngang, không có che lấp thân hình, vừa tiến đến đã bị Tô Tinh Hà phát hiện. Tô Tinh Hà dừng tay lại bên trong đích khoa tay múa chân, nhíu mày nhìn hắn. Này câm điếc hán tử cũng nhất vừa quay đầu lại. Thấy hắn ngoại nhân tới đây, đều để phòng lên. Tô Tinh Hà sắp xếp chúng mà ra, nhìn Lâm Trường Sinh, hai tay một trận khoa tay múa chân. Lâm Trường Sinh nhún vai, nói thẳng: "Ngươi không cần khoa tay múa chân rồi, ta xem cũng hiểu." Tô Tinh Hà nhướng mày, đối bên cạnh nhất người đệ tử khoa tay múa chân một phen, người nọ lập tức lấy ra giấy bút. Tô Tinh Hà biết các hạ là người nào, vì sao tới đây. Lâm Trường Sinh chỉ trước phòng dưới đại thụ tảng đá bàn cờ, nói: "Vì thế mà đến." Tô Tinh Hà nhất thời cảnh giác, viết: "Ngươi làm thế nào biết?" Lâm Trường Sinh không có trả lời, hãy còn đi đến bàn cờ trước, gặp được mặt xiêm áo chút cờ đen trắng tử, hướng ụ đá thượng ngồi xuống, liền tinh tế đánh giá này bản chân lung kỳ cục. Hắn biết chính mình lập tức liền phải bỏ, đó là không có khả năng, thậm chí còn phải cẩn thận, đỡ phải gặp này ván cờ mà nói. Tư thừa dịp trong lúc đó, hắn tay niết quân cờ, hay còn ở phía trên xiêm áo một viên. Tô Tinh Hà đứng sau lưng hắn, cười lạnh một tiếng, đi đến đối diện, cầm lấy hắc tử liền hạ nhất chiêu. Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, ngẩng đầu đối với hắn cười, lại cầm lấy quân cờ, ở bàn cờ thượng quan sát. Trong lòng của hắn mặc niệm luyện tâm quyết, làm cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, cũng âm thầm tính toán ván cờ chung các loại khả năng phép tính, thật lâu sau mới lại đi rồi từng bước. Tô Tinh Hà lại mau khá hơn rồi, không chút nghĩ ngợi liền đè xuống một viên hắc tử. Hai người ngươi tới ta đi đấy, bất chi bất giác cũng là hạ hơn 10 đường, bàn cờ thượng cũng xiêm áo trên trăm quân cờ. Đến lúc này, Lâm Trường Sinh kế tính ra lên càng phát ra khó khăn, mỗi lần suy tư thật lâu sau, mới hạ từng bước, hơn nữa chính hắn cũng hiểu được càng phát ra thấy không rõ ván cờ xu thế, muốn nhanh hơn tính toán, vừa ý thần chi tiêu hao, cũng gọi là trước mắt hắn một trận choáng váng. Ba một tiếng, hắn thủ run lên, đem một quân cờ sinh sôi ấn vào bàn cờ ngoại trên tảng đá, cả người thân mình run rẩy, sắc mặt một trận tái nhợt. Cũng là tâm thần tiêu hao quá lớn, khiến cho hắn theo luyện tâm quyết trùng thoát ly đi ra. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi bật khí, khôi phục tiêu hao. Tô Tinh Hà có chút châm chọc nhìn hắn, lại âm thầm thất vọng, hiện lộ vẻ sầu thảm sắc. Hắn nói: "Công tử quân cờ tư tinh vi, này hơn 10 lộ quân cờ đã đạt đến cực cao cảnh giới, chính là có thể còn muốn sâu từng bước, đáng tiếc, đáng tiếc." "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc." Lâm Trường Sinh rồi đột nhiên mở to mắt, nhìn hắn nói: "Thử, ngươi thiếu ở nơi nào nói vô nghĩa? Khối này chân lung mặc dù lợi hại, nhưng là đều không phải là phá không được. Giống như vậy ván cờ, ta sớm muộn gì phá bỡ, ngươi cho ta xem đi." Nói xong, hắn đứng dậy đi đến một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Tinh Hà lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc, cũng là không rõ người trẻ tuổi kia là ai. Xem hắn tuổi không lớn lắm, ứng không phải Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Đương kim trong chốn võ lâm trẻ tuổi người, hắn mà không nhớ rõ có này nhất hảo. Chính là, Tô Tinh Hà nhìn về phía Lâm Trường Sinh lưu lại bạch tử chỗ, nơi đó bạch tử sinh sôi khảm vào tảng đá bên trong, mà không có chút hư hao, phần này công lực, tưởng thật. Nghỉ ngơi có nửa ngày, Lâm Trường Sinh mở mắt, lúc này sắc trời đã tối, hắn gặp trên bàn đá bày biện đồ ăn, cũng không khách khí, ăn đi một tí, sau đó liền ngồi ở trên mặt ghế đá, hay còn cân nhắc ván cờ. Muốn phá này chân lung, phải hiểu được phá rồi lại lập tư tưởng. Cũng không phải là đã minh bạch này tư tưởng, là có thể phá cục đấy. Lâm Trường Sinh ngay từ đầu liền hiểu được, mà ban ngày kia một mầm, như trước không thể phá quân. Có thể nói, này ván cờ sai lầm rồi từng bước, liền sai lệch quá nhiều rồi. Lâm Trường Sinh muốn phá cục, cần không phải trở lại như cũ nguyên bên trong đích cách đi, mà là tìm ra bản thân phá rồi lại lập phương pháp. Chỉ có như vậy, tài khả rất nhanh phá quân, bằng không chờ chân lung kỳ cục bắt đầu phiên giao dịch, hắn chỉ sợ cũng phá không được này chân lung kỳ cục. Suy nghĩ một đêm, sáng sớm, hắn nhìn đến Tô Tinh Hà đi ra, lập tức kêu lên, ra, ta có tân ý tưởng, tiếp tục. Tô Tinh Hà lắc lắc đầu, hắn là không tin Lâm Trường Sinh có thể phá cục đấy, nhưng người này võ công cao cường, lại không thể đắc tội, liền đi tới bàn cờ giữ ngồi xuống, lại cùng Lâm Trường Sinh đánh cờ. Lần này, Lâm Trường Sinh đi vô cùng mau, thời gian cũng không lâu, liền hạ 7-8 đường, Tô Tinh Hà ngược lại là muốn tự hỏi một phen, mới rơi quân cờ. Nhìn ban cờ thượng thế cục, Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, muốn phá này ban cờ, ý nghĩ của ta chính là phá rồi lại lở, bất quá có thể hay không thành công, liền nhìn ngươi đi như thế nào rồi hả? Tô Tinh Hà sửng sốt, tiện đà nhìn đến Lâm Trường Sinh một đứa con hạ xuống, sắc mặt đại biến, nói, nào có như thế chơi cờ đấy, ngươi thế nhưng tự sát một mảnh bạch tử. Lâm Trường Sinh nhìn hắn hổn hển bộ dạng, cảm thấy buồn cười, nói, muốn phá cục muốn đi phi thường đường. Bằng không, ta hơn 10 lộ sau sẽ bại hạ trận ra, nhưng bây giờ hả? Tô Tinh Hà bị hắn nói ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ bàn cờ thế cục, trên mặt mạnh mẽ lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, hảo ý tưởng, hảo ý tưởng. Bàn cờ thượng bạch tử đều không phải là hoàn toàn sống lại, mà hắn này nhất tự sát, lại chống giống một khối khu vực, khiến cho bạch tử có trước sau tiến tối đường. Liên như Lâm Trường Sinh nói, vốn chỉ có thể đi hơn 10 lộ ván cờ, nháy mắt liền làm lớn ra mở ra. Tô Tinh Hà lần đầu tiên có Lâm Trường Sinh có thể phá cục ý tưởng, khó được nhận thức thực lên. Hắn cân nhắc sau một lúc lâu, hạ một hắc tử. Lâm Trường Sinh nhanh chóng hạ một bạch tử, hai người hắc bạch lần lượt thay đổi thỉnh thoảng, rất nhanh đã đi xuống 20 mấy đường. Nhưng lúc này, bạch tử tựa hồ lại lâm vào tử địa. Tô Tinh Hà nhìn về phía Lâm Trường Sinh, thầm nghĩ, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Lâm Trường Sinh giống như biết hắn nghĩ như thế nào đấy, cười dài cùng hắn đối vừa vặn, tay miết bạch tử, ba đặt tại quân cờ trên bàn. Lập tức, hắn lại tự sát một mảnh bạch tử, bản bị nước cờ thua thế cục, đúng là bị hắn lại lộng sống. Này, này. Tô Tinh Hà mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tuy rằng, hắn nghe xong Lâm Trường Sinh phá rồi lại lập ý nghĩ, mà tự thân lại thủy chung giam cầm, không thể nhất thời nghĩ thông suốt. Vốn tưởng rằng Lâm Trường Sinh đi một lần thì cũng thôi đi, không nghĩ hắn lần thứ hai cũng tới một chiêu như vậy. Mà căn cứ tính toán, hắn mặc dù ngay cả giết hai mảnh bạch tử, bản cờ thượng hắc tử chiếm cứ lại thế, nhưng còn không tính thắng quân cờ. Ý nghĩ của hắn, có lẽ thật sự đúng vậy. Không hiểu đấy. Tô Tinh Hà tâm động mà bắt đầu, ánh mắt đánh giá Lâm Trường Sinh lúc, càng xem càng cảm thấy hắn thuận mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 157, Âm Dương Đảo Chuyển 157 Âm Dương Đảo Chuyển tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, cây thành tường liên tục 5 ngày, Lâm Trường Sinh đều ở lôi kéo Tô Tinh Hà chơi cờ. Ngay từ đầu, hắn một lòng một dạ phá giải ván cờ, có luyện tâm quyết tương trợ, hắn cũng nhập vào mê muyễn. Mà thời gian dần qua, hắn lại bị ván cờ bác đại tinh thâm hút vào. Cầm kỳ thư họa, y tướng tinh bói. Mấy thứ này, phần lớn cùng võ công có liên quan. Mặc dù không tính võ công, đó cũng là khó lường tri thức. Người sở dĩ mê mội mấy thứ này, là vì chúng nó ngưng tụ vô số tiền bối tư tưởng. Muốn chúng ta người hiện đại đi học này đó, phần lớn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng đối người cổ đại mà nói, đây cũng là khó lường bà bối. Người xem Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà, bọn họ là thật sự say mê mấy thứ này. Lâm Trường Sinh đối mấy thứ này cũng không mê mội, hắn vui hơn yêu võ học. Mà một phen ván cờ so đấu xuống dưới, hắn nhưng lại cũng dần dần có đam mê. Bất quá hắn cùng với Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử bất động. Hắn phát hiện này ván cờ ở bên trong, nhưng lại lộ ra rất nhiều võ học triết lý, thả này mê miễn hiệu quả cùng rời hồn có chút tương tự, gọi người bất chi bất giác liền trầm mê đi vào. Một ngày này, Lâm Trường Sinh lại cùng Tô Tinh Hà đánh cờ. Tô Tinh Hà nhìn ván cờ, trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh. Theo Lâm Trường Sinh một đứa con rơi xuống đất, hắn cười dài đứng dậy, nói: "Tiên sư bày ra này, ván, cục, mấy chục năm qua không người có thể giải, công tử cởi bỏ này chân lung, tại hạ vô cùng cảm kích." Lâm Trường Sinh nhìn bàn cờ thế cục, có chút mờ mịt nói: "Đã muốn giải khai sao?" Định nhắm nhìn, ván cờ quả nhiên đã muốn giải khai. Lúc này ván cờ cũng vừa rồi hoàn toàn bất đồng rồi, không có kia phức tạp tình thế, bàn cờ thượng hắc bạch phân minh, từ dưới đến trên nhất mắt nhìn đi, làm như nhìn xa phía chân trời, đại địa cùng bầu trời tương liên. Không hiểu đấy, lòng hắn thần không còn, cả người cầm một bạch tử, kinh ngạc ngồi ở chỗ kia, ánh mắt là nhìn bàn cờ, vừa ý thần lại từ lâu trầm mê đến tâm trong nước. Tô Tinh Hà mới bắt đầu còn kỳ quái, đợi muốn đánh thức hắn, đột thấy một cỗ kinh lực từ Lâm Trường Sinh trên người bộc phát ra ra, vừa tăng co rụt lại trong lúc đó, coi như một cái tớt, vây quanh hắn quanh thân xoay tròn. Tô Tinh Hà kinh hỉ không hiểu, lại là kinh ngạc lại là vui sướng, thầm nghĩ, người này tư chất bất phàm như thế, quả không hô ta nhất phen công phu. Sư phụ có người kế tục vậy, mà Lâm Trường Sinh đâu này? Lòng hắn thần coi như chìm vào trong biển rộng. Một chút lặn xuống mà đi, cao đến bộ, không hiểu một trận, đánh mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy phía trước băng hàn vô cùng. Một cái bông tuyết dây núi phủ phục ở đáy biển dưới. Lòng hắn thần chấn động, nghĩ tới lần trước lĩnh ngộ âm dương công khi hình ảnh, đây là cái kia chìm vào đáy biển băng loan. Nhìn nó, Lâm Trường Sinh dần dần phát hiện băng loan bên trong có màu đỏ mỏng manh, nhưng lay động mà đốt, một khắc không tắt. Lòng hắn đầu dâng lên không hiểu cảm giác, chỉ cảm thấy rét lạnh bên trong vẫn dâng lên một cố lo lắng, tâm thần tung bay sắp, người cũng đi theo chậm rãi nổi lên. Thẳng đến trên mặt biển, rét lạnh đã hoàn toàn tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt biển mặt trời thần phục, ẩn ẩn một cái hỏa long ở quang cầu trung du lịch. Mà kinh ngạc là, hắn cũng tại mặt trời bên trong thấy được khẽ con bích hồ, hỏa long sống thăng cho hỏa cầu mặt ngoài, hoặc chìm vào bích trong hồ, hảo không thoải mái. Dần dần, trong lòng của hắn dâng lên hiểu ra, trên người lo lắng ngược lại hóa thành trong trẻo. Giờ khắc này, âm dương ở trong cơ thể hắn đảo ngược, hoặc âm hoặc dương, chỉ tại lòng hắn thần trong lúc đó. Phía trước không rõ chỗ, rồi đột nhiên hiểu ra. Chứa nhiều suy nghĩ, cũng tiêu trừ không còn, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui mừng. Ha ha, hắn cười dài không chỉ, trong cơ thể hổ khiếu long âm, phong lôi tiếng nổ lớn. Bàng bạc lực, rồi đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán. Hắn trước người tảng đá nháy mắt hóa thành cho bụi, Tô Tinh Hà gặp to lớn kinh, thân mình nhanh chóng phiêu tối. Nội lực ly thể trượng, rồi đột nhiên vừa thu lại, hoàn toàn liễm nhập vào cơ thể ở trong, hóa thành vô số điện xà, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Nội lực của hắn từ đan điền khí hải thủy, một phân thành hai, vừa vào âm mạch, vừa vào dương mạch, chậm rãi thượng hành, cũng phân nhập mặt khác trong kinh mạch, nội lực lẫn nhau chuyển, thẳng vào trăm hợp thành, xuôi dòng xuống. Công đi một vòng, trải rộng quanh thân kinh mạch, nội lực kéo dài không dứt, tâm động mà lực phát, thần động mà lực tuôn. Hắn mừng rỡ, thầm nghĩ, công lực mặc dù chưa từng tăng trưởng, nhưng một thân công lực mấy toàn bộ vận chuyển, âm dương công, huyền âm ngũ cầm công hợp hai là một, đại thu hoạch ra. Hảo, thật tốt quá. Trước kia còn rối rắm lấy huyền âm ngũ cầm làm chủ, vẫn là âm dương công làm chủ, nay cũng không dùng phiền rồi. Tinh tế thể hội công lực biến hóa, hắn đang thu hoạch cũng không chỉ cái này đó. Liên như hắn lúc này trong cơ thể công lực, chỉ cần tâm thần vừa động, liền trải rộng quanh thân, chỉ cần phân ra một chút tâm thần, là được khiến cho công lực chu mà phức tạp. Thả công lực vận chuyển xuống, tự thành hộ thể cương khí, mặc dù không bằng thiết ý chi kiên, người bình thường lại cũng khó có thể đánh lén tổn thương hắn. Theo Thiên Long Bát Bộ xem, kia hư trúc bị vô nhai tử truyền công, liền có này có thể. Hắn tưởng, lấy công lực của hắn liền không bằng vô nhai tử 70 năm công, cũng không so với bị công lực hư trúc kém. Mở mắt ra, Lâm Trường Sinh gặp Tô Tinh Hà vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn, đứng lên nói, "Tô tiên sinh, Lâm Trường Sinh đa tạ rồi." Tô Tinh Hà ha ha cười, nói, "Tiểu huynh đệ ngộ tính siêu phàm, công lực cao cường, lại là mình cơ duyên, cùng lão hủ không quan hệ. Lâm tiểu huynh đệ, thỉnh đến bên này." Hắn tiến lên giữ chặt Lâm Trường Sinh cánh tay, dẫn hắn đến tam gian nhà gỗ trước, cung kính nói, "Lâm huynh đệ, mời vào." Lâm Trường Sinh hiểu rõ, hắn nhìn này ba gian kiến tạo kỳ lạ nhà gỗ, lúc này phía sau một trường, trường lực vô thanh vô tức, đánh vào tường gỗ trên ba một tiếng giòn vang, lúc này khiến cho tường gỗ rạn nứt, lộ ra một môn hộ. Hắn nói, "Đắc tội." Nói xong, đi nhanh mà vào. Nhà gỗ chung trống rông đấy, hai bàn tay trắng, chỉ có phía trước nghiêm vết tường. Xem bộ dáng, cũng có chút rất xưa. Lâm Trường Sinh nở nụ cười một chút, tiến lên nhấn một cái, lực đạo phun trào xuống, vách gỗ vỡ vụn, lại lộ ra một môn hộ. Bên trong, đồng dạng trống rông đấy, bất đồng là có một người hư tọa giữa không trung. Nếu không rõ ràng cho lắm người nhìn, còn tưởng rằng là quỷ đâu. Vô Nhai Tử nhìn đến Lâm Trường Sinh, nở nụ cười, nói, dung mạo mặc dù không tính tuấn tú, nhưng cũng nén lòng mà nhìn xem lần hai, rất tốt, rất tốt. "Tiểu huynh đệ, ngươi lại đây đi." Lâm Trường Sinh tới gần, mở to hai mắt đánh giá Vô Nhai Tử. Chỉ thấy trên người hắn có một cái màu đen dây thừng trói buộc, kia dây thừng một chỗ khác liền tại trên sà ngang, đưa hắn thân mình nhẹ nhàng treo lên. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ nhan sắc tối đen, dây thừng cũng là màu đen, nhị hắc chất chồng, dây thừng liền nhìn không ra, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Vô Nhai Tử dung mạo cũng là cực kỳ tuấn tú, râu dài ba thước, không một cây hoa râm, sắc mặt như quan ngọc, càng vô nửa điểm nếp nhăn, tuổi hiển nhiên đã muốn không nhỏ, lại vẫn vẻ mặt hưng phấn, phong độ thanh tao lịch sự. Như vậy nam tử mặc kệ đặt ở hiện đại vẫn là cổ đại, đều là số một tuấn tú nam nhi. Hắn không mình hành lễ nói, "Lâm Trường Sinh gặp qua Vô Nhai Tử tiền bối." Vô Nhai Tử nhiều hứng thú nhìn hắn, nói, "Ngươi quả nhiên biết ta. Theo ngươi tới ngày đầu tiên ta liền đoán được, ngươi khả năng thẳng đến ta. Chỉ là của ta rất kỳ quái, chúng ta người trong cũng không cho người ngoài biết, ngươi theo nào biết đâu rằng ta?" Lâm Trường Sinh nhịn không được cười lên một tiếng, hắn trong bụng sớm có lý do thoái thác, liền nói ngay, không dối gạt tiền bối, tại hạ thẳng đến phái Tiêu Giao cũng là một hồi cơ duyên xảo hợp. Ở Vô Lượng Sơn, tiểu tử từng gặp một người, người nọ được phái Tiêu Giao truyền thừa, tiểu tử khi rảnh rỗi nhưng phải xem, thế này mới hiểu biết đến phái Tiêu Giao. Sau thân nhập cung kiếm hồ đệ, gặp qua Vô Nhai Tử tiền bối tên tiền bối biết được, phái Tiêu Giao võ học cực khác cho đương thời võ học, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ rất nhiều, không khỏi tò mò bất phần. Tinh tế nghiền ngẫm xuống, tiểu tử cũng tìm hiểu một phen. Khi đó, vừa lúc có Thiên Sơn Linh Thiếu Cung đến Vô Lượng Sơn, chiếu sáng muốn tìm Vô Lượng Ngọc Bích. Cái này gọi là tiểu tử hoài nghi, liền cũng nghe xong một phen, mặc dù không được cái gì hữu dụng tin tức, lại cũng nhận được một ít manh mối. Thời gian dần qua, tiểu tử tra được Cô Tô Vương gia, ở nơi nào gặp được phái Tiêu Giao nơi cất giấu võ học, cũng theo Vương phu nhân trong miệng đã được biết đến một ít tin tức, âm thầm điều tra xuống, đã biết Lung Ách lão nhân Tô Tinh Hà chuyện, thế này mới đến đi này một lần. Vô Nhai Tử có chút xuất thần, chậm rãi nói, "Vương phu nhân, nàng tại sao phải có ta phái Tiêu Giao võ học điển tàng?" Lâm Trường Sinh nói, "Nếu tiểu tử đoán không tệ, Vương phu nhân cho là tiền bối hậu nhân. Theo tại hạ tìm hiểu, Vương phu nhân buồn ra họ Lý." "Lý?" "Ai?" Vô Nhai Tử thở dài một tiếng, nói, "Ngươi mà cho ta tinh tế nói nói." Lâm Trường Sinh lúc này nói lên, đem mình hiểu biết trước sau nhất nhất cho hắn thuyết minh. Nghe xong ở trong đó chứa nhiều sự tình, Vô Nhai Tử cũng bùi ngùi mãi thôi, sắc mặt biến ảo không ngừng, hoặc nhớ lại, hoặc hối hận, hoặc ảo não. Không phải trường hợp cá biệt. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 158, có được nội công 158 đắc công tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tường nhà gỗ ở bên trong, yên tĩnh không tiếng động, Vô Nhai Tử đắm chìm tại chính mình trong hồi ức, một nửa hối hận, một nửa phẫn nộ. Bên ngoài, Tô Tinh Hà âm thầm lo lắng, này đều hơn một canh giờ rồi, như thế nào còn chưa có đi ra. Hắn nhịn không được, kêu một tiếng, sư phụ. Một tiếng này không lớn không vang, lại đem Vô Nhai Tử đánh thức. Hắn như trước tuấn lãng trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt từng đỏ, khàn khàn thanh âm nói, Tinh Hà, vi sư không có việc gì. Tô Tinh Hà nghe được thanh âm, nhẹ nhàng thở ra. Bên trong, Vô Nhai Tử ánh mắt nhìn hướng Lâm Trường Sinh, nói, ngươi có thể được ta phái Tiêu Giao võ công, cũng coi như lưu duyên. Bất quá, ta xem võ công của ngươi, lại không phải Bắc Minh thần công. Lâm Trường Sinh nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ xem thần công lúc, quyển trục đã bị hủy hơn phân nửa, đoạt được Bắc Minh thần công không nhiều lắm, hơn nữa kia đoàn dự là cái con một sách, hắn cũng không hỉ võ, đối Bắc Minh thần công sở thuận, cũng có chút không vui, chính là qua loa tu luyện tiền hai bước đồ mà thôi. Vô Nhai Tử gật đầu, nói, phái ta Bắc Minh thần công nạp trong địch nhân lực vì đã có, chú ý người không đáng ta, ta không phạm người. Không rõ này để ý, vẫn là không học này công thì tốt hơn. Ẩn sư từng có nói, như nhau giang hồ, thân phạm sát nghiệt, như thế mỗi người đều có thể giết. Lời này mặc dù cực đoan, nhưng cũng điểm ra giang hồ bản chất. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Trường Sinh cười nói, lời này cũng là có phần hợp văn bối tính khí. Bất quá tiền bối, tại hạ này đến mặc dù quý tiền bối võ học, lại cũng không phải là kêu Bắc Minh thần công, chính là hy vọng cùng tiền bối tham thảo một phen. Vô Nhai Tử nói, ngươi công lực cao thâm, tất nhiên là chướng mắt ta này công phu rồi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi mà nguyện bái ta làm thầy. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh cho đến đứng dậy, mà lập tức lại ngồi xuống, mặt có vẻ do dự. Bái Vô Nhai Tử vi sư cùng bái Hoàng Dược sư vi sư mà không giống với a đã bái Vô Nhai Tử, liền muốn thừa nhận cái kia một phần trách nhiệm, này có thể cùng thay Hoàng Dược sư truyền thừa võ học bất đồng. Khẩn yếu nhất là, đây là Vô Nhai Tử Lâm Trung nhắc nhở, nếu không tuần hoàn, Lâm Trường Sinh mình cũng quá không được trong lòng kia một cửa. Lúc đến, hắn đều nghĩ kỹ, mà đối mặt như vậy một cái lao nhân, lương tâm của hắn cũng không khỏi hắn như thế lừa gạt. Cắn chặt răng, hắn nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ này đến đã có bái sư ý mà van bối chỉ, cái đối với võ học có hứng thú, một lòng tìm tòi nghiên cứu võ học chân lý, những thứ khác văn bối hữu tâm vô lực. Vô Nhai Tử nở nụ cười, nói, ngươi có thể nói rõ, này cũng rất tốt. Ta phái Tiêu Giao đệ tử lấy tâm làm việc, trong lòng suy nghĩ, đi làm là được, làm gì câu nệ khôn sáo. Ngươi bái ta làm thầy về sau, đó là phái Tiêu Giao trưởng môn nhân, ai còn có thể ra lệnh cho ngươi hay sao? Chỉ cần ngươi không gọi ta phái Tiêu Giao chặt đứt truyền thừa thì ra là rồi. Lâm Trường Sinh giật mình, điểm ấy cũng là đã quên, phái Tiêu Giao cùng bình thường môn phái bất đồng, là lãnh đời đấy. Hắn lúc này đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, nói, đệ tử bái kiến ân sư. Vô Nhai Tử nói, ngươi muốn dập đầu chín. Lâm Trường Sinh theo lời dập đầu. Hảo, hảo, hảo. Vô Nhai Tử cười to, nói, không nghĩ ta Lâm Trung sắp, lao thiên gia đưa tới một khối mỹ ngọc, rất tốt, rất tốt à. Người tiến lên đây. Lâm Trường Sinh biết hắn muốn truyền công rồi, chính là hắn một thân công lực, Vô Nhai Tử muốn hóa đi căn bản không có khả năng. Lại cũng không biết hắn như thế nào truyền công. Bất quá hắn cũng không do dự, đi đến phụ cận. Vô Nhai Tử bắt lấy cổ tay của hắn, tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen, khen, còn tuổi nhỏ liền có công lực như vậy, thật sự khó được. Cùng ngươi vừa so sánh với, ta lão gia hỏa này thật sự là sống đến cầu trên người. Bất quá như vậy cũng tốt, ngươi có này một thân công lực, hơn nữa vi sư một thân công lực, đợi ngươi hợp hai là một, thiên hạ hôm nay tất lấy ngươi vi tôn, đến lúc đó hết thảy liền nước chảy thành sông rồi. Hắn buông ra Lâm Trường Sinh cổ tay, trì hoãn thanh nói, Tinh Hà, ngươi lấy giấy bút tiến vào. Tô Tinh Hà nghe tiếng mừng rỡ, lập tức cầm giấy bút, rất nhanh đi đến. Hắn vừa tiến vào trong phòng, liền bính quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô, đệ tử Tô Tinh Hà bái kiến ân sư. Vô Nhai Tử gật đầu, nói, ngươi mang thứ đó bông, đi bên ngoài chờ đợi. Vâng. Tô Tinh Hà không có chút nào không vui, không người lại lui ra ngoài. Hô chi tức đến bung chi tức đi, này thanh tỉnh xem Lâm Trường Sinh có chút khó, hãy nhìn Tô Tinh Hà biểu tình, lại hoàn toàn không là một chuyện. Nay cổ đại tình thầy trò, thật đúng là kêu Lâm Trường Sinh không thể hiểu biết. Sư phụ, này thật sự là ân thầy như cha a. Đồ nhi, ta nói, ngươi nhớ. Vô Nhai Tử lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh lấy lại tinh thần, lập tức ngồi dưới đất, trải rộng ra trang giấy. Vô Nhai Tử trong miệng chậm rãi niệm ra, gàn từ tiếng, dị thường rõ ràng. Chuyên lọt vào trong hai, Lâm Trường Sinh đó là chấn động, trong tay hắn hạ bút như bay, bay nhanh ghi lại Vô Nhai Tử khẩu thuật nội dung, trong lòng cũng âm thầm kinh hỉ kêu to, đây là Bắc Minh thần công. Đúng rồi, nguyên bên trong có Đinh Xuân Thu bên ngoài, Vô Nhai Tử không thể tinh tế chỉ điểm hư trúc, lúc này lại là bất động. Nhất quyển sách Bắc Minh thần công về sau, Vô Nhai Tử cũng không có dừng lại, ngược lại không ngừng khẩu thuật, Lâm Trường Sinh phát hiện, hắn lúc này nói, đúng là tiểu vô tướng công. Lâm Trường Sinh dưới ngòi bút dừng lại, nói, sư phụ, đệ tử đã được đến tiểu vô tướng công rồi. Nói xong, hắn lấy ra trong lòng bí tịch. Vô Nhai Tử ngạc nhiên, nói, như thế cũng tốt. Chính là không thể tưởng được, sư muội nhưng lại sẽ đem tiểu vô tướng công lưu lại. Lâm Trường Sinh do dự một chút, vẫn là nói, đây là đệ tử ở vương phu nhân nơi đó phát hiện đấy. Vô Nhai Tử vẻ mặt bị kiếm hãm, hơi than thở nhẹ một tiếng, nói, ai? Tạo hóa trêu người a. Không nói này đó, chúng ta tiếp tục. Hắn trong lời nói nội dung biến đổi, còn nói khởi nhất quyển sách công pháp. Lâm Trường Sinh nghe xong vài câu, thầm nghĩ, đây là nhất quyển sách Chí Dương Công. Theo Vô Nhai Tử tự thuật, Lâm Trường Sinh một bên đi lại, một bên âm thầm suy tư, tuy chỉ một lần, lại cũng có một thứ đại khái ấn tượng. Nay quyển sách Công Phu Chí Cương Chí Dương, so với Cửu Dương Thần Công nhưng cũng không chút thua kém. Ngay tại hắn tinh tế suy tư lúc, đầu bút lông dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nói, "Này quyển sách Tuần Dương Chí Tôn Công cao thâm huyền ảo, chính là ta phái Tiêu Giao bí truyền, uy lực vẫn còn ở Bắc Minh Thần Công phía trên. Đáng tiếc, này công lực tinh thuần không hai, không thể cùng hắn công cùng tu. Ân sư năm đó truyền công lúc, vị sư được Bắc Minh Thần Công, sư muội được Tiểu Vô Tướng Công, đại sư tỷ tác yêu cầu này Tuần Dương Chí Tôn Công. Ân sư biết đại sư tỷ tâm cao khí ngạo, liền lịch chuyển này công, thành ngươi đại sư bá độc môn võ công. Đáng tiếc, lịch chuyển đến công phu tuy mạnh, lại cũng có một cái thật lớn sơ hở. Ngươi về sau nếu có hứng thú, mà hướng Thiên Sơn đi một chuyến, nàng xem thấy ta trên mặt, có lẽ sẽ chuyển cho ngươi này công." Lâm Trường Sinh gật đầu, biết Vô Nhai Tử nói rất đúng, bắt hoang duy ngã độc tôn công. Nói xong môn võ công này, Vô Nhai Tử lại giảng thuật mấy môn tuyệt kỹ, bao gồm Thiên Sơn chiết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng, uy tức công, sinh tử phù chờ công phu đều bao hàm ở bên trong. Mà trừ bỏ này đó, Lâm Trường Sinh nghe qua đại danh công phu, còn có mấy bộ gọi hắn đại cảm thấy hứng thú võ công. Một môn tên hắn rất quen thuộc, nhưng thấy chi cho sở nghe thấy hoàn toàn bất đồng Tiêu Giao Du. Đây là một bộ pháp khinh công, nhìn như vô cái gì thần kỳ chỗ, nhưng có thể cùng Lăng Ba Vi bộ phối hợp, khiến cho Lăng Ba Vi bộ càng cụ uy lực. Còn rất có nghệ, có một bộ kiếm pháp. Là hai người kiếm pháp, nghiêm nhất địch, chính địch phối hợp, uy lực lớn. Thả Văn Trung nói, chính địch tùy tâm, kiếm pháp đại thừa. Hiển nhiên, bộ này hai người kiếm pháp cũng có thể một người xử đến. Chính là Vô Nhai Tử cũng nói, nếu một người mà phân tâm nhị dụng, từ có thể làm cho ra bộ kiếm pháp kia. Bằng không này chỉ một kiếm pháp, cũng là sơ hở trọng chất. Hắn đối kiếm pháp này cũng suy tư thật lâu sau, thủy chung ngộ không ra ảo diệu trong đó. Lâm Trường Sinh lúc mới nhìn, cũng là cho rằng đây là một bộ như ngọc nữ tố tâm kiếm ý hệ phối hợp kiếm thuật, mà tinh tế cân nhắc xuống, lại âm thầm cảm thấy bất động. Này chính lịch trong lúc đó, đều không phải là không có liên hệ a, đáng tiếc, không đợi hắn nghĩ nhiều, Vô Nhai Tử lại nói, "Đồ Nhi, ngươi tiến lên đây." Chờ Lâm Trường Sinh đi đến phụ cận, hắn chậm rãi nói, "Ngươi chịu ta công lực, đó là ta phái Tiêu Giao trưởng môn nhân. Đối đãi ngươi dung hợp ta một thân công lực về sau, mà đi trước tiên sơn, cầu kiến ngươi đại sư bá, gọi nàng dạy ngươi nhiều loại võ học bí mẫn." Lời này nghe vào Lâm Trường Sinh trong tai, lại gọi hắn dở khóc dở cười. "Nguyên ở bên trong, ngươi không phải làm cho hư trúc đi tìm Lý Thu Thủy sao? Như thế nào đến ta nơi này, tiểu thành tiên sơn đồng mỗ rồi?" Nói liên miên cằn nhằn một phen về sau, hắn thao xuống thất bảo bản chỉ, mang ở Lâm Trường Sinh trong tay. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, hữu trưởng chống đỡ ở hắn thiên trung khí trên biển. Nhất cổ nội lực thoáng chốc dũng mãnh bảo, cuồn cuộn không dứt. Lâm Trường Sinh lập tức nhắm mắt vận công, thúc dục tự thân công lực. Chậm rãi hấp thu Vô Nhai Tử đưa tới nội lực. Hai người công lực vừa chạm vào, hắn tự thân công lực liền đem kia tinh thuần Bắc Minh thần công nuốt chửng cái sạch sẽ. Đối với cái này, Lâm Trường Sinh có phần thấy ngoài ý muốn, Vô Nhai Tử cũng gi một tiếng, giống như kinh ngạc nói, không nghĩ ngươi tự thân công lực như thế tinh thuần. Rất tốt, rất tốt. Như vậy cũng dễ dàng. Nói xong, nội lực chuyển vận rồi đột nhiên nhanh hơn, Têu Lâm Trường Sinh nhất thời cảm thấy thiên trung nơi khí hải trướng có chịu. Hắn cũng lập tức nhanh hơn công lực vận chuyển, một khắc không ngừng cắn nuốt Vô Nhai Tử công lực. Theo công lực của hắn làm sâu sắc, cắn nuốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Vô Nhai Tử công lực nhưng lại là có chút nối nghiệp phát lực, phản theo không kịp hắn cắn nuốt tốc độ. Mà Lâm Trường Sinh đâu này, hắn hoàn toàn đắm chìm ở tại công lực tăng lên trong vui sướng. Chỉ thấy hắn trong đan điền lực sôi trào, trong kinh mạch công lực vận chuyển, co rút lại trong lúc đó, công lực phun ra nuốt vào, nuôi quá một phần, liền tăng cường một phần. Rốt cục, Vô Nhai Tử nội lực chặt đứt, hắn chỉ cảm thấy trước ngực bàn tay dịch mở đi ra, chạy nhanh mở to mắt, chỉ thấy Vô Nhai Tử đầy người vẻ mặt mồ hôi đầm địa, không được tích lạc, mà hắn hai gò má, cổ, phát căng các nơi, vẫn là có mồ hôi quần quần chảy ra. Lúc này Vô Nhai Tử bộ dáng đã từ một trưởng thành đại thuốc hóa thành nhất thương lão lao giả, bản trắng loan trên khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lại hiện đầy một mảnh dài hẹp tung hoành giao nhau thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm tóc đã đều bốc ra, mà một luồng ánh sáng đen tuổi râu dài cũng đều biến thành râu bạc trắng. Lâm Trường Sinh trong lòng khó chịu, tiến lên giúp đỡ hắn, thanh âm nước nở nói, "Sư phụ." Vô Nhai Tử híp mắt, hữu khí vô lực cười, nói, "Đại công cáo thành rồi. Ngươi tiếp thu công lực so với ta tưởng còn nhiều hơn. Ngoan con, ngươi đánh một trưởng Têu Vi sư nhìn xem." Lâm Trường Sinh gật đầu, hít sâu một hơi, trong lòng thỉnh thoảng chỉ cảm thấy trong cơ thể lực đạo bừng bừng phân chấn, che kín sông trưởng. Hắn đi phía trước nhẹ nhàng vỗ, công lực xoay tròn ở dưới, đúng là ngưng tụ thành nhất thật lớn trưởng ấn, oanh đánh ở phía trước tường gỗ phía trên. Chỉ cái nháy mắt, ánh mặt trời xuyên suốt mà ra, đục lỗ nhìn lên, ra ngoài tường gỗ thượng đều bị đánh ra một cái cao cỡ nửa người trưởng ấn trống rỗng, ánh mặt trời chính từ nơi ấy xuyên suốt đi ra. Vô Nhai Tử trừng mắt, muốn cười, lại bù bù thở gấp lên. Lâm Trường Sinh giúp đỡ hắn, vì hắn thuật khí. Một hồi lâu, Vô Nhai Tử mới nói, "Không thể tưởng được, không thể tưởng được, ta và ngươi sư đổ nội lực tương hợp về sau, lại có như thế uy lực. Rất tốt, rất tốt. Xa xa vượt qua vi sư đón trước. Chỉ tiếc, vi sư nhìn không tới ngươi về sau thành tựu." "Sư phụ." Lâm Trường Sinh đầy ngập bi thương, trong lòng có chút hối hận. Vô Nhai Tử nói, "Sinh lão bệnh tử, vốn là thiên ý, ngươi không cần khổ sở. Mà là sư ngồi liệt 30 năm, nhận hết khổ sở, tử chính là giải thoát thôi. Đồ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này lòng người nhất khó lường, không cần giống vi sư giống nhau." "Đúng, đúng, đệ tử nhớ kỹ." "Sư phụ ngươi yên tâm đi, đệ tử nhất định ghi nhớ dạy bảo, bảo vệ tốt ta phái Tiêu Giao." Vô Nhai Tử thở phì phò, trên mặt vẫn còn mang theo mỉm cười, cuối cùng nói, "Như vậy, ta cũng có thể yên tâm." "Rồi, sư phụ." Hắn bi thương hô to, mang theo khóc nức nở, bên ngoài Tô Tinh Hà quá sợ hãi, nhanh chóng đánh tới, gặp Vô Nhai Tử vẻ mặt thương lão, ngã vào Lâm Trường Sinh trong lòng, nào vào hắn trên thi thể, gào khóc. Trong lúc nhất thời, hai người đều đắm chìm ở bi thương trong không khí. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, Chân Lung Trừ Gian Ác, trùng, 160 Chân Lung Trừ Gian Ác, trùng, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tương Ước chừng khoảng 9 giờ, chuẩn bị tốt hết thảy Tô Tinh Hà cùng Lâm Trường Sinh trả lời, đại lý thế tử đoàn dự đến đây. Lâm Trường Sinh cười đứng dậy, cùng Tô Tinh Hà đứng ở bàn cờ trước, lặng lặng nhìn đường nhỏ. Rất nhanh, đoàn dự đám người liền bị hai câm điếc đệ tử dẫn dắt mà đến. Hắn nhìn đến Lâm Trường Sinh, ôi chao nha kêu to một tiếng, kinh hô, là ngươi. Lâm Trường Sinh cười to, vẫn cứ nói, Đoàn công tử, có mấy ngày này không thấy, đã hoàn hảo. Đoàn dự sắc mặt tối sầm lại, nói, ta cũng không ngươi hảo. Công tử. Bên cạnh hắn Chu Đan Thần lập tức kêu một câu. Đoàn dự cười khổ, tiến lên đối Tô Tinh Hà thành lập nói, Đoàn dự gặp qua thông biện tiên sinh. Tô Tinh Hà khẽ gật đầu, chỉ vào Lâm Trường Sinh không người nói, Đoàn công tử, vị này là phái ta trưởng môn nhân. Đoàn dự đại ngạc, kinh ngạc nhìn Tô Tinh Hà, nói, ngươi có thể nói. Tô Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nói, tại hạ trước kia giả câm vờ điếc, lại là có chút khổ chung. Hôm nay đại sự đã tất, không cần tái giả câm vờ điếc rồi. Trưởng môn sư đệ. Lâm Trường Sinh nói, tốt lắm. Đoàn công tử, lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, xin mời. Hắn làm cho thân mình, lộ ra mặt sau tảng đá bàn cờ, giải thích nói, này Chân Lung kỳ cục nói vậy Đoàn công tử là gặp qua được rồi. Đoàn dự nhìn lại là kinh kêu một tiếng, nói, Lâm Vinh, ngươi cũng đi cung kiếm hồ để sao? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, cung kiếm hồ vốn là gia sư chỗ ở nơi. Này Chân Lung kỳ cục đó là gia sư lưu lại. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, không người có thể phá giải. Lần này ta thỉnh Tô sư Minh biến mời thiên hạ cao thủ trẻ tuổi, vì phá giải này Chân Lung kỳ cục. Phàm là có thể phá giải này, ván, cục đấy, phái ta vui lòng hỗ trợ. Đoàn công tử, muốn hay không thử một lần? Đoàn dự nói, tốt. Ta tới đây cũng là vì này Chân Lung kỳ cục. Ngày đó ở cung kiếm hồ chính là đội vàng đánh giá, hôm nay liền xem thật kỹ vừa thấy. Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu, cùng Đoàn dự một tả một hữu ngồi. Tô Tinh Hà dựng ở Lâm Trường Sinh phía sau, Chu Đan Thần ba người ở dựng ở Đoàn dự phía sau, ánh mắt nhất tề dừng ở ván cờ phía trên. Nhìn đến Đoàn dự rơi xuống một đứa con, Lâm Trường Sinh cũng đi theo hạ một đứa con, tùy ý nói, Đoàn công tử, của ngươi thần tiên tỷ tỷ như thế nào? Thần tiên tỷ tỷ. Đoàn dự mặt có sầu khổ, ngữ khí to nói, nàng hẳn là cùng nàng biểu ca cùng một chỗ đi. Lâm Trường Sinh nói, cũng thế. Nàng cùng Mộ Dung bắt Thanh Mai trúc mã, một lòng nhào vào Mộ Dung phục trên người. Lần trước cùng ngươi trốn đi, cũng là vì Mộ Dung phục. Đoàn công tử, ngươi tin Phật đấy, lẽ ra này tình chuyện ứng lẫn mất rất xa, như thế nào hội như vậy si mê đâu này? Ta không tin ngươi không biết, Vương Ngự Yên đều không phải là ngươi tưởng tượng thần tiên tỷ tỷ. Đoàn dự ngẩn người, giống như không rõ ràng cho lắm. Lâm Trường Sinh cũng không nói tiếp, chỉ cái là theo chân hắn hạ một đứa con. Lại qua hai tử, hắn mới nói, cung kiếm hồ là gia sư chỗ ở, nơi đó ngọc tượng cũng là gia sư tự mình mài mà thành. Gia sư qua đời lúc đã có 93 tuổi, kia cung kiếm hồ để ngọc tượng là gia sư tam hơn 10 năm trước sở tạo. Tam hơn 10 năm trước. Đoàn dự trong lòng chấn động, thủ giống như tùy ý hạ một đứa con, mà đồng tử lại quyết tán mở ra, hoàn toàn mất hết tiêu cự. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, miệng ngươi trung thần tiên tỷ tỷ, đã là liêm có phần lão vậy rồi. Đoàn công tử, hồng trần sư cô, ngươi nếu nói phận, vì sao có thể không phá yêu hận tình cửu đâu này? Thần tiên tỷ tỷ, yêu hận tình cửu. Đoàn dự kinh ngạc đấy, tay niết đánh cờ tử, ánh mắt giống như ở quân cờ trên bàn, hãy nhìn hắn sắc mặt, cũng là xanh hồng biến ảo, cả người cùng choáng váng. Thật lâu sau, Đoàn dự đều chưa từng tiếp theo tử. Chu Đan Thần cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn về phía Đoàn dự, giật mình một cái. Chỉ thấy Đoàn dự sắc mặt dữ tợn, hôi bại, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Hắn kinh hãi, lập tức nói, công tử gia. A. Đoàn dự kêu một tiếng, thân mình chấn động chớp lên, hai tay phủ ở trên bàn đá, mồm to. Hắn vẻ mặt nôi khiếp sợ vẫn còn, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Lâm Trường Sinh ha ha cười, nói, Đoàn công tử, như thế nào ạ? Thật đúng là hồng trần xương khô sao? Đoàn dự hoảng sợ, vụt nhảy dựng lên, xa xa chỉ vào hắn nói, ngươi dùng là cái gì yêu pháp? Lúc này, xa xa truyền đến buôn tẩu tiếng động, Lâm Trường Sinh mấy người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất thân hình cao lớn, già vẫn trắng kiện, tiên cô đạo cốt người đi ở phía trước. Phía sau hắn có chừng 30 câm niết đệ tử, cầm trong tay cây gậy trúc, lộ vẻ dây thường võng, mặt trên ngồi người, bước nhanh mà đến. Đinh Xuân Thu. Tô Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi. Lâm Trường Sinh nói, sư minh không cần độc khí, vẫn là trước nên đón khách nhân đi. Lần này tới khách nhân, thú vị cực. Tô Tinh Hà hừ một tiếng, đánh mắt nhìn đi, lại thấy mình bắt người đệ tử một đám tê liệt ngã xuống ở dây thường trên mạng. Bọn họ nhìn đến Tô Tinh Hà, lập tức dãy rủa dựng lên, đi đến trước mặt, đồng loạt quỳ xuống. Tô Tinh Hà nhất xem bọn hắn liền thẳng đến bị Đinh Xuân Thu bị thương, giận dữ hừ một tiếng. Bất quá lúc này cùng nguyên bất động, hắn cố nén tức giận, đối bắt có người nói, đây là vi sư sư đệ, cũng là phái ta trưởng môn nhân, các ngươi gặp qua. Tám người hướng Lâm Trường Sinh nhìn lại, rất là kinh ngạc, nhưng không dám có vi, lúc này đại lễ quỳ lạy, khẩu hô, gặp qua trưởng môn sư thúc. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, đứng lên đi. Các ngươi đứng ở một bên. Đinh Xuân Thu lạnh lùng cười, nói, Tô Tinh Hà, ta như thế nào không biết sư phụ còn có đệ tử. Tô Tinh Hà giận dữ, nói, ngươi đổ vô sĩ kia, như thế nào còn có mặt mũi nhắc lại sư phụ. Đinh Xuân Thu, hôm nay chân lung kỳ cục chính là cho ngươi sở thiết. Trưởng môn sư đệ đã sư phụ chân truyền, ngươi đã đến rồi liền mơ tưởng sẽ rời đi. Đinh Xuân Thu cười ha ha, trong tay lông ngọc phiến ngăn, chỉ vào Lâm Trường Sinh nói, như thế tiểu nhi, có gì năng lực? Tô Thinh Hà, ta xem ngươi là điên rồi. Lâm Trường Sinh đứng dậy, chậm rãi tiến lên, nói, Đinh Xuân Thu, ngươi phản bội sư môn, làm hại ân sư nuốt hận tại thế, lại có cái gì thể diện mà nói ta đâu này? Đinh Xuân Thu mắt lạnh nhìn hắn, nói, cuồng vọng tiểu nhi, đã kêu ngươi lặng lẽ lao phu thủ đoạn. Nói xong, vung tay lên, một đám thản nhiên khói khí, thẳng hướng Lâm Trường Sinh mà đến. Lâm Trường Sinh cắt một tiếng, tay trái tay áo vùng, vô hình kinh lực coi như cuốn một chút, thuốc lá khí tất cả đều cuốn vào tay áo trong vòng, vung vậy thỉnh thoảng, khói khí phản xạ, cũng là theo Đinh Xuân Thu một bên chuyển tới, tận chiếu vào hắn nhất đệ tử trên người. A, một tiếng kêu thảm, đệ tử kia cả người thật giống như bị vui vẻ nóng giống như, đỏ bừng vô cùng, còn bốc hơi nóng, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào rồi. Tinh tú đàn đệ tử đều thất kinh, đều lui về phía sau, một đám thấp thể lùi đi, đều bị hoảng sợ khủng hoảng, không dám thở mạnh. Đinh Xuân Thu sắc mặt trầm xuống, nói, hảo tiểu tử, đồ thật sự có tài. Hắn dưới chân một chút, người đồng bền dựng lên, giống như chính là nháy mắt một cái, vừa mới còn cách Lâm Trường Sinh trượng Đinh Xuân Thu liền đã đến hắn phụ cận, thiếu trưởng kinh vũ. Lâm Trường Sinh không tránh không né, đồng dạng khinh phiêu phiêu đánh ra một trường. Hắn muốn giết Đinh Xuân Thu lập uy, tự nhiên càng nhanh càng ngoan càng tốt. Hắn cũng biết Đinh Xuân Thu hóa công độc ác, nhưng Lâm Trường Sinh cũng không sợ hắn. Đinh Xuân Thu hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Trường Sinh không tránh không né, lúc này vui vẻ, thiếu trưởng ra tốc dính đi lên. Ba một tiếng, hai người trưởng trưởng tương đối. Ôi chao nha, không tốt. Không biết hai kêu một tiếng. Tô Tinh Hà cũng kinh hãi, lo lắng Lâm Trường Sinh trúng Đinh Xuân Thu hóa công, nhịn không được tiến lên. Hảo. Tinh tú phái đệ tử đều hô to, sư phụ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hoa táo. Lâm Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, lại như tiếng sấm giống như, chấn những tinh tú phái đó đệ tử đều đem lời nuốt trở vào, một đám quá sợ hãi. Chúng Đinh Xuân Thu hóa công, còn có không nói chuyện. Mọi người đều nhìn kỹ hai người sắc mặt, Lâm Trường Sinh không hề biến hóa, Đinh Xuân Thu lại vẻ mặt vội vàng, đầu đầy mồ hôi. Này sao lại thế này? Tình hình ra vẻ phản đi qua. Đinh Xuân Thu, của ngươi hóa công chính là độc công sao? Này có thể cùng phái ta Bắc Minh thần công khác sâu xa a. Lâm Trường Sinh vẻ mặt ý cười, trong miệng không nhanh không chậm nói. Đinh Xuân Thu lại nói không ra lời, hắn liều mạng đổi tình, muốn chết trường, mà bàn tay thật giống như bị dính chặt giống như, căn bản không thể rút lui khỏi. Đáng sợ nhất là, hắn quanh thân bị một cỗ đại lực kiềm chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngươi ở phái ta học lâu như vậy, đã vậy còn quá vô dụng, thật sự mất hết mặt. Lâm Trường Sinh thân thể nghiêng về phía trước, bày tay trái đột nhiên dán sát vào Đinh Xuân Thu đan điền khí hải. Ngươi không phải vẫn muốn học tập phái ta thần công sao? Ta gọi ngươi nhìn ta phái Bắc Minh thần công. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 161, chân lung trừ gian ác, hạ, 161 chân lung trừ gian ác, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường nội lực của ta, ngươi. Cảm thụ được nội lực nhanh chóng sói mòn, Đinh Xuân Thu ha to miệng, sắc mặt xanh mét. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến đỏ, tiếp theo lại chuyển thành màu đen, cả người coi như bốc lên lục yên. Lâm Trường Sinh hoảng sợ, chạy nhanh bung ra hắn, nhảy ra đến. A. Đinh Xuân Thu khôi phục hành động về sau, hét thảm một tiếng, cả người bính tạp trên mặt đất, cả người phát ra phốc phốc thanh âm, đại lượng thanh tưởi khí thể từ trong cơ thể hắn toát ra, xì xì vang không ngừng. Người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Nhìn Đinh Xuân Thu, đúng là thời gian dần qua trượt, thành một bãi mùi hôi nước biếc. Đây là cái gì quỷ này nọ? Đoàn Dự sợ tới mức nhảy tới Chu Đan Thần phía sau, thương hoảng sợ thất sắc. Những người khác cũng phần lớn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nan xem. Tô Tinh Hà cười ha ha, nói, hảo, hảo, thật tốt quá. Này ác tặc rốt cục chết rồi. Lâm Trường Sinh không nói gì, thân thủ ôm cái mũi thầm mắng. Đinh Xuân Thu một thân là độc, hắn hóa công chính là lợi dụng độc tố phong tỏa trong địch nhân lực, làm cho người ta lấy một loại nội lực biến mất cảm giác. Đồng dạng, chính hắn cũng là lợi dụng độc tố cùng nội lực cân bằng, đến tu luyện này công phu đấy. Lâm Trường Sinh lợi dụng Bắc Minh thần công hấp công phương pháp, chiếm nội lực của hắn, đổ xuống dưới đất, cái kia một thân độc tố tự nhiên không cách nào nữa khống chế, liền phản chế tự thân, ngay cả mình đều hóa đi. Ngươi vậy cũng là đối với địch nhân oan, đối với chính mình ác hơn rồi. Cười thầm một tiếng, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhất hướng những người đó quát tới. Má ơi! Tinh tú phái đệ tử bị hắn vừa thấy, đều kêu to, một đám không chút nghĩ ngợi liền sau này chạy, không bao lâu, liền tan không còn. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, cũng không truy giết bọn hắn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đặt ở một đám hòa thượng trên người, cười nói, Huyền Nan đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Nan nói, lần này còn nhiều hơn mệnh thí chủ ra tay. Thông biện tiên sinh, đã lâu không gặp. Tô Tinh Hà ôm quyền nói, Huyền Nan đại sư giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Bạn mong trách móc. Huyền Nan nói, đâu có. Lâm Trường Sinh nói, Huyền Nan đại sư, không biết đây là có chuyện gì. Hắn chỉ vào tăng nhân trung gian nhất nằm ở trên cáng cứu thương đệ tử. Nay hòa thượng thiếu lâm thú vị, mập mạp đến cực điểm, dáng người lại ải, tựa như một cái thịt heo cầu. Vừa nhìn thấy hòa thượng này, hắn liền nhớ tới băng tạm. Thầm mắng mình, lại đem trọng yếu như vậy gì đó đem quên đi. Nguyên ở bên trong, Du Thản Chi trong khoảng thời gian ngắn liền có cùng Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu đám người so đấu nội lực, liền là vì kia ngàn năm băng tạm. Đương nhiên, thần túc kinh cũng rất quan trọng yếu, mà thần túc kinh ở lợi hại, cũng không có khả năng gọi người trong khoảng thời gian ngắn liền có như vậy tiến bộ. Nói trắng ra là, vẫn là này băng tầm nguyên nhân. Huyền Nan nói, đây là ta tự nhất phạm giới đệ tử, bần tăng lần này vì chọc nã người này, chính là không nghĩ về chùa trong lúc gặp đinh lão quái, bị hắn đang chóp đi qua. Lâm Trường Sinh cười cười, nói: "Sư Minh, ngươi gọi Tiết sư điệt cấp Huyền Nan đại sư đám người nhìn xem." Tô Tinh Hà gật đầu, miết hướng Tiết Mộ Hoa. Tiết Mộ Hoa rất là vui vẻ đi lên. Nhất nhất vì bọn họ bắt mạch, rất nhanh nói: "Trưởng môn sư thúc, sư phụ, bọn họ bị đinh lão quái độc, không có gì lớn đấy, đệ tử lập tức ôi trao bọn họ trị liệu." "Cũng không phải, cũng không phải." Vẫn nhìn bao bất đồng ngồi không yên, nói: "Nếu đinh lão quái độc không có gì lớn đấy, há có thể bắt lấy chúng ta nhiều người như vậy? Ta xem là thiếu lâm tài nghệ không bằng người a." Huyền Nan đại sư cười khổ, nói: "Bao thí chủ lời nói đúng là." "Cũng không phải, cũng không phải." Bao bất đồng lại nói: "Nếu thiếu lâm tài nghệ không bằng người bị đinh lão quái bắt lấy thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta tứ huynh đệ võ công cao cường, không giống với gặp đinh lão quái mà nói." Nói đến, vẫn là đinh lão quái rất giàu hoạt. Luận võ công, hắn là thật tỏ không bằng chúng ta. Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói: "Mộ Dung thị quả nhiên thú vị." "Cũng không phải, cũng không phải. Ta nói cũng đang để ý, tại sao thú vị luôn à?" Bao bất đồng không có chút cảm giác nào hổ thẹn, hay còn ở nơi nào giống dạng. Đối với hắn nói như vậy, những người khác cũng là không nói gì ngoan. Nói như thế nào đều là ngươi có đạo lý, ngươi này làm người khác như thế nào nói tiếp. Ngay tại mọi người xấu hổ lúc, chợt nghe ba một tiếng, giữa không trung phi hạ không công một ngày nọ, đánh vào quân cờ trên bàn. Mấy người nhìn lại, cũng là một cây tùng cây thịt, vừa lúc dừng ở đi vị 79 trên đường, đó là phá giải này chân lung nơi mấu chốt. Lâm Trường Sinh nở nụ cười một chút, ngẩng đầu đi phía trái thủ năm trượng ngoại cây tùng nhìn lại, cây tùng về sau, lộ ra một góc màu vàng nhạt trừ bảo, hiển là có người che giấu. Còn không chờ mấy người nói chuyện, mọi người bên tai lại là một tiếng vang nhỏ, một màu đen vật từ phía sau lưng bay tới, dừng ở đi vị bắt đường, đúng là chân lung hắc tử sở muốn rơi từ chỗ. Mọi người di một tiếng, quay đầu đi, nào biết đúng là không một người ảnh. Bên phải cây tùng cùng, quân, không cao đại, trên cây như tảng có người, liếc mắt một cái liền đạo. Nay lại không một người ảnh, kêu mọi người đều bị lấy làm kỳ. Tay trái cây tùng sau lại bắn ra một màu trắng cây thịt, dừng ở đi vị 5-6 trên đường. Suy một tiếng, một hắc vật xoay quanh lên trời, đi theo thẳng tắp hạ xuống, công bằng ngã ở đi vị 4-5 trên đường. Này hắc tử thành hình đinh ốc bay lên, phát ra từ nơi nào, tranh luận lấy tìm kiếm. Này hắc tử quanh có khúc hiệu thăng lên giữa không trung, rơi xuống vẫn giống như này chính xác, phần này ám khí công phu, đúng kinh người. Lâm Trường Sinh cười cười, lại nhìn về phía tay trái, ngay tại cách mộ dung phục chỗ tiềm ẩn không xa một gốc cây tùng trên mơ hồ có bóng người lộ ra. Hai người xa xa hạ mấy đường, chỉ nghe cành cây diệp thỉnh thoảng truyền ra một cái âm thanh trong trẻo, "Mộ Dung công tử, ngươi tới phá giải chân lung, tiểu tăng đại ứng hai, chớ trách mạo muội." Cành lá khẽ nhúc nhích, gió mát ào ào, ván cờ giữ đã hơn nhất tên tăng nhân. Hòa thượng này mặc vải xám tăng bảo, thần quang nóng ánh nhưng bảo tướng trang nghiêm, trên mặt hơi hơi mỉm cười, đúng là Cưu Ma Chí hòa thượng kia. Lâm Trường Sinh nhìn hắn, đột nhiên di một tiếng, âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, hòa thượng này có mấy ngày này không gặp, công lực tựa hồ cao hơn. Kia tiểu vô tướng công rõ ràng bị chính mình cầm đi, hắn từ nơi này có được thần công tu luyện. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, hướng Tô Tinh Hà, Lâm Trường Sinh cùng Huyền Nan các thi lễ, nói, tiểu tăng trên đường nhìn thấy Thông Biện Tiên Sinh quân cờ hội mới thiếp, không biết tự lượng sức mình, tiến đến hội kiến thiên hạ cao nhân. Lại nói, Mộ Dung công tử, điều này cũng làm cho hiện thân a. Nhưng nghe tiếng cười trong sáng, một gốc cây tùng sau vòng vo hai người đi ra. Một người nhị 17-18 tuổi, mặc vàng nhạt khinh sam, lưng đeo trường kiếm, phiêu nhiên như lai, bộ mặt tuấn mỹ, tiêu sái thanh tao lịch sự. Đúng là Lâm Trường Sinh vẫn chưa từng thấy đến Mộ Dung phục. Tên còn lại cũng là một người con gái, đang mặc đạm sắc váy dài, dung mạo thanh nhã tuấn lệ, rất là xinh đẹp. Nàng tuy Mộ Dung phục đi ra, lại si ngốc nhìn nàng, vẻ mặt quý yêu say đắm loại tình cảm, đối những người khác làm như không thấy. Ở Mạn Đà Sơn Trang, Lâm Trường Sinh cũng không có nhìn thấy Vương Ngự Yên, lúc này vừa thấy, nhưng cũng thầm khen không thôi, cô nương này quả nhiên xinh đẹp ngoan. Chính là nàng đối Mộ Dung phục kia đầy ngập si tình, lại gọi người không phải tư vị. Người xem đoàn dự, vẻ mặt chua xót, ánh mắt lại không muốn rời. Rõ ràng muốn nhìn, vừa thấy lại khổ sở, lại không thể không có thể. Đứa nhỏ này, không công đã trải qua một hồi xương khô đại mộng rồi. Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người vừa thấy Mộ Dung phục liền cướp nên đón Công Giá Cản ở hắn bên hai thấp giọng giới thiệu người nơi này, nói đến đoàn dự lúc, Ba Bất Đồng nói, này họ Đoàn là cái con mọt sách, không biết võ công, vừa rồi đã hạ quá quân cờ, bại hạ chợt đến. Mộ Dung phục cùng mọi người nhất nhất chào, ngôn ngữ khiêm tốn, dụng tâm kết giao. Cô Tô Mộ Dung danh chấn thiên hạ, tất cả mọi người không thể tưởng được đúng là như vậy một cái tuấn nhã thanh đắc tiền cậu ấm, lập tức hố đạo ngưỡng mộ, ngay cả Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa đám người cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra Lâm Trường Sinh, hắn nhìn Mộ Dung phục hành lễ, cũng không trong lòng, nên ngang đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn. Bộ dáng này, rất là thất lễ. Ba Bất Đồng trầm trọng nói, Lâm trưởng môn, ngươi thân là trưởng của một phái, như thế thất lễ, thật to không nên a đúng rồi, ngươi đây là cái gì môn phái? Gặp các ngươi môn phái gia đình Xuân Thu bực này phản bội bối sư đồ đệ, quả nhiên quyết thiếu lễ giáo. Lớn mật. Tô Tinh Hà hét lớn, hàm cốc bát hưu cũng nhất nhất cam thức. Lâm Trường Sinh ngưỡng tiếng cười dài, nói, ta như thế nào không biết, thân là trưởng bối, hắn một vãn bối cho ta hành lễ, ta còn muốn hoàn lễ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 162, thần túc kinh tái hiện 162 thần túc kinh tái hiện tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường lớn mật. Làm cản. Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người nhất tề giận dữ. Mộ Dung Phục cũng nhíu mày, hắn giơ tay bốn người, nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh nói, Lâm trưởng môn lời này hơi quá đáng đi. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, ta nói nhưng là lời nói thật, nơi nào đến quá phận. Mộ Dung Phục, ta là ngươi trưởng bối cũng không phải là tự chính mình thổi ra đấy. Mộ Dung Phục giận dữ, mà hắn kiêng kỵ Lâm Trường Sinh, cố nén tức giận, nói, kia không biết Lâm trưởng môn là ta người nhà tự trưởng bối. Lâm Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên xem. Vương Ngữ Yên mới bắt đầu còn đem tâm thần đặt ở Mộ Dung Phục trên người, mà thời gian dần qua, phần lớn người đều nhìn về nàng, Mộ Dung Phục cũng không ngoại lệ. Vương Ngữ Yên hoảng sợ, nói, biểu ca. Mộ Dung Phục chau mày, thật mạnh nói, Lâm trưởng môn. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, Vương cô nương, là sư phụ ta ngoại tôn nữ. Ta cùng với ngươi mợ xem như sư minh muội, nói đến, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc ca. Lớn mật. Mộ Dung Phục giận tím mặt, hoàn toàn không tin hắn mà nói. Lâm Trường Sinh nét miệng vui lên, nhìn về phía Cưu Ma Chí, nói, đại hòa thượng, một thời gian ngắn không thấy, công phu của ngươi nhưng thật ra tiến rất xa a, như thế nào đây? Ở Lang Hoàng Ngọc Động chúng phải cái gì không thể thần công? Mộ Dung Phục kinh hãi, nghiêng đầu nhìn về phía Cưu Ma Chí, lại xem Lâm Trường Sinh, kinh nghi bất định. Hắn biết Lang Hoàng Ngọc Động, Cưu Ma Chí đại hòa thượng này cũng đi quá. Nàng bên cạnh Vương Ngữ Yên không có gì tâm cơ, hiếu kỳ nói, ngươi, làm sao ngươi biết nhà của ta Lang Hoàng Ngọc Động? Lâm Trường Sinh nói, nhà ngươi. Xem ra mẫu thân ngươi không có cái gì nói cho ngươi biết. Cũng đúng, nàng đem tiểu vô tướng công làm ra vẻ bất động, nghĩ đến là không nghĩ nhắc tới năm đó chuyện rồi. Mộ Dung Phục càng kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ mợ thật sự cùng hắn có quan hệ? Lại không biết bọn họ đây là cái gì môn phái. Ánh mắt của hắn miết đến Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa đám người, tâm tư vừa động, nói, không biết Lâm trưởng môn là môn phái nào. Lâm Trường Sinh cười ha ha, ánh mắt có chút quái dị nói, ngươi thật muốn đến biết ta môn phái nào sao? Mộ Dung Phục ngạc nhiên, không rõ hắn trong lời nói ý gì. Chỉ nghe Lâm Trường Sinh nói, phàm là biết chúng ta phái người, trừ bỏ bốn phái đệ tử, đều phải chết. Mộ Dung Phục, ngươi còn muốn biết sao? Ánh mắt của hắn lạnh lạnh, ngữ khí sát khí lộ. Mộ Dung Phục trong lòng giật mình, muốn nói không, lại không bỏ xuống được thể diện, muốn nói là có thể tưởng tượng đến Lâm Trường Sinh giết Đinh Xuân Thu thủ đoạn, kiêng kỵ không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn lại xấu hổ không có nói. Một bên, Đoàn Dự Tâm đầu nhất yêu, hắn lấy được quyển trục ở bên trong, nhưng là phản phái Tiêu Giao đệ tử đều phải giết, nay thẳng đến phái Tiêu Giao sẽ chết, vậy hắn vừa mới, Lâm Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng hắn, Đoàn Dự cả kinh, thân mình lại rụt trở về. Lâm Trường Sinh nói, ngươi không cần né. Đoàn Dự, ngươi được phái ta thần công, còn muốn trốn sao? Hôm nay không ít người, ngươi cũng muốn cho ta cái nói, là gia nhập phái ta, vẫn là? Hắn câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, mà mọi người trong lòng đều hiểu được có ý tứ gì. Đoàn Dự quá sợ hãi, lập tức nói, này, kia quyển trục sớm đã bị ngươi cầm đi, ngươi còn tìm ta làm gì? Ta. Lâm Trường Sinh hừ nói, ngươi cái gì? Ngươi biết phái ta tên, còn muốn tranh thoát đây? Công tử gia, cẩn thận. Chu Đan Thần, Phó Tư Quy, Cổ Đốc Thành ba người đều biến sắc, đem Đoàn Dự chặt chẽ hộ ở phía sau. Lúc này, Cưu Ma Chí đột nhiên nói, nga, không biết ngươi phái ra sao phái, lại có như thế cổ quái quy củ. Tiểu tăng cũng có phần muốn biết. Bốn phía nhất thời cả kinh, Lâm Trường Sinh ánh mắt híp lại, đây là khiêu khích ra hắn nói, Cưu Ma Chí, xem ra ngươi rất lo lắng. Có ý tứ. Khi nói chuyện, một đám kình phong đều bắn. Cưu Ma Chí mỉm cười, thủ khép tại trường bảo trong vòng, giật. Đồng dạng một cỗ kinh lực, buôn bắn mà ra. Lưỡng đạo chỉ lực ở giữa không trung giao hòa, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Trường Sinh cau mày, thầm nghĩ kỳ quái. Hắn vung tay lên, năm ngón tay tề động, liên tiếp năm đạo chỉ lực đổ xuống mà ra. Cưu Ma Chí tươi cười không thay đổi, thủ kia chấp vương, ngón cái cùng tứ chỉ hợp, nhất bắn ra, đồng dạng năm đạo kình lực, triệt tiêu Lâm Trường Sinh công lực. Đa La Diệp Chỉ. Huyền Nan lên tiếng kinh hô. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nói, vô tương kiếp chỉ, Đa La Diệp Chỉ, một thời gian ngắn không thấy, đại sư thiếu lâm công phu mà càng phát ra tinh thuần rồi. Cưu Ma Chí cười nói, thí chủ quá khen. Tiểu tăng thiếu lâm võ công nông cạn vô cùng, nan trèo lên nơi thanh nhã. Huyền Nan thầm giận, tiếng quát nói, ngươi hòa thượng này, làm sao học được ta thiếu lâm võ công? Cưu Ma Chí mỉa mai cười một tiếng, nói, thiếu lâm võ học chuyển từ thiên trúc, tuyệt kỹ này lại phi ngươi thiếu lâm chỉ có, tiểu tăng vì sao không thể học được? Hắn miệng lưỡi bén nhọn, nói Huyền Nan đại sư bị kiềm hãm, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười to, vỗ tay nói, đại hòa thượng, lời này của ngươi nói tuy có để ý, cũng là giả mồm át lẽ phải. Ngươi không cần nói với ta, võ công của ngươi không là đến từ thiếu lâm. Bất quá cũng thế, võ công của ngươi cao cường, thiếu lâm không làm gì được ngươi, cũng không có biện pháp. Nhưng đại hòa thượng, ngươi ở chỗ này của ta kiêu ngạo như vậy, thực đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Nói đến mặt sau, hắn sắc mặt nhất túc, cả người khí thế mãnh liệt dài, chân khí tràn đầy xuống, quần áo cố lấy, hoa hoa tác hưởng. Cưu Ma Chí thầm hừ một tiếng, chắp tay trước ngực nói, từ lần trước về sau, tiểu tăng cũng tưởng lại thỉnh giáo thí chủ lục mạch thần kiếm. Hắn âm thầm tụ lực trong tay, hỏa diễm đao nội tình cùng nhau, thân chu chống giống chiến trường một cô nóng dược lực. Lâm Trường Sinh ánh mắt chớp động, hai tay khép mở thỉnh thoảng, lực đạo hội tụ mạnh mẽ, hắn đâm ra nhất chỉ, nhất cổ kiếm khí gào thét mà ra, vô hình vô chất. Cưu Ma Chí trừng mắt, lúc này bổ ra một trường, phun một tiếng, đao kình, kiếm khí triệt tiêu trong không khí, chỉ để lại chấn động hư không. Hai người thân bất động, chân không rời, Lâm Trường Sinh thân thủ chỉ, Cưu Ma Chí trục trường, xem ra cực kỳ khôi hài, mà người xung quanh lại một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng, hơi hơi lui về phía sau vài bước. Hai người kình lực trước người trượng khoảng cách va chạm, ong ong tiếng nổ lớn, coi như toàn bộ hư không đều chấn động lên, gọi người xem hoa cả mắt. Liên tiếp 10 chiêu, Lâm Trường Sinh đột nhiên dừng lại, thân mình vừa chuyển, phi thân đến tảng đá quân cờ trên bàn, từ cao xuống nhìn Cưu Ma Chí, sắc mặt xanh mét. Hắn giọng căm hận nói, "Cưu Ma Chí, nội công của ngươi là làm sao có được?" Cưu Ma Chí hơi hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng là kinh hãi, nhưng sắc mặt không hiện, hay còn nói, "Thí chủ lời ấy ý gì?" "Hừ." Lâm Trường Sinh nói, "Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi tu luyện là Ninh Mã trong phái công." "Cưu Ma Chí, lần trước ta và ngươi đã giao thủ rồi, tất cả mọi người quen thuộc. Không nghĩ một thời gian ngắn không thấy, nội công của ngươi còn thay đổi đa dạng. Ta nói ngươi như thế nào hiểu được Thiếu Lâm nội công rồi, nguyên lai cũng là dùng này thần tốc kinh thúc dục đấy." "Hảo, hảo, tốt văn a." Phần lớn mọi người nghe không hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa, Cưu Ma Chí lại càng nghe càng là kinh hãi, đợi thần tốc kinh ba chữ vừa ra, lại đột nhiên biến sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Trường Sinh nhưng lại biết này công, còn liếc mắt một cái liền dòm phá chính mình hư thật. Phải biết, hắn này thần tốc kinh nhưng là vừa được đến không lâu, ngay cả người thân cận cũng không biết, hắn là làm thế nào biết hay sao? Lâm Trường Sinh trong lòng lửa giận bốc lên, đại hận. Nếu không có hắn đối thần tốc kinh có điều hiểu biết, thật đúng là khả năng nhìn không ra Cưu Ma Chí biến hóa. "Không thể tưởng được a, quả nhiên là ngươi, Mộ Dung Bác." "Cưu Ma Chí, chẳng lẽ người nọ sẽ không nói cho ngươi biết, có chút võ công là không thể loạn dùng là?" Khi nói chuyện, hắn trên mặt sát khí đại thịnh, xem Cưu Ma Chí tâm đầu nhất hiểu, biết hắn thật sự động sát ý sao lại thế này. Này thần tốc kinh rốt cuộc có bí mật gì? Trong lúc nhất thời, Cưu Ma Chí cũng trong lòng mê hoặc, cũng không đợi hắn nghĩ nhiều, Lâm Trường Sinh mạnh mẽ nhảy lên, người ở giữa không trung, song trưởng động liên tục, hai đạo kiếm khí buôn bắn mà ra. Lần này kiếm khí vừa ra, thế như hải tuân, kiếm khí chút xuống xuống, bị bám rầm 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 tiếng thét. Cưu Ma Chí hoảng hốt, lúc này hai đao bộ ra, thân mình chợt lóe, xa xa trốn được 4-5 trượng ở ngoài. Oanh một tiếng, kiếm khí đánh tan Cưu Ma Chí đao kình, oanh kích trên mặt đất, lúc này tạc ra hai cái nửa thước sâu hố nhỏ. Hừ một tiếng, Lâm Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, cánh tay hoành xuý, kiếm khí cắt mà ra, ước chừng chống đỡ trước người 2 trượng chi cách. Chờ chuyển tới Cưu Ma Chí một bên, buôn bắn mà ra. Cưu Ma Chí thân mình bắn lên, nhanh chóng sau lướt, song trưởng ngay cả phái. Hắn chân rơi xuống chạc phía trên, mượn lực tái khởi, hướng ngoài cốc chạy như bay. "Chạy đi đâu?" Lâm Trường Sinh hét lớn một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Đồng thời âm thầm truyền âm nói, "Tô Tinh Hà, cho ta xem ở Mộ Dung Phục, đừng cho hắn đi nha." Dưới cơn thịnh nộ, cũng là ngay cả sư minh hai chữ cũng chưa kêu. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.